Chương 1, ta quá khó khăn. Ai, ta quá khó khăn. Đỉnh núi trên đá lớn, đang nằm một tên thân mặc da thú thanh niên, thỉnh thoảng thở dài. Thanh niên này tên là Cổ Trần, không thể nói anh tuấn, thế nhưng màu đồng cổ da thịt, phối hợp rối bời tóc, xem ra có câu nguyên thủy giã tính dương cương chi khí. Cổ Trần tâm lý khổ a, vốn nên sinh hoạt tại thế kỷ 21, mỗi ngày đi làm kiếm tiền, tan ca đi ba hẹn hò, thời gian qua được coi như đắc ý. Nhưng tỉnh lại sau giấc ngủ, đột nhiên phát hiện mình xuyên việt rồi, lắc mình biến hóa thành làm một cái người nguyên thủy, ngươi nói trắng ra càng liền xuyên qua đi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác vượt qua đến một cái man hoang thế giới, còn đần độn u mê thành một cái nguyên thủy bộ lạc tộc trưởng. Mà cái này bộ lạc thật quá nguyên thủy, cơ bản phong ốc đều không có, từng cái bao vây lấy lá cây, gia thú, sinh hoạt tại một dãy núi phía trên trong sơn động. Đây là một cái ở tại đỉnh núi trong động quật nguyên thủy bộ lạc, Cổ Trần trở thành một tên quang vinh người tiền sử, còn đần độn u mê thành tộc trưởng. Chỉ một chút thời gian nửa năm, hắn mới dung nhập những người nguyên thủy này bên trong, mà lại nửa năm qua này hắn phát hiện một cái làm cho người hoảng sợ sự tình. Cái này nguyên thủy man hoang thế giới rất nguy hiểm. Có một lần, hắn ở trên đỉnh núi thấy xa xa, một cái che trời cự điểu nắm lấy một đầu trâu một dạng to lớn dã thu ngang qua hư không, dương cánh mấy chục mét, quả thực khiến người ta sợ hãi. Càng có một lần đêm khuya, tại xa xôi núi rừng nguyên thủy chỗ sâu truyền đến kinh thiên thú hống, có không rõ cự thú đứng ở đỉnh núi, nhìn trời gào thét, cái kia tiếng giống chấn thiên động địa, sơn lâm đều dao động, một màn kia ký ức vẫn còn mới mẻ. Còn có các loại đáng sợ man hoang độc trùng, nguyên thủy hung thú, tiền sử sinh vật, từng cái hung tàn vô cùng, khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cổ Trần chỗ ở cái này nguyên thủy bộ lạc, tên là Hoang Lang bộ lạc, ở tại đỉnh núi hang động, có hơn 1000 số người nguyên thủy. Dùng chính là thạch đầu mài công cụ cùng binh khí. Bình thường ban ngày thu thập quả dại, hoặc là xuống núi phía trước bên trên bình nguyên đi săn, có lúc có thể săn giết được một số dã thú có thịt ăn, còn tốt bọn họ đã biết dùng phát hỏa. Hoặc là dưới chân núi một dòng sông nhỏ bên trong bắt cá, mà bộ lạc người nguyên thủy mặc chính là lá cây hoặc là da thú, hoàn toàn cũng là một cái nguyên thủy đồ đá bộ lạc. Thương Thiên A, ngươi đánh cái lôi để cho ta xuyên Việt về đi thôi, ta muốn máy tính, ta muốn điện thoại di động, ta muốn mỗi ngày thật tốt đi làm công tác. Cũng không tiếp tục quán trách. Cổ Trần đối với bầu trời hô to, mặt mũi tràn đầy hối hận cùng thống khổ, nơi này thật không phải là người đợi, muốn cái gì không có gì, mà lại cả ngày cùng một đám trách trách hô hô người nguyên thủy lăn lộn cùng một chỗ, đều nhanh tuyệt vọng. Tộc trưởng, không tốt rồi. Đang lúc này, một cái thanh âm vội vàng truyền đến đánh thức Cổ Trần. Hắn dương mắt nhìn lên, đã thấy một cái trên thân vây quanh lá cây, toàn thân đen sì người nguyên thủy vội vã chạy tới, trong tay còn nắm một cây nguyên thủy trường mâu. Thì một cây côn gỗ dùng nhánh dây cột mài sắc bén đá làm thành mâu. Tiểu Hắc, là thế nào? Cổ Trần nâng trán thở dài, có chút buồn bực. Người này tên là Hắc Thổ, bởi vì da thịt so với bình thường bộ lạc tộc nhân muốn hắc, cho nên gọi Hắc Thổ. Chớ nhìn hắn hắc, nhưng dáng người cực kỳ khôi ngô, gần 2 mét cao hình thể, xem ra tựa như là một đầu hắc hùng đồng dạng, giọng đặc biệt lớn. Hắn là toàn bộ trong bộ lạc dáng người tối cao, khí lực lớn nhất ra hỏa, bị Cổ Trần liếc một chút chọn chúng. Trực tiếp mang theo trên người làm thành hộ vệ. Nhìn trước mắt thở không ra hơi Hắc Thổ, Cổ Trần bất đắc dĩ nói đi, lại có chuyện gì, có phải hay không bộ lạc ai vậy và như vậy sinh, vẫn là phụ cận có man thú tập kích, hoặc là có những bộ lạc khác đánh tới. Đều không phải là. Hắc Thổ tràn đầy cuống cuồng, thở dốc nói, tộc trưởng, lão Vu Trúc nói bộ lạc phía sau cấm sơn bên trong tế thần đại nhân lại muốn chúng ta hiến tế tộc nhân cho nó. Hắn nói xong trên mặt lộ ra một loại cực độ vẻ mặt sợ hãi. Đối cái kia tế thần tràn đầy e ngại, sợ hãi, tâm lý thấp thỏm lo âu. Cái gì? Cổ Trần bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt đại biến. Tế thần, chính là bộ lạc tế tự cung phụng một cái sinh linh mạnh mẽ, thực lực cực kỳ khủng bố, liền ở tại bộ lạc đằng sau 20 dặm núi hoang hang động, chỗ đó bị liệt là cấm sơn. Bộ lạc mỗi một năm đều muốn cho cái này tế thần đưa lên 10 cái tộc nhân, hơn nữa còn đều là tộc nhân trẻ tuổi, chỉ có dạng này mới có thể đổi lấy tế thần bảo hộ. Để bộ lạc không bị man hoang bên trong hung thú khác tập kích. Đến mức đưa đi làm gì, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều có thể minh bạch, khẳng định là đã đi là không thể trở về. Muốn đến nơi này, hắn phẫn nộ nói, nửa năm trước lao tộc trưởng không phải đưa đi 10 cái tộc nhân à, một năm kỳ hạn còn chưa tới, vì sao lại muốn tế tự? Nửa năm trước, cũng chính là Cổ Trần vừa mới xuyên qua tới lúc đó, lao tộc trưởng đã từng thì cho phía sau núi cái kia tế thần đưa lên trong bộ lạc 10 cái nam tử trẻ tuổi làm tế phẩm. Thì một lần kia về sau, lão tộc trưởng thì bệnh chết, về sau Cổ Trần được đề cử vì bộ lạc tộc trưởng, không nghĩ tới mới đi qua nửa năm, cái kia tế thần lại muốn tế phẩm. Không biết, lão Vu Trúc mới từ bộ lạc phía sau cấm sơn trọng thương trở về, nói tế thần nổi giận, muốn chúng ta trong 3 ngày đưa lên 20 cái tế phẩm, nếu không diệt chúng ta bộ lạc. Hắc thổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói. Nói xong hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Tế thần nổi giận, đại biểu cho bộ lạc nhất định phải đưa lên tộc nhân làm tế phẩm, nếu không không cách nào tiếp nhận tế thần lửa giận. Đáng chết. Cổ chân một mặt phẫn nộ, răng đều muốn cắn nát, thân là thế kỷ 21 người, tự nhiên không cách nào dễ dàng tha thứ dùng tộc nhân đến tế tự. Bộ lạc đằng sau cấm sơn bên trong tế thần, coi như thật là thần, cũng là một cái tà thần, vậy mà dùng bộ lạc người làm tế phẩm đến ăn. Tiểu Hắc, lập tức mang ta đi nhìn xem lão Vũ Trúc, ta muốn hỏi rõ ràng. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng, Cổ Trần lập tức đứng dậy, cơ lấy một bên một cây thạch mâu trực tiếp xuống núi. Hắc thổ nhanh chóng đứng lên, mang theo Cổ Trần về tới bộ lạc chỗ ở, ở mảnh này trên đất trống đã tụ tập số lớn bộ lạc tộc nhân. Tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, lòng người bàng hoàng, đặc biệt là một số tuổi trẻ tộc nhân, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, đều sợ hai chính mình sẽ bị chọn lựa thành tế phẩm đưa cho cấm sơn bên trong tế thần. Hai người về tới bộ lạc ở lại trước sân động, nơi này có rất nhiều ngày không sai hình thành động đá, có là tương liên, có là độc lập, trở thành bộ lạc một cái chỗ ở. Hắn theo Hắc thổ đi tới bên trong một cái tiểu hình trước sân động, nơi này tụ tập đầy rất nhiều bộ lạc tộc nhân, già trẻ nam nữ, từng cái trên mặt sợ hãi cùng bất an. Tránh hết ra, tộc trưởng tới. Hắc thổ đi đầu, một đường la hét đi qua. Tộc trưởng. Nhìn thấy Cổ Trần xuất hiện, nơi này bộ lạc tộc nhân ào ào cung kính hành lễ, đối với hắn vị tộc trưởng này là tương đương tôn kính. Trong bọn họ có nam có nữ, ào ào tránh ra một con đường, nhưng là trên mặt của mỗi người đều bò đầy sợ hãi cùng bất an, đối với tế thần đột nhiên nói muốn đưa lên tế phẩm, nguyên một đám hoảng sợ không thôi. Cổ Trần trầm mặt, một thân một mình đi vào trước mặt trong sân động, bên trong điểm một đống lửa. Tại hỏa quang phía dưới thấy được nơi hẻo lánh nằm một người mặc da thú lao nhân. Người này cũng là bộ lạc Vũ Trúc, một cái lao nhân, chuyên môn phụ trách phụng dưỡng tế thần, có được một loại câu thông tế lực lượng của thần. Nhưng thời khắc này Vũ Trúc, vậy mà máu me khắp người, hấp hối nằm ở nơi đó. Hắn sắp phải chết. Chương 2, Thần Bí Hạt Châu. Trong sân động, ánh sáng tối tăm, tại hỏa quang chiếu dọi xuống nhìn thấy một cái lao nhân nằm ở nơi đó. Hắn là bộ lạc lao Vũ Trúc. Lão Vu Trúc trên thân bọc lấy da thú, nằm ở ngoài chính phủ thảo trải trên chiếu cỏ, toàn thân nhuốm máu, ở ngực có ba đạo cự đại vết thương, giống như là bị móng vuốt vạch phá, ruột đều muốn chảy ra. Lão Vu Trúc, ngài ra sao? Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, tiến lên xem xét, phát giác Lão Vu Trúc đã cho hấp hối. Tộc trưởng, ngươi đã đến chỉ thấy, Lão Vu Trúc chậm rãi mở ra đục ngầu hai mắt. Nhìn lấy hắn tỉnh lại, Cổ Trần có chút trầm trọng nói, Lão Vu Trúc, nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Là ai đưa ngươi bị thương thành dạng này? Là. Phốc, Lao Vu Trúc vừa muốn nói chuyện thì phun ra một ngụm máu. Hắn sắc mặt trắng bệnh, thân thủ gắt gao bắt lấy Cổ Trần cánh tay, đục ngầu hai mắt bỗng nhiên bắn ra một loại quang mang, sắc mặt đỏ bừng, như là hồi quang phản chiếu. Tộc trưởng, ta thật xin lỗi bộ lạc cùng tộc nhân A. Lao Vu Trúc bi thiết một tiếng, nói ra, tế thần, là tế thần nổi giận, nó đột nhiên triệu kiến ta muốn bộ lạc lại tế tự 20 cái tuổi trẻ tộc nhân cho nó. Ta không đồng ý liền trực tiếp bị đánh thành dạng này. Ta thật xin lỗi bộ lạc A. Lão Vu Trúc nói máu me đầy mặt nước mắt, miệng phun máu tươi, một hơi kém chút không có lên tới. Cổ Trần vội vàng trấn an, nói ra, Lão Vu Trúc ngươi trước nghỉ ngơi một chút, các loại ngươi đã khỏe tại nói cho ta một chút tế thần rốt cuộc là thứ gì, tại sao muốn bộ lạc tộc nhân hiến tế cho nó. Không, ta không có thời gian, nếu không nói thì không có cơ hội. Lão Vu Trúc hồng quang đầy mặt, tinh thần nhấp nháy dáng vẻ. Nhưng Cổ Trần lại biết đây là hắn hồi quang phản chiếu, tức đem chết đi một loại biểu hiện. Tế thần, nó rất cường đại, chúng ta bộ lạc tựa như là bị nuôi nhốt lên đồ ăn, chúng ta không cách nào phản kháng, bởi vì không có sức mạnh. Hắn thở dốc nói, chính vì vậy, bộ lạc mới một năm đem tộc nhân dâng lên đi, chính là cho tế thần ăn, chúng ta vô năng à. Hắn một mặt bi thương, chết nắm lấy Cổ Trần tay, gàn từng chữ, tộc trưởng, ta phát hiện tế thần một cái bí mật, nó giống như bị trọng thương. Lúc này mới đột nhiên muốn bộ lạc dâng lên 20 tên tộc nhân làm tế phẩm. Ta thì sắp chết, cả một đời hối hận nhất cũng là không có thể làm cho bộ lạc thoát khỏi nô dịch, những cái kia bị chúng ta dâng lên đi tộc nhân gì sự thê thảm, chúng ta có tội à, thẹn với bộ lạc cùng tộc nhân. Nói đến đây, Lão Vu Trúc chừng hai mắt một cái, cắn răng nói, tộc trưởng, ta trước khi chết đem một thân lực lượng chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi có thể chỉ huy bộ lạc tộc nhân thoát khỏi nô dịch, giành lấy tự do. Chúng ta, không làm đồ ăn. Không làm nô lệ. Lão Vu Trúc nói xong, không cho Cổ Trần kịp phản ứng thời gian, trực tiếp một tay đặt tại trên đỉnh đầu của hắn. Lão Vu Trúc, ngươi Cổ Trần kinh hô, chính muốn nói cái gì, kết quả cảm giác một cỗ dồi dào lực lượng từ đỉnh đầu tuôn ra vào thân thể, để hắn tại chỗ cứng lại ở đó. Ông! Chỉ thấy, Lão Vu Trúc toàn thân bước lên một cỗ quỷ dị huyết quang, trên mặt vậy mà hiện lên một đầu kỳ quái văn in dấu, lộ ra khí tức cường đại. Cổ Trần chấn kinh, đáng tiếc đã không lo được những thứ này, bởi vì hắn cảm giác được Lão Vu Trúc trên tay vọt tới một cỗ lực lượng khổng lồ, vọt thẳng nhập thân thể của hắn. Lão Vu Trúc, đây là cái gì? Cổ Trần phát ra tiếng kêu sợ hãi, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, dường như bị xé nứt một dạng. Cỗ năng lượng kia, đến từ Lão Vu Trúc thân thể. Hắn đem chính mình một thân lực lượng đều đánh vào Cổ Trần trong thân thể, trước khi chết đem một thân lực lượng đều truyền cho hắn. Tộc trưởng, đây là ta mấy chục năm qua phụng dưỡng tại tế thần bên người, ngày đêm quan sát, rốt cục phát hiện tế thần cường đại nguyên nhân, cái kia chính là thần văn. Ta phát hiện lấy tự thân huyết khí, ngưng tụ ra loại kia thần văn, thì có thể thu được lực lượng cường đại, đây là duy nhất có thể chống lại tế lực lượng của thần. Lão Vu Trúc nói hai mắt buộc phát ra một cỗ quang mang, hắn nói ra, tế thần cũng không phải là không thể chiến thắng, mà lại nó hiện tại đã bị trọng thương, đây là chúng ta bộ lạc cơ hội duy nhất, đáng tiếc ta nhìn không thấy. Tộc trưởng, bộ lạc tương lai thì giao cho ngươi. Hắn vừa nói xong hai mắt vừa nhắm, cả người nhanh chóng ngã xuống đi xuống, toàn thân suy bại, trong chớp mắt thì biến thành một cỗ thi thể, triệt để không có sinh sống. Lão Vu Trúc, chết. Ông. Giờ phút này, Cổ Trần trong đầu đống nhiên truyền đến một cỗ kỳ dị ong ngọng. Ngay sau đó cái kia cỗ tại thể nội tàn phá bừa bãi lực lượng bị không hiểu hút vào trong đầu. Oanh một tiếng, Cổ Trần đại não oanh minh, ngay sau đó thấy được cảnh tượng khó tin. Cái này, đây không phải ta tại cổ vật đường phố mua được hạt châu sao? Trong lòng của hắn kinh hô một tiếng, vậy mà thấy được trong đầu xuất hiện một khỏa thần bí hạt châu. Tại trong đầu của hắn, đang có lấy một khỏa hạt châu màu đen yên tĩnh trôi nổi, đem Lão Vu Trúc chuyển cho lực lượng của hắn đều hút dọn sạch. Viên này hạt châu màu đen, đúng là hắn vượt qua trước tại cổ vật đường phố mua lại một khỏa kỳ quái hạt châu, đen như mực xem ra cũng không đáng chú ý. Nhưng không nghĩ tới nó theo xuyên qua tới, Cổ Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ, có một cái lớn gan suy đoán. Có lẽ hắn vượt qua thì cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ, sau đó, trên mặt hắn lộ ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện viên này thần bí hạt châu có một cái tác dụng, cái kia chính là tôi thể. Vừa mới Lão Vu Trúc truyền đến năng lượng, bị viên này hạt châu màu đen hấp thu. Từ đó kích hoạt lên viên này một mực yên lặng thần bí hạt châu, vậy mà mở ra một loại năng lực. Cái kia chính là tôi thể. Tôi thể. Cổ Trần kinh nghi bất định, nhìn lấy viên kia thần bí hạt châu màu đen. Khắc ý nghĩ nhất động, cắn răng trực tiếp câu thông hạt châu kia, muốn nhìn một chút cái kia cái gọi là tôi thể là cái gì. Ông. Vừa mới câu thông hạt châu, chỉ thấy hạt châu màu đen khẽ run lên, lập tức từ bên trong tuôn ra một cỗ bàng bạc năng lượng màu đỏ ngòm, trong nháy mắt bao phủ toàn thân cao thấp. A. Cổ Trần lại thừa nhận thống khổ to lớn, toàn thân co rút, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được lăn lộn trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn. Hắn thần sắc cực kỳ thống khổ, chỉ cảm thấy trong thân thể có một cỗ dung nham bạo phát, quần quần bao phủ, dường như ngũ tạng lục phủ bị dung nham thiêu đốt một dạng. Cái kia cỗ lực lượng vô danh tuân gia nhập thể nội, đột nhiên thì sinh ra mãnh liệt thống khổ, giống như là nuốt vào một miệng dung nham như thế vô cùng thống khổ. Xì xì. Lúc này, Cổ Trần thân thể trong lỗ chân lông bỗng nhiên tuôn ra một loại đỏ thấm giao nhau dịch nhờn, một tia một luồng theo trong lỗ chân lông tràn ra tới, còn tản ra từng trận hôi thối. Ở thời điểm này, Cổ Trần chỉ cảm giác đầu óc của mình một trận oanh minh, như là thiên lôi cuồn cuộn, chấn động đến ý thức của hắn có chút mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn thấy được viên kia hạt châu màu đen dần dần yên lặng, giống như năng lượng dùng hết, quang mang ảm đạm, lại không có một tia xúc động tĩnh. Đây chính là tôi thể. Cổ Trần thăm thẳm tỉnh lại. Đồng nhiên cảm giác vừa mới trên thân loại đau khổ này biến mất, dường như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, thay vào đó là một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Cường đại, nhẹ nhõm, toàn thân dường như tháo bỏ xuống vô số bao khỏa, để hắn đều có chút nhẹ nhàng đi lên, có cỗ lực lượng cảm giác. Lực lượng của ta Cổ Trần một mặt chấn kinh, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, dường như nhất quyền có thể đánh nổ một cây đại thụ. Đó là lực lượng cảm giác, hắn vậy mà mạnh lên. Chương 3, ta muốn bật hắc. Trong sân động, Cổ Trần một người đứng ở nơi đó, trên mặt có kinh hỉ, ngoài ý muốn, cảm thụ được thân thể loại kia cảm giác cường đại. Ầm. Hắn nhẹ nhàng huy quyền, trong không khí lập tức truyền đến một tiếng nổ tung, lực lượng cường đại, để Cổ Trần tràn đầy chấn kinh. Thật mạnh, lực lượng của ta bây giờ chí ít siêu việt người bình thường, thật không thể tin, viên này hạt châu màu đen đến cùng là lai lịch gì. Cổ Trần tâm lý chấn kinh, vui sướng, không ngừng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ. Ở trong đầu hắn, một khỏa thần bí hạt châu màu đen lơ lửng ở nơi đó, tản ra mịt mờ lộng lẫy, đen như mực làm lòng người hoảng, dường như có thể thôn phệ tâm thần. Trước đó đen thui hạt châu, xem ra không có gì đặc biệt, nhưng hiện tại xem ra thật không đơn giản, cho người ta cảm giác, nó cũng là một cái tiểu tiểu hắc động. Cổ Trần suy đoán, hẳn là vừa mới Lao Vu Trúc truyền đến lực lượng vừa vặn kích hoạt lên cái khỏa hạt châu này, từ đó để hắn thu hoạch được một lần tôi thể cơ hội. Cố lực lượng kia là Lao Vu Trúc truyền cho hắn, nhưng bị hạt châu màu đen hút dọn sạch, kích hoạt lên bên trong một cái tôi thể công năng, tựa hồ, cái khỏa hạt châu này cần muốn năng lượng mới có thể kích hoạt công năng. Lao Vu Trúc trước khi chết truyền cho lực lượng của hắn, để Cổ Trần kích hoạt thần bí hạt châu, từ đó mở ra thối luyện công năng, thân thể thu hoạch được một loại nào đó thuế biến, tôi thể sau các phương diện tố chất đều có tiến bộ nhảy vọt. Thì lực lượng mà nói, hắn vậy mà cầm giữ sẽ vượt qua người bình thường lực lượng, trước đó Cổ Trần thế nhưng là một cái phổ phổ thông thông người nguyên thủy, đi qua thần bí hạt châu tôi thể sau mạnh không chỉ một lần. Hạt châu A, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Cổ Trần tâm lý nhịn không được tò mò. Hắn không cách nào khống chế viên này thần bí hạt châu màu đen, nhưng duy nhất có thể cảm giác được chính là hạt châu kích hoạt một cái công năng, cái kia chính là tôi thể. Tựa như trước đó một dạng, hạt châu màu đen tuôn ra một cỗ thần bí năng lượng, để thân thể của hắn tiến hành một lần tối luyện, mà lại chỉ cần có đầy đủ năng lượng, về sau còn có thể tiến hành lần lượt tối luyện, không có cực hạn. Nghĩ tới đây Cổ Trần cũng nhịn không được kích động, cái này khiến hắn thấy được hy vọng. Mặc dù nói thần bí hạt châu trước mắt chỉ có chức năng này, nhưng Cổ Trần đã rất thỏa mãn, cái này rốt cục có ở cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm man hoang thế giới đặt chân lực lượng. Người của ta sinh muốn bật hắc. Cổ Trần trên mặt tràn đầy một vẻ kinh hỉ, tâm lý kích động khó nhịn. Có cái này viên hạt châu màu đen tại, hắn rốt cục có một tia lực lượng cùng tự tin, đây chính là hắn bí mật lớn nhất cùng át chủ bài. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, hạt châu màu đen liền có thể để nó tiến hành vô số lần tối thể, từ đó biến đến càng cường đại, đây chính là lực lượng. Nhưng rất nhanh Cổ Trần thì lộ ra một tia bi thương biểu lộ, nhìn lấy chết đi lão Vu Trúc trầm mặc không nói. Hắn nhìn lấy lão Vu Trúc thi thể, nói khẽ: "Lão Vu Trúc, ngươi yên tâm, ta nhất định đem cái kia cái gọi là tế thần chém giết, vì ngươi cùng chết đi tộc nhân báo thù huyết hận." Tế thần Cổ Trần nói xong mắt lộ ra hàn quang. Tại bộ lạc Hậu Sơn cấm địa bên trong có một tôn tế thần, là bộ lạc cung phụng một tôn đáng sợ tế thần, vậy mà hàng năm để bộ lạc dâng lên tuổi trẻ tộc nhân cho nó ăn. Đây tuyệt đối là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Nó phải chết. Cổ Trần cắn răng nắm quyền, mặt lộ sắc cơ. Như là trước kia hắn khẳng định không có cách, nhưng bây giờ có thần bí hạt châu sau thì không đồng dạng, có lẽ, hắn có thể trừ rơi tôn này ăn người tà ác tế thần. Tộc trưởng. Đang nghĩ ngợi, ngoài hang động truyền tới một thanh âm, đó là hát thổ. Hắn đứng tại ngoài hang động, cuốn cùng cùng đợi, nhưng không có Cổ Trần cho phép là không dám bước vào trong động quật. Tộc nhân khác đồng dạng nguyên một đám mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy tộc mọc ra. Rất nhanh, trong động quật chậm rãi đi ra một bóng người, chính là Cổ Trần, sắc mặt âm trầm đi tới. Lão Vu Trúc, chết. Cổ Trần vừa ra tới, nhìn lấy mọi người, trực tiếp mở miệng nói ra tin tức này. Soạn. Vu Trúc chết rồi. Mọi người nghe xong nhất thời xôn xao, từng cái lộ ra bi thống biểu lộ. Vu Trúc, tại trong bộ lạc địa vị cực cao, chuyên môn phụng dưỡng lấy tế thần. Mà lại Vu Trúc có tế thần một số lực lượng. Cái này khiến hắn tại bộ lạc địa vị rất cao, thậm chí có lúc đều đẻ qua tộc trưởng. Nhưng bây giờ lão Vu Trúc chết rồi, nửa năm trước, lão tộc trưởng vừa mới chết, hiện tại lão Vu Trúc cũng đã chết, để rất nhiều tộc nhân lộ ra sợ hãi biểu tình bất an. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy bi thống tộc nhân, Cổ Trần tâm lý rất cảm giác khó chịu, chỉ cảm thấy một áp lực trầm trọng áp trên vai. Tiểu Hắc, thông báo tộc nhân khác, chuẩn bị cho lão Vu Trúc cử hành tang lễ. Cổ Trần mặt không thay đổi nói ra quyết định của mình. Tang lễ là khẳng định. Thân là bộ lạc Vu Trúc, sau khi chết tự nhiên nhất định phải cử hành một trận tang lễ. Mà lại Cổ Trần quyết định, không lại nghe theo cái kia tế thần mệnh lệnh, hiện tại hắn là tộc trưởng, tự nhiên không cho phép lại dùng tộc nhân đi tế tự một cái gọi là tế thần. Đó là bởi vì, Cổ Trần quyết định muốn trừ hết bộ lạc Hậu Sơn cấm địa bên trong cái kia tế thần, dạng này tế thần một năm muốn ăn bộ lạc 10 người trẻ tuổi. Lần này càng là trực tiếp muốn 20 cái, thân là bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần tự nhiên không cho phép chuyện thế này phát sinh. Nhất định phải trừ rơi nó. Đương nhiên, muốn trừ hết tế thần, chỉ riêng hắn hiện tại cái này điểm lực lượng khẳng định là không đủ, bất quá Cổ Trần nhiều ít có chút lòng tin, bởi vì hắn có thần bí hạt châu tồn tại. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng bổ sung, thì có thể thu được lần lượt thối luyện thân thể cơ hội, không ngừng mạnh lên, đến mức như thế nào thu hoạch được năng lượng, hắn đã biết. 3 ngày, hy vọng tới kịp. Cổ Trần ánh mắt rơi vào bộ lạc phía sau núi, lộ ra một vẻ thật sâu kiêng kỵ cùng ngưng trọng, còn có một luồng băng lãnh sát ý. Hắn chỉ có 3 ngày thời gian, bởi vì cái kia tế thần quy định, trong 3 ngày nhất định phải đưa đi 20 tên bộ lạc tộc nhân trẻ tuổi làm tế phẩm cho nó, nếu không diệt đi toàn bộ bộ lạc. Hắc thổ cúi đầu xuống, thận trọng hỏi, tộc trưởng, cái kia tế thần bên kia. Cổ Trần sắc mặt trầm xuống, hừ nói, đừng nhắc lại tế thần, việc này ta tự có chừng mực, trước cho lão Vu Trúc cử hành tang lễ, còn lại nói. Đúng, tộc trưởng. Hắc thổ cung kính lĩnh mệnh, lập tức đi làm. Lão Vu Trúc chết rồi, theo tin tức truyền ra, bộ lạc trên dưới tất cả tộc nhân mặt lộ vẻ vẻ bi thống, từng cái trong lòng huy hoàng bất an. Xong. Vu Trúc đều đã chết. Tế thần nổi giận, chúng ta bộ lạc xong. Một ít lao nhân lộ ra tuyệt vọng thần sắc, càng nhiều năm hơn nhẹ tộc nhân mặt mũi tràn đầy bất an cùng hoảng sợ, sợ hãi được tuyển chọn làm tế thần tế phẩm. Theo lão Vu Trúc chết đi, toàn bộ lạc lòng người bàng hoàng. Không bao lâu, bộ lạc trên đất trống đã tụ tập lít nha lít nhít bộ lạc tộc nhân, già trẻ nam nữ đều tới, từng cái bao vây lấy ra thú, lá cây chờ một chút, nguyên một đám hiển nhiên dã nhân. Cổ Trần quét mắt đen nghịt bộ lạc người nguyên thủy, tâm lý thở dài, chính mình cái này tộc trưởng làm đến có chút bất tức à, toàn bộ lạc một nghèo hai trắng không nói, còn có một cái tế thần muốn bộ lạc hiến tế tộc nhân cho nó ăn. Bắt đầu đi. Trên sườn núi, Cổ Trần tay cầm thạch mâu, một mặt trầm trọng nhìn lấy hai tên bộ lạc tộc nhân dơ lên lão Vu Trúc thi thể đi tới. Tang lễ bắt đầu, bộ lạc tất cả tộc nhân làm thành một vòng, nguyên một đám quỳ trên mặt đất yên lặng cầu nguyện vì lão Vu Trúc tiến đưa. Tất cả tộc nhân khuôn mặt bi thương, càng nhiều hơn chính là bất an cùng sợ hãi, bởi vì ba ngày sau thì muốn tuyển chọn 20 tên tuổi trẻ bộ lạc tộc nhân cho tế thần đưa đi làm tế phẩm. Toàn bộ lạc người đều tuyệt vọng a. Chương 4: Đi săn man hoang. Một trận tang lễ kết thúc, lão Vu Trúc được mai táng tại bộ lạc đằng sau một chỗ khe núi phía trên, chỗ đó chôn giấu lấy bộ lạc còn lại chết đi tộc nhân. Mà tại bộ lạc đằng sau 20 dặm bên ngoài trong một ngọn núi thì là bộ lạc Cấm Sơn, bên trong thì ở bộ lạc một cái kia tế thần. Cổ Chân đứng tại đỉnh núi, yên lặng ngắm nhìn Cấm Sơn phương hướng, trong mắt lộ ra một cô băng lãnh. Tộc trưởng, đi săn thời gian đến, bộ lạc cái kia ra ngoài đi săn, trong tộc lương thực đã không nhiều. Lúc này, một vị tộc lao run run rẩy rẩy đi tới, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, trong mắt đầy bi ai cùng thống khổ. Lao Vu Trúc chết, cho bộ lạc tất cả mọi người bịt kín một tầng bóng ma, còn có 3 ngày sau tế tự, đại biểu cho 20 tên tuổi trẻ tộc nhân đem được đưa đi cho tế thần. Tế thần, đại biểu cho lực lượng cùng khủng bố, người nào dám phản kháng. Cho nên, trong bộ lạc rất nhiều người chính yên lặng thúc thiết, có không ít tuổi trẻ tộc nhân chính chờ đợi vận mệnh lựa chọn, 3 ngày sau, ai sẽ bị chọn lựa hiến tế cho tế thần. Nhìn lấy nguyên một đám khủng hoảng, bất an, đờ đẫn tộc nhân, Cổ Trần tâm lý càng kiên định muốn trừ hết cái kia cái gọi là tế thần. Đi săn sao? Cổ Trần yên lặng nhìn bầu trời, tâm lý suy tư như thế nào mạnh lên, căn cứ hắn theo hạt châu màu đen bên trong lấy được tin tức, muốn mở ra tôi thể, nhất định phải thu hoạch được năng lượng bổ sung. Mà thu được năng lượng một cái đường lối, cũng là săn giết sinh vật, từ đó thu hoạch được năng lượng kích hoạt tôi thể công năng. Tiểu Hắc, triệu tập bộ lạc dũng sĩ, chuẩn bị đi săn. Hắn hít sâu một hơi, đối với sau lưng Tiểu Hắc phân phó một tiếng. Chỉ thấy Hắc thổ tay cầm thạch mâu, sải bước đi tới, cao 2 mét thân thể tản ra một cỗ cùng dã chi khí, toàn bộ lạc thì hắn dáng người lớn nhất khôi vĩ, lực lượng cường đại nhất. Tộc trưởng, đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắc thổ đến một lần cung kính hành lễ, trên mặt còn có chút ảm đạm cùng bi thương, bộ lạc tương lai không nhìn thấy hy vọng à. Cổ Trần không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, nói ra một cái khiến người bất ngờ quyết định. Lần này ta quyết định tự mình chỉ huy tộc nhân xuống núi đi săn. Một câu sợ ngây người phụ cận tất cả bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám khiếp sợ nhìn lấy Cổ Trần. Tộc trưởng tự mình đi săn đây là cực kỳ hiếm thấy, bởi vì thân là tộc trưởng, là không cần đi săn. Nhưng Cổ Trần quyết định, muốn ra ngoài đi săn. Bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn, cần lực lượng cường đại hơn, săn giết man hoang dã thú là đường tắt duy nhất. Mà lại chỉ có 3 ngày thời gian, như là không thể thu hoạch được đối kháng tế lực lượng của thần. Khả năng bộ lạc tương lai thì thật không có hy vọng. Bộ lạc trước, một đám người nguyên thủy tụ tập, từng cái thân mặc gia thú, tay cầm thạch mâu một cung chờ xuất phát. Bọn họ đều là hoang lang bộ lạc thanh niên trai tráng nam tính, trọn vẹn 100 người, tụ tập cùng một chỗ nhìn lấy đen nghịt một mảnh cực kỳ hùng vĩ. Trước đó đã có một nhóm người trước xuống núi, đó là đi dưới núi tiểu trong sông phụ trách bắt cá đội ngũ, số lượng càng nhiều một chút. Còn có một nhóm chính là bộ lạc nữ nhân, đi bộ lạc dưới núi mảnh rừng cây kia bên trong ngắt lấy quả dại. Đây là bộ lạc chủ yếu lương thực nơi phát ra. Nhìn trước mắt 100 cái bộ lạc dũng sĩ, Cổ Trần tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn, cái này cái nào gọi đội ngũ, quả thực thì là một đám dã nhân. Nhìn xem vũ khí trong tay, đều là thạch đầu mài sắc bén, dùng nhánh dây cùng gậy gỗ trói lại, một cùng càng đơn giản hơn, một đầu cây gậy tăng thêm một cái nhánh dây bệnh thành, quả thực lạc hậu đến làm cho người tuyệt vọng. Mang theo dạng này một chi đội ngũ, có thể đi săn đến con mồi sao. Suy nghĩ lại một chút bộ lạc tôn này tế thần, muốn đối kháng, bực này đội ngũ căn bản chính là đưa đồ ăn. Nghĩ tới đây, Cổ Trần tâm lý càng trầm trọng, khát vọng đối với lực lượng đạt đến một cái cực hạn. Trước đó mỗi một lần đi săn, nhiều nhất một lần chỉ đánh tới một cái giống lộc một dạng man hoang dã thú, còn lại cũng là chút con thỏ một dạng động vật. Ai, đội ngũ không tốt mang a. Cổ Trần tâm lý thầm than một tiếng. Lúc này, phía trước đội ngũ hắc thổ đi tới, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tộc trưởng, ngài thật muốn đích thân đi săn. Hắc thổ có chút lo lắng hỏi. Hắn nhìn lấy Cổ Trần, cung kính nói, ngài là bộ lạc tộc trưởng, không dùng theo chúng ta ra ngoài đi săn, trong bộ lạc bất luận cái gì lương thực đều là bởi ngài phân phối. Đúng vậy a, tộc trưởng, ngài thì không đi được đi. Tộc trưởng, ngài lưu tại trong bộ lạc chờ chúng ta trở về liền tốt. Đúng a, dưới núi quá nguy hiểm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, đều muốn khuyên Cổ Trần vị tộc trưởng này không phải xuống núi đi săn, vẫn là an tâm chờ ở trong bộ lạc ngồi mát ăn bát vàng liền tốt. Thân là tộc trưởng, phàm là bộ lạc lấy được lương thực đều sẽ có hắn một phần phân phối, căn bản không cần mạo hiểm đi săn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Cổ Trần là toàn bộ lạc tộc trưởng, chính là trụ cột tinh thần, lưu tại bộ lạc chỉ dẫn lấy bọn hắn tiến lên liền tốt. Không cần nói. Cổ Trần khoát tay chặn lại ngăn lại bọn họ nói tiếp, sắc mặt kiên quyết. Hắn thần tình nghiêm túc, không thể nghi ngờ nói, ta thân là bộ lạc tộc trưởng, làm sao có thể lưu tại trong bộ lạc không hề làm gì, làm sao có thể chỉ huy bộ lạc đi hướng phồn thịnh. Xuất phát, đi săn, hết thể vì bộ lạc. Cổ Trần giơ cao thạch mâu hét lớn một tiếng, dẫn đầu đi xuống núi, hướng về bộ lạc dưới núi nhanh chân đi đi. Hết thể vì bộ lạc. Sau lưng 100 tên bộ lạc dũng sĩ giơ cao thạch mâu, một cùng kêu lên hô to, đấu chí tràn đầy, nguyên một đám hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đi theo Cổ Trần tốc độ bắt đầu trùng trùng điệp điệp xuống núi. Trong bộ lạc, rất nhiều các tộc nhân nhìn lấy tình cảnh này, đối Cổ Trần vị tộc trưởng này càng là tràn đầy vui mừng, dạng này vì bộ lạc suy nghĩ tộc trưởng mới là tốt tộc trưởng. Nếu là tốt tộc trưởng, vậy thì nhất định phải ủng hộ. Nguyên thủy bộ lạc sơn dân, nguyên một đám đơn thuần tựa như là một tờ giấy trắng, ngươi chỉ cần biểu hiện ra đối tốt với bọn họ, thậm chí vì bọn họ suy nghĩ, lập tức liền có thể thu được vô hạn kính ngưỡng. Kỳ thật, Cổ Trần kiên quyết xuống núi theo bộ lạc cùng một chỗ đi săn là có nguyên nhân, một cái là vì trong đầu viên kia thần bí hạt châu. Viên kia thần bí hạt châu có thể mang đến cho hắn lần lượt tôi thể mạnh lên cơ hội, duy nhất thiếu hụt chính là năng lượng bổ sung. Chỉ cần săn giết man hoang dã thú thì có thể thu được đầy đủ năng lượng cung cấp hắn tôi thể cơ hội, dạng này thì có thể không ngừng mạnh lên. Hắn cần muốn lực lượng cường đại, chỉ có thực lực cường đại mới có thể đối kháng bộ lạc đằng sau tôn này tế thần, mới có thể diệt trừ nó, để bộ lạc giành lấy tự do. Vì mạnh lên, Cổ Trần không thèm đếm xỉa, đây là một cái nguy hiểm man hoang thế giới, không có thực lực làm sao có thể đặt chân ở cái thế giới này. Mà lại thân là bộ lạc tộc trưởng, hắn xác thực cần phải làm gương tốt, chỉ huy bộ lạc lớn mạnh. Đây hết thể cũng phải cần thực lực làm cơ sở. Dưới núi, Cổ Trần nhìn về phía trước mênh mông đại thảo nguyên, một cỗ thê lương chi ý đập vào mặt, tâm thần cũng nhịn không được chấn động lên. Đây thật ra là hắn lần thứ nhất xuống núi. Theo vượt qua đi tới nơi này, Mạc Danh Kỳ Diệu được đề cử trở thành bộ lạc tộc trưởng đến bây giờ còn là lần đầu tiên xuống núi, nhìn lấy mênh mông đại thảo nguyên, tâm cảnh tự nhiên biến đến có chút trở nên tế nhị. Tộc trưởng, phía trước cũng là man hoang bình nguyên. Hắc thổ ở bên cạnh nhẹ nói câu. Thế nhưng giọng lại thế nào nhẹ cũng có thể làm cho rất nhiều người nghe thấy. Tất cả mọi người không nói chuyện, nguyên một đám nghiêm túc nhìn lấy Cổ Trần vị tộc trưởng này. Man hoang bình nguyên, nghe trong tộc lao nhân nói bên trong có vô số man hoang hung thú, chúng ta không thể xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm có thể săn giết dã thú. Hắc thổ mỗi chữ mỗi câu nhắc nhở, cùng Cổ Trần giảng giải đi săn một số chú ý hạng mục. Đi săn, nghe đơn giản, kỳ thực vô cùng có chú trọng, mà lại có rất nhiều hạn chế cùng cấm kỵ. Có nhiều chỗ là không thể đi. Tỷ như man hoang bình nguyên chỗ sâu, nơi đó là không thể bước chân, trong bộ lạc lao nhân thường xuyên cảnh cáo, chỉ có thể ở bên ngoài tìm kiếm con mồi, đồng bằng chỗ sâu không thể bước chân. Ta minh bạch, thì ở ngoại vi tìm kiếm con mồi, các ngươi có kinh nghiệm, liền từ tiểu hắc ngươi đến mang đầu, ta theo các ngươi đi săn. Cổ Trần có tự mình hiểu lấy, không có đần độn tự đại, càng không có cuồng vọng, nơi này nhưng khác biệt tại trước kia địa cầu A. Cái này man hoang thế giới, khắp nơi tràn ngập nguy cơ. Trong bộ lạc đi săn đội ngũ thường xuyên có tộc nhân chết tại đi săn trên đường. Mặc dù là bên ngoài, nhưng vẫn là gặp được một số cường đại nguy hiểm man hoang hung thú, nếu là gặp chỉ có thể chạy trốn, đây là lựa chọn duy nhất. Trước đó bộ lạc thì gặp được mấy lần, có hai lần càng là chết đi mấy người, hiểm tử hoàn sinh vô cùng mạo hiểm. Hắc thổ đi đầu, đội ngũ dọc theo bộ lạc trước đó đi săn lộ tuyến tiến lên, từ từ tiến nhập man hoang bình nguyên khu vực bên ngoài. Không đến bao lâu, bọn họ liền đi tới một mảnh chỗ trũng khu vực. Nơi này có đại diện tích nguồn nước, còn có màu xanh biết xanh đun lùm cây. Tộc trưởng ngươi nhìn, chỗ đó có một cái lạc đàn man hoang long thú. Trong bụi cỏ một đám người ẩn tàng, Hắc Thổ chỉ về đằng trước vừa ra chỗ chúng đầm nước, chỗ đó đang có lấy một cái hình thể to lớn sinh vật tại bên đầm nước uống nước. Man hoang long thú. Cổ Trần theo hắn chỉ địa phương nhìn qua, ánh mắt dần dần trừng lớn, dường như gặp được cái gì thật không thể tin đồ vật một dạng. Chương 5, khủng long. Bên đầm nước, một đầu dài 5 mét cự thú ngay tại uống nước. Cái kia thân thể cao lớn, hiện đầy thật dày lớp biểu bì, tứ chi trắng kiện, có giống mỏ chim một dạng miệng, trên đầu mọc ra một cái to lớn đầu thuẫn, còn mọc ra điệp một bên, có một cái ngắn nhỏ góc. Khủng long. Trong bụi cỏ Cổ Trần nhịn không được hai mắt trừng lớn, nhìn lấy bên đầm nước cái kia to lớn dã thú, không phải là đã từng trên địa cầu đã diệt tuyệt tiền sử khủng long sao? Mà trước mắt cái này man hoang dã thú, lại là ngày xưa trên địa cầu diệt tuyệt khủng long, nguyên rắn long, một loại ăn cỏ khủng long, hình thể to lớn. Đây là Cổ Trần lần thứ nhất trông thấy man hoang dã thú, kỳ thật trước đó bộ lạc đi săn động vật, tuy nhiên cùng ngày xưa trên địa cầu một ít động vật có chút tương tự, nhưng nhiều có sự khác biệt. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy khủng long, một đầu trên địa cầu đã sớm diệt tuyệt tiền sử khủng long vậy mà xuất hiện tại trước mắt, được xưng là man hoang long thú. Tộc trưởng, đây là một cái man hoang rắn long, tính nguy hiểm không lớn, có thể săn giết. Một bên Hắc Thổ đã sớm hưng phấn không thôi, phụ cận ẩn nút trong bụi cỏ mặt bộ lạc thợ săn, cả đám đều khuôn mặt kích động nhìn cái kia ngay tại uống nước man hoang rắn long. Bọn họ xưng là man hoang rắn long, mà Cổ Trần biết, gia hỏa này cũng là đã từng trên địa cầu diệt tuyệt tiền sử khủng long, nguyên rắn long. Quá tốt rồi. Chúng ta mới ra đến thì ngộ đến mọi người băng, vẫn là một cái lạc đàn man hoang rắn long. Tộc nhân khác từng cái hưng phấn, ma quyền sát trưởng, đều rất kích động, không nghĩ tới vừa đến nơi đây thì đụng tới một đầu lạc đàn man hoang rắn long. Cái này man hoang dã thú nguy hiểm không lớn, có thể săn giết, mà lên vẫn là lạc đàn. Tự nhiên để bộ lạc tới 100 cái thợ săn đều kích động vạn phần. Đại thu hoạch ra. Vậy liền săn giết nó. Cổ Trần liếm môi một cái, nói thật tâm động, ngày xưa, trên địa cầu chỉ có thể theo hóa thạch, sách vở hoặc là trên TV trông thấy những thứ này diệt tuyệt tiền sử sinh vật bản gốc. Không nghĩ tới vượt qua đi tới nơi này cái man hoang thế giới, lại có thể nhìn thấy ngày xưa trên địa cầu đã sớm diệt tuyệt tiền sử khủng long sinh vật, không thể không kích động. Chỉ là không biết, khủng long thịt bắt đầu ăn vị đạo như thế nào. Chuẩn bị. Hắc Thổ gặp Cổ Trần đồng ý, lập tức thu hồi nụ cười, dẫn người lặng yên không tiếng động bắt đầu tản ra, vây quanh cái kia ngay tại uống nước man hoang rắn long. Cái kia dài 5 mét nguyên rắn long, không có chút nào ý thức được nguy hiểm chính đang áp sát, một đám bộ lạc người nguyên thủy đang tay cầm thạch mâu, một cung một chút xíu nằm sấp lấy tới gần, bao vây nó. Những bộ lạc này chọn lựa ra cường tráng nhất nam tính, đều là tốt nhất thợ săn, biết như thế nào tốt hơn săn giết một đầu con mồi. Tại Hắc Thổ chỉ huy dưới, 100 người tản ra, lặng lẽ bao hơi đi tới. Dâm dạp đuổi có rất tốt ẩn giấu đi thân ảnh của bọn hắn, rốt cục, khi tất cả người tạo thành vây quanh về sau, cái kia nguyên giác long đã nhận ra nguy hiểm. Phúc! Nguyên giác long kinh hãi hắt hơi một cái, bất an tại nguyên chỗ đảo quanh, dẫm lên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng vang trầm nặng, phảng phất tại cảnh cáo bốn phía địch nhân. Ô á! Đột nhiên một tiếng quái khiếu truyền đến, cái thứ nhất nhảy lên ra bụi cỏ chính là Hắc Thổ, tay cầm thạch mâu lập tức liền xông ra ngoài, hướng về nguyên giác long phát động tiến công. Biến cố đột nhiên xuất hiện, doa đến nguyên giác long kinh hoàng kêu to, quay đầu liền chạy, kết quả bị trong bụi cỏ bắn ra một cái mũi tên gỗ đánh trúng vào thân thể. Nhưng da hỏa này da quá dày, mũi tên gỗ trực tiếp bị bắn ra. Dùng trường mâu. Nhìn đến cái này Cổ Trần bó tay rồi, nhịn không được hét lớn nhắc nhở, dẫn đầu cơ lấy một cái dự bị mộc thương nhắm ngay cái kia nguyên giác long một chút ném qua. Ô! Mộc thương gào thét, trong nháy mắt đâm trúng nguyên giác long chân sau, phốc một tiếng mộc thương vào nguyên giác long lui lại phía trên. Chỉ là đâm vào một chút, chạy không ít huyết. Ngang nguyên giác long đau đến kêu to, càng kinh hoàng hơn trốn chạy tới. Đừng để nó chạy. Đột nhiên, phía trước trong bụi cỏ xông ra một đám đã sớm chuẩn bị xong bộ lạc dũng sĩ, từng cái tay cầm thạch mâu ngăn tại nguyên giác long trước mặt. Cổ Trần hơi biến sắc mặt, ý thức được không tốt, đám người này thật sự là không sợ chết ta, vậy mà cản đang kinh hoàng nguyên giác long trước mặt, không phải tìm đụng sao. Cái này nguyên giác long, dài đến 5 mét thân thể cao lớn ù ù đập vào, tốc độ rất nhanh. Chúng kích lực tuyệt đối khủng bố dọa người, một cái cây đều có thể cho ngươi đụng ngã, huống chi mấy người. Tránh ra. Cổ Trần hét lớn một tiếng, chỉ tới kịp nhắc nhở một câu, chỉ thấy nguyên giác long đụng đầu vào hai cái bộ lạc thợ săn trên thân, trực tiếp đụng bay mười mấy mét bên ngoài thổ huyết không thôi. Mắt thấy tộc nhân thổ huyết thụ thương, Cổ Trần hét lớn một tiếng, tay cầm thạch mâu một cái bước xa ra tốc xuống tới. Tốc độ của hắn tại thời khắc này bạo phát đi ra. Đi qua trước đó một lần tôi thể sau mạnh lên thân thể rốt cục thể hiện ra cái kia cường đại bạo phát lực. Ngắn ngủi 3 giây đồng hồ, Cổ Trần thì đuổi kịp cái kia Nguyên Giác Long, một cái nhảy vọt, theo bên trái tay cầm thạch mâu nhắm ngay Nguyên Giác Long đầu thuẫn gáy vị trí hung hăng đâm xuống dưới. Phốc. Ngang. Một tiếng vang trầm, thạch mâu đâm xuyên qua Nguyên Giác Long cổ thịt mềm, để nó nhịn không được thân thể nghiêng về phía trước, phát ra một trận thống khổ tiếng kêu rên. Cái kia thân thể cao lớn bởi vì quán tính trực tiếp lăn lộn trên mặt đất, ầm ầm lập tức đem bên cạnh Cổ Trần quăng bay ra đi, nhưng hắn lại nhanh chóng đứng lên. Nhìn lấy ngã trên mặt đất rằng có Nguyên Giác Long, Cổ Trần sắc mặt ngưng tụ, thạch mâu đâm xuyên cổ thịt mềm vẫn không có thể để nó ngã xuống, vẫn như cũ dùng giảng phi nước đại. Mạnh như vậy. Cổ Trần kinh hãi, lại không kịp nghĩ nhiều, Nguyên Giác Long chính hướng về hắn hướng đụng tới, chớp mắt đến trước mặt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cổ Trần hai chân căng cứng, đột nhiên nhảy lên nhảy dựng lên, cả người vừa vặn rơi vào Nguyên Giác Long trên lưng, thuận tay nắm lấy cắm ở trên cổ thạch mâu gục ở chỗ này. Ầm ầm. Nguyên Giác Long phi nước đại, đau đớn kích thích nó không ngừng cuồng chạy tới, một đường mạnh mẽ đâm tới, không có một cái nào bộ lạc tộc nhân có thể ngăn cản, cũng là hắc thổ đều làm không được. Mọi người luôn cuống, nhìn lấy tự gia tộc trưởng vậy mà ngồi tại Nguyên Giác Long trên lưng một đường nhanh chóng đi, nhấc lên cỏ dại cùng bụi mù, chớp mắt mất tung ảnh. Tộc trưởng, tộc trưởng. Tất cả mọi người hoảng hốt, hắc thổ càng là tay cầm thạch mâu ngao ngao kêu to đuổi theo, đằng sau, trên trăm bộ lạc dũng sĩ nguyên một đám tranh nhau chen lấn đuổi theo. Lúc này thân ở Nguyên Giác Long trên lưng Cổ Trần chỉ cảm thấy lắc lư rất lợi hại, chết bắt lấy cắm ở trên cổ thạch mâu không thả. Còn không chết. Nói thật ra Cổ Trần kinh hãi, hắn ra sức đem thạch mâu cắm vào Nguyên Giác Long cổ, càng ngày càng sâu, huyết dịch vãi đầy mặt đất, lại còn có thể chạy. Đầu này dài 5 mét to lớn Nguyên Giác Long, trọn vẹn chạy 20 phút mới dần dần không có khí lực, cuối cùng rên rỉ một tiếng đổ vào trên thảo nguyên. Oeng. Nguyên Giác Long ngã xuống, thân thể cao lớn ép tới mặt đất truyền đến một trận trầm đục. Cổ Trần thuận thế xoay người xuống tới, có chút nghĩ mà sợ thở dốc, toàn thân như nhũn ra. Vừa mới một đường lên quá mạo hiểm kích thích, kém chút coi là giết không chết cái này Nguyên Giác Long, tuy nhiên thân thể trải qua một lần tối thể, nhưng dù sao cũng là đúng nghĩa lần thứ nhất săn giết dã thú, hơn nữa còn là tiền sử sinh vật Nguyên Giác Long. Còn tốt cái này Nguyên Giác Long công kích tính không lớn, không có hung thú đồng dạng đáng sợ, nếu không Cổ Trần đều hoài nghi mình lần này đoán chừng muốn xong đời. Cuối cùng chết rồi. Cổ Trần đứng lên, nhìn lấy nằm trên mặt đất hấp hối Nguyên Giác Long, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là giải quyết nó. Hắn từng bước một đi hướng Nguyên Giác Long, đang muốn rút ra nó trên cổ thạch mâu, đột nhiên nội tâm có cố dự cảm bất tường. Nguy hiểm. Cổ Trần sắc mặt đại biến, toàn thân lông tơ từng chiếc nổ tung, cơ hồ bản năng hướng bên cạnh một bên mặt đất lăn một vòng. Chương 6, hung hiểm. Ầm. Cỏ dại tứ tán, bùn đất vẩy ra. Cổ Trần tại trên mặt đất trở mình lăn mấy cái mới đứng lên, dương mắt xem xét, sắc mặt cũng thay đổi. Ban đầu trước khi đến sở tại vị trí, vậy mà xuất hiện một đầu bộ dáng dã thú quái dị, thân dài 2 mét, hai cái chân đi bộ, chân trước ngắn nhỏ, có móng vuốt sắc bén. Nó trên thân da thịt có ố vàng hoa văn, cùng bốn phía cỏ dại dường như hòa làm một thể, rất khó phân biệt, vừa mới cũng là không có chú ý kém chút bị đánh lén. Thủy Đạo Long. Cổ Trần kinh hô, rốt cục nhận ra cái này man thú lai lịch thân phận. May mắn đã từng trên địa cầu có chuyên môn nhìn qua liên quan tới khủng long một số thư tịch cùng điện ảnh, có một số nhận biết, mới nhận ra trước mắt cái này man thú lai lịch. Nó chính là đã từng trên địa cầu đã diệt tuyệt tiền sử sinh vật, Thủy Đạo Long, sớm nhất một loại khủng long một trong. Giác Thủy Đạo Long đánh lén không thành, quay đầu đối với Cổ Trần quát to một tiếng. Cái kia miệng đầy răng nanh sắc bén, ánh mắt lộ ra hung tàn khát máu, chân trước móng vuốt sắc bén một lay một cái, tùy thời làm ra công kích bộ dáng. Cổ Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác nhìn trước mắt Thủy Đạo Long, toàn thân bốc lên một luồng hơi lạnh, bởi vì hắn nhìn qua liên quan tới Thủy Đạo Long hoặc là nói Cướp Long một số giới thiệu. Cướp Long là quần thể săn bắt. Trước mắt đột nhiên nhảy lên ra một cái Thủy Đạo Long, có phải hay không phụ cận còn cất giấu còn lại Thủy Đạo Long? Hoa. Quả thật đúng là không sai, sau một khắc, bốn phía trong bụi cỏ truyền đến một trận rì rào thanh âm, cỏ dại lắc lư, từ bên trong nhảy lên ra một cái lại một cái Thủy Đạo Long. Trọn vẹn 8 cái Thủy Đạo Long làm thành một vòng, đem Cổ Trần cùng cái kia chết đi Nguyên Giác Long bao vây. Cổ Trần sắc mặt nặng nề, ý thức được không ổn à, không nghĩ tới vậy mà đụng tới một đám Thủy Đạo Long, căn bản thì không có nghĩ tới chỗ này. Hắn suy đoán có lẽ là Thủy Đạo Long một đường phi nước đại, trên cổ lưu lại huyết dịch hút đưa tới nhóm này Thủy Đạo Long truy tung tới. Phiền thoái. 8 cái Thủy Đạo Long nhìn chằm chằm, không ngừng vây quanh Cổ Trần xung quanh, để trong lòng của hắn phá lệ ngưng trọng, cảnh giác vô cùng, trong tay không có vũ khí, trong lòng bất an à. Lần đầu đối diện với mấy cái này trên địa cầu đã sớm diệt tuyệt tiền sử sinh vật, còn là có tiếng thợ săn Thủy Đạo Long, đối Cổ Trần tới nói là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Nguy hiểm từng bước tới gần, Cổ Trần một cử động nhỏ cũng không dám. Bốn phía tám cái thủy đạo long vô cùng khôn khéo vây quanh nơi này xung quanh, một cái lộ ra khát máu quan mang. Thời gian từng chút đi qua, làm sao còn chưa tới? Cổ Trần tâm lý gấp, hắn mong mỏi hắc thổ bọn người có thể rất nhanh điểm đuổi theo, không phải vậy hắn thật nguy hiểm. Tám cái thủy đạo long tốc độ mau lẹ mà lại phối hợp ăn ý, vẹn vẹn một mình hắn lần đầu đối mặt thật sự có chút tâm hoảng hoảng. Huống hồ vũ khí thạch mâu còn lưu tại thủy đạo long trên cổ mặt, cách hắn có xa 3 mét. Khoảng cách này tuy nhiên xem ra rất ngắn, nhưng kỳ thực đối với thủy đạo long tốc độ đến nói thật chỉ là sự tình trong nháy mắt. Rắc, hai phe rỗi rất lâu, đột nhiên trong đó một cái thủy đạo long há mồm quát to một tiếng, nháy mắt một cỗ mùi tanh đập vào mặt, ba cái thủy đạo long cùng nhau nhảy lên mau lẹ như điện, theo ba phương hướng đồng thời hướng Cổ Trần phát động tấn công mạnh. Vướng, trong lúc nguy cấp Cổ Trần chợt quát một tiếng, toàn thân trên dưới huyết dịch sôi trào, vừa mới thối luyện qua một lần thân thể bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng. Ầm, Cổ Trần gầm thét, dậm chân vung vẩy nhất quyền oanh hướng về phía trước đánh tới một cái thủy đạo long, chỉ cảm thấy một cỗ trầm trọng va chạm cùng phản chấn theo cánh tay truyền đến, để cánh tay hắn kém chút thì gãy mất, đều chết lặng. Nhưng theo một tiếng vang trầm sau đó, cái kia thủy đạo long vậy mà gào thét một tiếng, loạn choạng đổ vào phía trên, lại bị nhất quyền đánh cho váng đầu chuyển hướng ngã trên mặt đất. Phúc. Cùng lúc đó, sau lưng một trận nhói nhói truyền đến, móng đuốt vạch phá Cổ Trần phía sau lưng, da thú đều thẳng tiếp bị xé mở tam đạo trưởng lớn lên lỗ hổng, huyết dịch thẩm thấu ra. Cổ Trần cắn răng không rên một tiếng, theo nguồn sức mạnh này hướng phía trước lăn mình một cái, vừa vặn tránh thoát một cái khác thủy đạo long công kích. Hắn lăn mình một cái vừa vặn đi vào nằm dưới đất nguyên giác long bên cạnh thi thể, thuận tay vồ lấy, rút ra nó trên cổ cắm cái kia một cây thạch mâu. Và lúc này vừa vặn có một cái thủy đạo long bổ nhào vào trước mặt, mở ra miệng rộng liền muốn cắn về phía Cổ Trần cổ vị trí. Hắn không cần suy nghĩ, hai tay nắm thạch mâu quay người cũng là một cái thẳng đâm. Phốc phốc. Thạch mâu xuyên qua vào thịt, theo thủy đạo long miệng một đường đâm vào thân thể, tại chỗ phun máu, tưới nước hắn một mặt, thân thể thình thịch đập xuống đất. Cái này thủy đạo long bị nhất mâu xuyên qua cổ họng, tại chỗ giết chết, tại trên mặt đất dãy rủa vài cái liền bất động. Các cả. Nhìn đến một cái thủy đạo long bị giết, còn lại thủy đạo long bị chọc giận, ào ào kêu to hướng Cổ Trần phốc giết đi lên. Nhìn lấy còn lại thủy đạo long cùng nhau phát động tấn công mạnh, Cổ Trần hơi biến sắc mặt, tự mình một người ứng đối ra sao? Tộc trưởng, chúng ta tới. Đang lúc vạn phần nguy cấp thời khắc, hét lớn một tiếng truyền tới từ xa xa, chỉ thấy một tôn gần 2 mét cao hắc ngật tháp quần cuộn mà tới, một đường sông phá trùng điệp cỏ dại. Ô! Một cái thạch mâu phá không mà đến, trong nháy mắt xuyên qua một cái thủy đạo long thân thể, đưa nó đóng ở trên mặt đất, vừa vặn nằm tại Cổ Trần trước mặt 2 mét, máu chảy ồ ạt. Đó là hắc thổ, nhất mâu ném mạnh giết chết một cái thủy đạo long. Tộc trưởng! Theo sát phía sau, hơn 100 bộ lạc thợ săn chạy tới, từng cái vung vẩy thạch mâu, một cùng, phần phật như ong vỡ tổ xông tới. Phóng tới vậy còn dư lại mấy cái thủy đạo long. Nhìn đến đột nhiên giết ra tới trên 100 số người nguyên thủy, chết 2 cái đồng bạn, còn lại thủy đạo long rốt cục luôn cuống, nhìn tình huống không ổn lập tức quay đầu liền chạy, chui vào mênh mông thảo nguyên, chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Đến lúc này, Cổ Trần mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ đau rất đau, thương tổn không nhẹ a. Tộc trưởng. Hắc thổ 2-3 bước quần cuộn mà tới, nhìn lấy Cổ Trần thụ thương, sau lưng chảy máu, sắc mặt cũng thay đổi. Tộc nhân khác đổi tới, khi thấy hiện trường chết đi nguyên giác long còn có 2 cái thủy đạo long thi thể, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Vừa mới bị Cổ Trần đánh ngã trên mặt đất cái kia thủy đạo long còn chưa có chết, dãy rủa lung lay đứng lên, bị mấy cái bộ lạc thợ săn đi lên cũng là thạch mâu đâm xuyên ánh mắt cổ, dòng máu phun tung tóe, sau cùng dãy rủa 2 lần chết rồi. Còn tốt, các ngươi kịp thời chạy tới. Cổ Trần nhẹ nhàng thở ra, đối với mặt mũi tràn đầy nóng nảy hắc thổ nói ra. Hắc thổ thì một mặt sợ hãi nói: Tộc trưởng, ngươi thụ thương, nhanh, mau dẫn tộc trưởng về bộ lạc. Thụ thương, tại nguyên thủy bộ lạc bên trong là sợ hãi nhất một việc, bởi vì một khi thụ thương thì đại biểu cho tử vong, không có cách nào trị liệu. Bởi vì nguyên thủy bộ lạc bên trong căn bản không có biện pháp trị liệu thụ thương tộc nhân, chỉ có thể chậm rãi chuyển biến xấu, một chút xíu cuối cùng thống khổ chết đi. Trong bộ lạc, cũng không có người sẽ trị liệu thương thế, Vũ Trúc trước đó ngược lại là biết một điểm, đáng tiếc hiện tại chết rồi. Trước đó bởi vì thụ thương chết đi tộc quá nhiều người, một điểm nho nhỏ ngoại thương thậm chí trực tiếp cảm nhiễm đến chết. Bây giờ thấy Cổ Trần vị tộc trưởng này thụ thương, sau lưng không ngừng chảy máu, cả đám đều hoảng hồn. Thì một chút bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Cổ Trần lại không để ý, biết mình thương thế nhìn lấy khủng bố, kỳ thực không nhiều lắm vấn đề, chỉ cần tìm được một số thảo dược thoa một chút liền tốt. Nhưng người nguyên thủy không hiểu à, nguyên một đám sợ hãi hốt hoảng bộ dáng, dường như sợ cổ trần lập tức quải điệu. Lần này thu hoạch rất tốt, các tộc nhân, trước đem cái này 4 con dã thú thi thể mang lên, chúng ta về bộ lạc. Cổ trần lên tiếng, lần này đi săn kết thúc, săn được một đầu nguyên giác long, cộng thêm 3 cái thủy đạo long đã là thu hoạch khổng lồ. Lúc này, những người khác không có chú ý tới, trên những thi thể này tuôn ra một cỗ kỳ dị huyết sắc khí thể, nhanh chóng chui vào cổ trần thể nội biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có hắn một người phát hiện, trên mặt lộ ra một vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện lại có thể thu hoạch được một lần tôi thể cơ hội. Tộc trưởng mau nhìn cái kia. Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, có người chỉ về đằng trước mặt mũi tràn đầy hoảng sợ bộ dáng. Tất cả mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn qua, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy lộ ra biểu tình kinh hãi. Cái này. Cổ chân dưới kinh ngạc dương mắt nhìn lên, trong mắt lộ ra một vẻ chấn kinh. Chương 7, cấm khu. Chỗ đó là địa phương nào? Cổ chân mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn qua nơi xa, thấy được một mảnh nhìn không thấy bờ vùng đất hoang vu, không có một ngọn cỏ. Cùng bên này cỏ hoang khắp nơi trên đất khác biệt, phía trước vài dặm bên ngoài, hoàn toàn đất cằn ngàn dặm, mặt đất màu đen phía trên không có một cây cỏ tồn tại. Cũng là phụ gần một ít cây cối đều khô héo, chỉ để lại chùi lủi thân cây, lộ ra một cỗ tĩnh mịch, khiến người ta nhịn không được trái tim băng giá. Cấm địa, đó là cấm địa. Man hoang bình nguyên cấm địa. Hắc thổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thét lên. Mọi người nghe xong sắc mặt đại biến, tộc nhân khác nguyên một đám hoảng sợ vô cùng, có thậm chí nhịn không được lùi lại, nhìn về phía cái kia mảnh tĩnh mịch vùng đất hoang vu tràn đầy hoảng sợ. Cấm địa, bộ lạc đời đời lưu truyền một cái truyền thuyết, man hoang bình nguyên bên trong có một mảnh tử vong cấm địa, không thể tới gần, phàm là tiến vào người hẳn phải chết. Không nghĩ tới, bọn họ bởi vì một đường truy tung cổ trần tới, trong lúc vô tình vậy mà xâm nhập vùng cấm địa này phạm vi, còn kém vài dặm liền tiến vào cấm địa phạm vi. Cấm địa. Cổ trần mi đầu cao lại. Hắn nhìn về phía trước một mảnh hoang vu vắng lặng khu vực, mênh mông bát ngát, hoàn toàn không nhìn thấy một chút sinh cơ tồn tại, chỉ có màu đen đất cát, còn có mơ hồ có thể thấy được ung tùn hải cốt. Ở trong đó có cái gì? Hắn nhịn không được hỏi. Hắc thổ một mặt thấp thỏm lo âu, rung động nói, tộc trưởng, chúng ta vẫn là nhanh đi về đi, nơi này không thể tới gần, càng không thể bước vào, nếu không ắt gặp tai họa. Tất cả mọi người gương mặt sợ hãi, bất an bộ dáng không cách nào làm bộ. Nguyên một đám đối với cái kia mảnh vùng đất hoang vu tràn ngập hoảng sợ. Đối với điểm này cổ trần rất không minh bạch, càng hiếu kỳ lấy trước mặt vùng đất hoang vu bên trong có cái gì, để trong bộ lạc người đều nghe đến đã biến sắc. Chẳng lẽ cất giấu đáng sợ man hoang hung thú, còn là có những thứ chưa biết khác thần bí nguy hiểm. Tóm lại, cổ trần giờ khắc này bỗng nhiên tuôn ra một cỗ lòng hiếu kỳ, muốn đi xem rõ ngọn ngành, cứ việc bị bộ lạc xưng là cấm địa địa phương, một dạng ngăn không được cái kia cỗ lòng hiếu kỳ. Đều nói người hiện đại lòng hiếu kỳ quá nặng điểm ấy không sai, cổ trần đối với những thứ này, những thứ không biết, đều tràn ngập dò thám biết ý nghĩ. Đi xem một chút. Hắn đã đề nghị, do sợ hiện trường tất cả bộ lạc thợ săn, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, đều hoảng sợ không thôi, có thậm chí lui về sau. Tình cảnh này để cổ trần rất bất mãn, hoảng sợ thành dạng này, tương lai nếu là đối mặt nguy hiểm làm sao bây giờ, có phải hay không trực tiếp chờ chết được rồi. Chúng ta không đi vào, thì ở bên ngoài nhìn một chút. Cổ trần nghĩ nghĩ nói ra ý nghĩ của mình, đi tới nơi này, nhìn thấy bộ lạc đời đời truyền lại không thể bước chân đáng sợ cấm địa, không nhìn tới liếc một chút tâm lý rất không vững vàng. Hắc thổ luôn cuống, lập tức ngăn lại, tộc trưởng, không thể đi à, chỗ đó điểm xấu, rất nguy hiểm, tới gần tất có tai họa, trước đó có tộc nhân xông lầm cấm địa chết ở bên trong, thậm chí có tới gần cấm địa đều không hiểu chết mất. Đúng vậy à, tộc trưởng, chúng ta vẫn là đi mau đi. Tộc nhân khác ào ào khuyên nói đến, đều rất hoảng sợ. Không dám bước chân chỗ đó. Tà môn như vậy. Cổ trần mi đầu nhíu chặt, kinh ngạc không thôi. Có dạng này tà môn địa phương. Trong lòng của hắn càng hiếu kỳ, cái kia cố muốn tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí đã đè nén không được, không nhìn tới nhìn thật khả năng ngủ đều ngủ không ngon. Nghĩ tới đây, cổ trần sắc mặt kiên định, nói ra, ta đi xem một cái, thì ở bên ngoài nhìn xem, các ngươi sợ cũng không cần theo tới, ở chỗ này bảo vệ tốt chúng ta con mồi. Hắn nói xong không đợi cái khác người nói chuyện phản đối, lẻ loi một mình dẫn theo một cây thạch mâu trực tiếp đi qua. Tộc trưởng. Mọi người xem xét kinh hô, nhịn không được nội tâm bắt đầu sợ hãi, muốn ngăn cản đã không kịp, cổ trần đã đi hướng phía trước không xa cấm địa. Hắc thổ nhìn lấy đi đến cổ trần, sắc mặt biến đổi không chừng, trần chờ sẽ cuối cùng cắn răng, dẫn theo thạch mâu đi theo hắn từng bước một đi hướng cấm địa. Chúng ta làm sao bây giờ? Những người khác hoảng hốt, tộc trưởng muốn đi cấm địa nhìn đằng trước nhìn. Bọn họ nên làm cái gì? Chờ đã, chờ tộc trưởng cùng Hắc thổ trở về. Cuối cùng, mọi người nhất trí quyết định ở chỗ này chờ, bọn họ không dám tới gần, chỉ có thể ở nơi này thủ hộ lấy săn giết lấy được con mồi thi thể. Nhìn lấy cổ trần cùng hắc thổ càng chạy càng xa, chậm rãi tới gần cái kia mảnh hoang vu vắng lặng khu vực, tất cả mọi người nhịn không được run. Thật yên tĩnh. Phía trước, cổ trần lẻ loi một mình, dẫn theo thạch mâu đi đến, một đường lên cảm giác vô cùng an tĩnh, liền một con côn trùng gọi tiếng đều không có, trống vắng đến làm cho người sợ hãi. Hắn cảm giác có chút run rẩy, lưng nhịn không được hiện ra hàn khí, có loại cảm giác bất an ở trong lòng phun trào, dường như phía trước có khủng bố nguy hiểm. Cổ trần mấy lần dừng lại, yên lặng nhìn về phía trước hoang vu vắng lặng khu vực, mênh mông băng ác, màu đen đất cát, không có một ngọn cỏ. Ở trong đó tồn tại điểm xấu. Ngừng rất lâu, hắn lần nữa đi đến, sau lưng, hắc thổ mấy lần há mồm muốn nói, muốn cứ gọi lại cổ trần vị tộc trưởng này không muốn lại đi tới, rất nguy hiểm, sẽ chết người đấy. Nhưng nhìn đến tộc lâu một chút không dừng lại ý thức, hắc thổ chỉ có thể kiên trì, chịu đựng nội tâm to lớn hoảng sợ từng bước một cùng đi theo đi. Rốt cục, cổ trần đi tới cái kia mảnh quỷ dị hoang vu khu vực biên giới, nhìn lấy nơi này chùi lủi khắp nơi, màu nâu đen đất cát, không có một cây cỏ tồn tại. Dưới chân, còn có một tầng khô héo cỏ dại, bốn phía từng cây khô héo đại thụ, không có một chút sinh cơ, tĩnh mịch, trống trải, âm lãnh, tràn đầy hoảng sợ vị đạo. Thật quỷ dị địa phương. Đi tới nơi này, cổ trần cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nơi này quá quỷ dị. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía trước mênh mông bát ngát vùng đất hoang vu, từng cây dày đặc cốt cách lộ ra đất cát, dày đặc đáng sợ. Có thể nói, nơi này ngoại trừ khắp nơi trên đất hải cốt bên ngoài, cái gì đều không có. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang giòn truyền đến, cổ trần tâm lý phát lạnh, túi đầu nhìn qua, nguyên lai dưới chân giẫm lên một đoạn không biết tên sinh vật xương cốt, vỡ vụn thành mấy khối. Bạch cốt âm u, lộ ra, cho người ta một loại cực kỳ âm u cảm giác khủng bố. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh dày đặc, hài cốt khắp nơi trên đất, có to lớn sinh vật di hài nằm ở nơi đó, lẳng lặng chôn ở đất cắt phía dưới. Thậm chí hắn thấy được không ít nhân hình hài cốt tàn mát, dường như nơi này là một cái tử vong tuyệt địa. Bước vào trong đó sinh vật đều át gặp điểm xấu chết thảm. Trách không được nơi này không có một cái sinh vật dám tới gần, quả nhiên tồn tại điểm xấu, rất tà môn. Cổ trần có thể tu đến trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh, khiến người ta toàn thân đều nổi da gà. Đó là cái gì sinh vật? Giờ phút này, cổ trần ánh mắt rơi vào cách đó không xa, vùng đất hoang vu bên trong có một bộ to lớn di hải, to lớn vô cùng, lộ ở bên ngoài một nửa di hải đều chừng cao vài thước. Một cái hài cốt, liền đạt tới dài mấy mét. Một cây lớn nhất hải cốt dài đến 5 mét, tản ra một chút dày đặc quan mang. Nhìn kỹ, cỗ này to lớn di hải xương cốt phía trên, lại còn hiện ra một chút xíu huỳnh quang, để cổ trần phá lệ kinh ngạc. Tộc trưởng, chúng ta hay là đi thôi. Hắc thổ đi tới, run rẩy nói ra câu nói này, rất là hoảng sợ. Nhưng cổ trần không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chằm chằm cái kia một bộ to lớn di hải, ngay tại phía trước hai người vài trăm mét bên ngoài, nửa chôn ở đất cắt phía dưới. Hắn cúi đầu mắt nhìn trong tay mình thạch thương, lại ngẩng đầu nhìn phía trước cái kia to lớn một bộ sinh vật di hải, phía trên một số cốt cách, có lẽ có thể làm thành vũ khí. Không có một kiện tiện tay binh khí, đến đón lấy nhưng là muốn đối mặt bộ lạc phía sau núi tôn này tế thần, muốn giết chết tế thần, ngoại trừ lực lượng còn cần một món binh khí, dù sao trong bộ lạc vũ khí quá rơi ở phía sau. Tiểu Hắc, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Cổ trần thần sắc nghiêm túc, làm ra quyết định, nói xong hướng thẳng đến vùng đất hoang vu đi vào. Một cử động kia dọa sợ sau lưng hắc thổ, tay mắt lanh lẹ muốn kéo ở hắn nhưng không có giữ chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cổ trần từng bước một đi vào cấm địa. Tộc trưởng, hắc thổ sợ hãi, đằng sau chờ đợi đám kia bộ lạc đám thợ săn nguyên một đám hoàng hồn. Tộc trưởng của bọn họ, đặt chân cấm địa. Chương 8, Hải cốt. Cổ trần một chân bước vào hoàng vu cấm địa, chỉ cảm thấy một cô âm lãnh chi khí theo lòng bàn chân bay thẳng trán, toàn thân sợ run cả người. Tà môn. Hắn hơi biến sắc mặt. Một bước vào tiến đến, cũng cảm giác một cỗ âm lãnh chi khí tuôn ra nhập thể nội, để hắn toàn thân rét run, có loại điểm xấu khí tức tràn ngập. Cái này hắn chần chờ. Nhưng đến nơi này còn có thể lùi bước không thành, cổ trần khẽ cắn môi, dẫn theo thạch mâu từng bước một bước vào cấm địa. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cái kia một bộ to lớn hài cốt, không rõ ràng là loại sinh vật nào di hài, cực kỳ to lớn, chùi lủi xương trên kệ còn hiện ra một chút u quang. Tộc trưởng, cấm địa bên ngoài, hắc thổ một mặt sợ hãi. Bất an đi tới đi lui, nhìn lấy cổ trần từng bước một bước vào trong cấm địa, càng chạy càng xa. Dẫm lên màu đen đất cát, thỉnh thoảng có thể trông thấy từng đoạn hài cốt lộ ra, đạp lên phát ra cạc cạc giòn nước tiếng vang. Có xương cốt đã sói mòn nghiêm trọng, thậm chí lờ mờ còn có thể trông thấy một số màu trắng đủi, hiển nhiên là sói mòn xuống cho cốt. Phía trước bao cắt tràn ngập, một cỗ nặng cho đầy trời, che đậy ánh sáng mặt trời, để trong này tia sáng lộ ra phá lệ ảm đạm, thậm chí có cô dâm mát chi khí xâm thể. Càng kéo càng gần, cổ Trần không ngừng tiếp cận cái kia một bộ to lớn hài cốt, 100m, 70m, 50m, 30m. Rốt cục, làm cổ Trần đi vào cái kia một cỗ hài cốt trước mặt, trong lòng nhịn không được rung động, chính mình đứng ở trước mắt tựa như là một cái nho nhỏ con kiến. Nơi xa nhìn cỗ hài cốt này không cảm giác nhiều lắm, nhưng tránh thức đến gần mới hiểu được nó đến cùng có bao nhiêu to lớn, toàn bộ hài cốt lộ ra ngoài bộ phận cao đến 8m. Từng cây to lớn xương cốt, dường như cây cột một dạng, có bố lượng, có thẳng tắp, có là một đoạn xương cốt, xem ra phá lệ khiếp người. Làm. Cổ Trần nhẹ nhàng vừa gõ, hài cốt bên trên truyền đến một trận kim thiết giao kích thanh âm, phá lệ êm tai. Nhưng để hắn khiếp sợ là, chính mình gõ lên đi thạch mâu trực tiếp đứt gãy, mùi thương đá vậy mà trực tiếp vỡ vụn thành vô số khối tán lạc xuống. Thấy cảnh này, cổ Trần đều ngây dại. Cổ hài cốt này quá cứng, đến cùng là sinh vật gì? Hắn có chút không khỏi kinh hãi, đánh giá cái này một bộ to lớn hài cốt, đi vào bên trong liền phảng phất tiến nhập một cái hài cốt gian phòng một dạng. Một cái cốt cách, to lớn vô cùng, toàn thân trắng muốt, lộ ra một loại nào đó nhàn nhạt huỳnh quang, dường như bên trong còn có vật gì đó đang lưu động. Cổ Trần rất ngạc nhiên, cẩn thận quan sát những thứ này xương cốt, tâm lý hỏa nhiệt, nghĩ đến có thể hay không mang về thật tốt mài thành một số binh khí đâu. Thạch đầu gõ lên đi đều nát, chứng minh những thứ này xương cốt trình độ cứng cắp vượt qua thạch đầu, một khi mài sắc bén sau nhất định có thể làm thành là không tệ vũ khí. Hắn một thanh bức bỏ trong tay cán cây gỗ, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm, kiểm tra có thể lấy đi bộ phận, hoặc là nói có thể làm thành vũ khí bộ phận. Có một khối toái cốt. Rất nhanh, cổ Trần tại cắt bụi bên trong tìm được một đoạn toái cốt, lớn lên một thước dưới, theo một nơi nào đó đứt gãy xuống, có ba ngón bao quát, tổng thể thẳng tắp bóng loáng, đứt gãy bộ phận có chút bén nhọn, thô sơ giản lược xem xét có thể mài ra một thanh không tệ cốt kiếm. Hắn đắc ý thu lại, rốt cục có một cái có thể chế tác ra dáng binh khí đồ vật, mặc dù là một loại nào đó sinh vật xương cốt, nhưng cứng rắn độ hắn suy đoán một chút không thua đồ sát. Đinh. Nhẹ nhàng vừa gõ tại cái khác to lớn cốt cách phía trên, lập tức truyền đến một loại kim loại gõ thanh âm, khiến người ta kinh thán, cái này xương cốt vậy mà cứng rắn như thép như sắt thép. Bảo bối tốt. Cổ Trần kinh hỉ, lập tức thu lại. Hắn tiếp lấy tìm kiếm, muốn tìm một cái lâu một chút xương cốt, nhìn xem có thể hay không làm thành một cây cốt mâu, thứ này tại man hoang thế giới đi săn thích hợp nhất. Trong bộ lạc vũ khí, đều là dùng thạch đầu mài, nếu là có loại này cứng rắn vô cùng xương cốt toái phiến mài, khẳng định vô cùng sắc bén dùng bền. Cứ như vậy, cổ Trần tìm được không ít vụn vặt mảnh xương, cũng là có thể mài thành đầu mâu, cốt đao các loại đồ tốt, đều nhất nhất thu thập lên. Không có cách nào à, toàn bộ bộ lạc một nghèo hai trắng, muốn từng bước một quật khởi, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đến tăng cường bộ lạc lực lượng. Đây là... Đột nhiên, cổ Trần tại hài cốt đằng sau thấy được một cái thẳng tắp xương cốt, dài đến hơn 2 mét, dường như một cái bén nhọn mâu, sắc bén bộ phận mặt trên còn có lấy lít nha lít nhít cái cưa một dạng dấu răng, lóe ra hàn mang. Hài cốt phần đuôi, vậy mà mọc ra dạng này một cái kỳ quái xương cốt, thấy thế nào đều không rõ ràng có cái gì dùng, nhưng lại để cổ Trần vui mừng quá đỗi. Nhìn trước mắt cái này một cái dài đến hơn 2 mét bén nhọn gai xương, phẩm chất vừa tốt, tuy nhiên không phải rất êm dịu, nhưng tuyệt đối là một cây thiên nhiên sắc bén cốt mâu, đều không cần mài. Thì ngươi, hắn liếc một chút thì chọn chúng, trực tiếp bắt đầu làm việc, trực tiếp theo bùn cắt bên trong đào ra cái này một cái dài 2 mét gai xương, rất nhanh liền nhìn đến rễ cây không biết. Cái này căn cốt đâm rễ cây, chỉ kết nối lấy một chút xíu, cốt cách cái kia một bộ phận đã sớm nứt gãy, thì liền lấy một phần nhỏ. Rất dễ dàng liền có thể lấy xuống. Giang giác. Cổ Trần chỉ là nhẹ nhàng lấy tay lay động, gai xương vậy mà trực tiếp tách ra gãy xuống, bắt tay chầm xuống, dài hơn 2 mét gai xương có chút trầm trọng, có ít nhất mấy chục cân. Nhưng trong lòng của hắn có chút bận tâm, nghĩ đến như vậy yếu ớt có phải hay không không cách nào làm thành binh khí. Không nói hai lời, cổ Trần trực tiếp huy động cái này căn cốt đâm dùng lực đập vào bên cạnh một căn cự đại xương cốt phía trên. Làm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến. Gai xương ông ông chấn động, phát ra đinh thai nhức góc tiếng đánh, để hắn màng nhĩ đều có chút đau nhức. Bảo bối tốt, cũng là ngươi. Nhìn lấy lông tóc không hao tổn gai xương, hắn một mặt ngạc nhiên bộ dáng, phi thường hài lòng, đây chính là hắn tiếp xuống binh khí. Cổ Trần yêu thích không nỡ rời tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt cái này một cái dài đến hơn 2 mét gai xương, sờ lên cảm giác có loại rét lạnh xúc cảm, một tia một luồng kỳ quái khí tức thấu qua bàn tay. Hắn có chút ngạc nhiên, luôn cảm thấy gai xương bên trong cất giấu cái gì. Nhưng muốn xem xét thời điểm vừa mới loại kia cảm giác kỳ quái lại biến mất. Được rồi, đi về trước. Cổ Trần lắc đầu dứt bỏ những tạp niệm này, không nghĩ nhiều nữa, hôm nay đã thu hoạch đủ nhiều, không chỉ có hoàn thành đi săn, thu được không tệ con mồi. Càng tìm tới một số có thể làm thành binh khí không biết sinh vật xương cốt, tâm tình thật tốt, trực tiếp quay người, thu thập vừa mới nhìn thấy xương cốt, mảnh xương các loại chuẩn bị rời đi. Bởi vì ngốc càng lâu, Cổ Trần cũng cảm giác cái kia cô bất an càng cường liệt, dường như một câu nguy cơ tử vong đang đến gần. Vâng! Đang lúc này, một cô không hiểu chấn động truyền đến, cả kinh Cổ Trần sắc mặt đại biến. Hắn đông nhiên nhìn lại, chỉ thấy cấm địa chỗ sâu có một cô hắc khí lan lộn, nhanh chóng hướng nơi này cuốn tới. Không tốt! Cổ Trần kinh dị, có chút run rẩy, chỉ cảm thấy một cô âm lãnh chi khí đập vào mặt, để tay chân hắn rét lạnh. Cái kia quần quận hắc khí, đột nhiên theo cấm địa chỗ sâu vào tới, trùng trùng điệp điệp, tới quá đột ngột, căn bản không rõ ràng đó là cái gì. Nhưng duy nhất cảm thụ là, nguy hiểm, hoảng sợ, một cô điểm xấu chi khí bao phủ trong lòng. Xì xì. Lúc này, mặt ngoài thân thể truyền đến một cỗ băng lãnh cảm giác, phảng phất muốn kết như băng, càng giống là da thịt đều muốn hòa tan ra, để Cổ Trần dọa cho phát sợ. Chạy. Cổ Trần cơ hồ không cần nghĩ, cầm lấy đồ vật xoay người chạy, hướng về cấm địa bên ngoài điên cuồng chạy như bay. Mau trốn. Hắn một bên chạy một bên hô to, sắc mặt cuống cuồng, đằng sau, quần quận hắc khí quần quận mà đến, dường như dòng nước lũ đồng dạng bao phủ mà qua, nuốt sống hết thảy. Cấm địa bên ngoài, hắc thổ còn có những cái kia bộ lạc thợ săn nguyên một đám kinh dị vô cùng, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, chiếu rọi ra một cỗ diệt thế màu đen dòng nước lũ quần quận đánh tới. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người, ô rồi một chút, quay người nhanh chân liền chạy. Chương 9, điểm xấu. Ầm ầm. Một cỗ hắc khí phảng phất dòng nước lũ quần quận bao phủ, những nơi đi qua, nuốt sống hết thảy. Vùng đất hoang vu bên ngoài, một đám người nguyên thủy đang điên cuồng chạy trốn, nhìn lấy đằng sau quần quận bao trùm tới khủng bố hắc khí đều sợ mất mật. Trốn trốn trốn. Đây là bọn họ ý niệm duy nhất, chỉ có một chữ, cái kia chính là trốn. Hắc thổ đi đầu, tốc độ nhanh nhất. Liều mạng một đường phi nước đại, đằng sau số 100 bộ lạc thợ săn từng cái tim mật muốn nước, doa sợ. Giờ phút này, chỉ hận cha mẹ không nhiều sinh hai cái đùi, bú sữa mẹ khí lực đều buộc phát ra. Soạt. Đằng sau một cỗ hắc khí cuốn tới, những nơi đi qua, thảo mục từng cái khô héo, lập tức mục nát. Cái kia kinh khủng tràng cảnh, những cái kia bộ lạc tộc nhân căn bản không nhìn thấy, duy có thân tại phía sau nhất một người mới có thể rõ ràng trông thấy. Chỉ thấy, quần quận hắt trong đó, một bóng người chính chân phát phi nước đại. Đó là Cổ Trần, theo trong cấm địa một đường quần quận mà tới, nhưng vẫn không thể nào chạy qua cái kia cô đáng sợ hắc khí, bị lập tức chém mất. Ban đầu vốn cho là mình chết chắc, nhưng không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, trong đầu hạt châu toát ra một cô hắc quang bao phủ thân thể, vậy mà chặn cái kia cô kinh khủng hắc khí ăn mòn. Thậm chí hạt châu màu đen còn hấp thu một số quỷ dị hắc khí, lặng yên phát sinh thần bí có biến hóa kỳ diệu. Một đường lên, Cổ Trần tâm lý kinh hãi run rẩy, nhìn lấy hắc khí chỗ qua. Vạn vật điêu linh mục nát chẳng cảnh quả thực dọa cho phát sợ. Hắc ẩn chứa trong đó một cỗ điểm xấu, loại này điểm xấu mang cho vạn vật mục nát tử vong, thảo mục đều nhất nhất khô héo mục nát. Đây rốt cuộc là cái gì? Cổ Chân một bên chạy một bên kinh hãi nghĩ đến, không ngừng liều mạng chạy, luôn cảm giác đằng sau có một loại làm nó càng hoảng sợ đồ vật. Hắc khí bên ngoài, một đám bộ lạc người nguyên thủy điên cuồng chạy trốn, thậm chí tại vùng đất hoang vu phụ cận một số man hoang dã thú đều bị dọa đến phi nước đại chạy trốn. Nơi này loạn thành một bầy. Ngao. Có dã thú hoảng sợ gào thét, thân thể cao lớn bị hắc khí bao phủ, nháy mắt, huyết nhục khô héo, thân thể trong nháy mắt thì mục nát xuống tới, chỉ còn lại có một bộ chuỗi lủi hài cốt nằm ở nơi đó. Nhìn thấy một màn này, hắc thổ bọn người càng thêm sợ hãi, tốc độ lập tức chợt tăng rất nhiều, tại tử vong uy hiếp phía dưới bạo phát ra tiềm năng, lập tức chạy khoảng cách rất xa. Trọn vẹn chạy 10 phút đồng hồ, không biết khi nào phía sau hắc khí đình chỉ mở rộng, hắc thổ đám người đã thở không ra hơi, nguyên một đám không còn khí lực chạy nữa. Hô, hô, quá, thật là đáng sợ. Có tộc nhân hoảng sợ tê liệt trên mặt đất, nhìn lấy cái kia đỉnh chỉ khuyết tán điểm xấu hắc khí, rốt cục trốn ra được, kém chút thì bàn giao ở bên trong. Tất cả mọi người là một mặt chưa tỉnh hồn bộ dáng, lòng còn sợ hãi, hoảng sợ vô cùng nhìn lấy cái kia dừng lại khủng bố hắc vụ, doa sợ. Xong, tộc trưởng còn chưa có đi ra. Hắc thổ ngồi trên đồng cỏ, một mặt sụp đổ dáng vẻ, gào khóc lên. Tộc trưởng, bị đáng sợ quỷ dị điểm xấu hắc vụ thôn phệ. Mọi người trong lúc nhất thời có chút cực kỳ bi thương, tự gia tộc trưởng vẫn là táng thân tại trong cấm địa. Hô! Chính khi mọi người bi thương thời khắc, đồng nhiên, hắc vụ lan lộn, từ bên trong sông ra một bóng người, lập tức thì vọt ra. Cổ Chân một đường vùi đầu phi nước đại, tâm lý kém chút tuyệt vọng, chạy chạy, đồng nhiên cảm giác phía trước một mảnh trống trải, hắc khí biến mất. Một cỗ thảo nguyên khí tức đập vào mặt, để tinh thần hắn chấn động, biết mình trốn ra được. Ta trốn ra được! Cổ Chân một mặt kích động. Phía trước vào mắt là một mảnh mênh mông thảo nguyên, rốt cục chạy ra điểm xấu hắc khí phạm vi bao phủ, thoát ly hắc khí ăn mòn, lập tức vọt ra. Tộc trưởng. Lúc này thời điểm, nhìn đến bên này tình huống hắc thổ bọn người ngẩn ngơ, tiếp lấy buộc phát ra từng đợt ngạc nhiên reo hò, nguyên một đám chạy tới. Bọn họ vây quanh cổ Trần, nguyên một đám hưng phấn nói không ra lời, tộc trưởng không chết, vậy mà theo đáng sợ trong hắc vụ trốn thoát. Quá tốt rồi, tộc trưởng không chết. Hắc thổ kích động la to. Cổ Trần mặt đen lên, đập hắn chăn mắng, ngươi mới chết đâu, nói lung tung, ta không phải thật tốt à. Vâng vâng vâng, tộc trưởng hảo hảo mà. Hắc thổ hung hăng cười ngây ngô, sờ lấy trán, thầm nghĩ tộc trưởng khí lực thật to lớn, kém chút coi là đầu bị đập nát. Nhìn đến cổ Trần không có việc gì, mọi người thở dài một hơi, đây thật là may mắn. Thật đáng sợ, đến cùng là cái gì? Cổ Trần quay người lại, nhìn lấy cái kia dần dần biến mất hắc vụ, lưu lại hoàn toàn tĩnh mịch hoang vu. Hắc vụ những nơi đi qua, tất cả thảo mộc đều khô héo, triệt để mục nát. Nhìn đến dạng này một loại cảnh tượng, cổ Trần, hắc thổ, tất cả bộ lạc thợ săn đều trầm mặc, tâm lý nhịn không được run, lòng còn sợ hãi. Thật là đáng sợ. Có người tự lầm bầm nói câu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tất cả mọi người một dạng, gương mặt hoảng sợ cùng chưa tỉnh hồn. Vừa mới kinh lịch hết thệ thật đáng sợ, để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, còn không có theo trước đó tao ngộ bên trong đi ra ngoài đây. Ầm ầm ầm. Một cỗ trầm đục truyền đến, hắc vụ thối lui, lưu lại vô tận tử vong mục nát sự vật, làm lòng người rét lạnh. Cổ Trần im lặng nhìn lấy đây hết thảy, tâm lý đối cái này cấm địa nguy hiểm có một cái rõ ràng hiểu rõ, cuối cùng minh bạch hắc thổ bọn người vì sao sợ hãi như vậy. Đây chính là một mảnh tử vong cấm địa, vừa mới điểm xấu hắc vụ, chìm ngập vạn vật. Đáng tiếc cái kia mấy cái con mồi. Cổ Trần khẽ thở dài một tiếng, có chút đắng chát. Nhưng lúc này, bên cạnh một tên tộc nhân thận trọng đi tới. Tộc trưởng, cái kia, ta mang ra một chút thịt. Một câu nói của hắn bừng tỉnh mọi người. Mọi người xem xét, xác thực, trên thân treo một đầu chân thú, là thủy đạo long một đầu chân sau. Ta cũng có. Còn có ta. Sau một khắc, nguyên một đám bộ lạc tộc nhân ào ào đi tới, dâng lên mỗi người trên thân mang ra một chút thịt khối, mới mẻ vô cùng. Cổ Trần kinh ngạc, lúc này mới phát hiện, cái này 100 cái bộ lạc thợ săn vậy mà mỗi cá nhân trên người đều treo mấy khối thịt thú vật. Không cần phải nói khẳng định là trước kia chia cắt những cái kia con mồi. Quả nhiên chỉ nghe một cái bộ lạc bên trong năm thợ săn nói ra, tộc trưởng, chúng ta trước đó chờ lấy không chuyện làm, thì chính mình chia cắt những cái kia con mồi mang ở trên người. Tốt. Cổ Trần vui mừng quá đỗi. Cái này nhìn một cái, bộ lạc đi ra 100 cái thợ săn, mỗi trên thân người đều mang một bộ phận thịt thú vật, cùng nhau không sai biệt lắm là trước kia giết chết cái kia nguyên giác long, còn có 3 cái thủy đạo long thịt trên người. Hắn một mặt cao hứng nói, đi, chúng ta về bộ lạc. Đi. Về bộ lạc. Mọi người cao hứng bừng bừng, quên đi trong cấm địa khủng bố, quên đi vừa mới cái kia một trận kinh tâm động phách tử vong kinh lịch, nguyên một đám thắng lợi trở về. Nhìn lấy cao hứng bừng bừng đông đảo tộc nhân, cổ Trần tâm lý nhịn không được thở dài, người nguyên thủy đơn thuần cũng là tốt, chớp mắt thì quên vừa mới kém chút chết mất. Hắn đi tới, đột nhiên quay người nhìn về phía cái kia hoang vu vắng lặng khu vực, hắc vụ đã thối lui, thế nhưng loại điểm xấu chi khí như cũ tràn ngập. Mơ hồ trong đó, hắn dường như nhìn đến vùng đất hoang vu chỗ sâu có một cái kiến trúc cổ xưa hình dáng, tựa như là một tòa cổ xưa thần miếu. Trong cấm địa đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Cổ Trần trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, sau cùng nén ở trong lòng, không trong khu vực quản lý có cái gì, đều không phải là hắn có thể dây vào tiếp xúc. Lần này có thể còn sống trốn tới, đều là bởi vì trong đầu viên kia hạt châu màu đen bảo hộ mới có thể thuận lợi trốn tới. Đem hết thể tâm tư dằn xuống đáy lòng, cổ Trần quay người. Sải bước đuổi kịp mọi người, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuyên qua thảo nguyên, dọc theo lúc đến lộ tuyến quay trở về bộ lạc. Không có người phát hiện, tại vùng đất hoang vu chỗ sâu, vô tận hắc vụ công chính có một đôi kinh khủng con mắt nhìn chăm chú lên đoàn người này rời đi. Chương 10, ngàn quân chi lực. Mặt trời lặn phía tây, bộ lạc trước trên sườn núi, từng bầy bộ lạc tộc nhân chính tụ tập ở chỗ này, già trẻ nam nữ đều có, từng cái mong mỏi cùng trông mong, phảng phất tại chờ đợi người nào trở về. Các nàng phần lớn là bộ lạc các nữ nhân, ôm lấy hài tử, tự nhiên là đang đợi đi săn đội ngũ trở về, mặt trời xuống núi, trời sắp tối rồi. Trước đó dưới chân núi sông nhỏ bắt cá đội ngũ đã trở về, thắng lợi trở về, bắt được đại lượng loài cá, từng cái mập mạp vô cùng. Thu thập các nữ nhân cũng quay về rồi, nhưng duy chỉ có không thấy tộc trưởng cổ Trần chỉ huy đi săn đội ngũ, mọi người bắt đầu gấp. Đến rồi. Đột nhiên, có người chỉ dưới núi kinh hô. Mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy chân núi quả nhiên có một đám người chậm rãi đi tới, từng cái trên thân treo một số dã thú thịt. Cầm đầu chính là cổ Trần vị tộc trưởng này, bên cạnh theo hắc thổ vị này bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ, đằng sau 100 cái thợ săn, không có thiếu một cái. Mọi người trên mặt đều tràn đầy nụ cười, hiển nhiên thu hoạch rất tốt, xem như thắng lợi trở về. Tộc trưởng trở lại á. Theo hô to một tiếng, trên núi toàn bộ bộ lạc sôi trào, rất nhiều tộc nhân reo hò, nhìn lấy trở lại bộ lạc đi săn đội ngũ từng cái hưng phấn hoan hô lên. Đi săn thành công, đại biểu cho ngày mai thực vật có tin tức, bộ lạc có hy vọng sống sót, mọi người tự nhiên thật cao hứng. Các tộc nhân, chúng ta về đến rồi. Trở lại bộ lạc trước, Cổ Trần nhịn không được hô to một tiếng, có loại về nhà cảm giác thân thiết, giờ khắc này, hắn mới chính thức dung nhập cái thế giới này, dung nhập cái này nguyên thủy bộ lạc. Nhìn lấy nguyên một đám mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ lạc tộc nhân, đơn thuần nụ cười, hưng phấn reo hò, tâm lý bỗng nhiên biến đến phá lệ yên tĩnh. Có lẽ nơi này chính là hắn tương lai cả đời nhà, những bộ lạc này tộc nhân đều là hắn ở cái thế giới này thân nhân. Đi săn trở về, Cổ Trần trực tiếp phân phối những cái kia con mồi loại thịt, chính mình chỉ cầm đầy đủ 3 ngày loại thịt cùng một số hoa quả, còn lại đều phân cho bộ lạc những người khác. Nhìn lấy các tộc nhân cao hứng bừng bừng trở về, Cổ Trần tâm lý có loại cảm giác thỏa mãn, còn có một loại an tâm cảm giác, có lẽ, đây chính là sinh hoạt đi. Ta là tộc trưởng, cần phải gánh vác lên phần này trách nhiệm. Nhìn lấy tán đi các tộc nhân, Cổ Trần tâm lý yên lặng lóe lên ý nghĩ này, đồng nhiên nhiều hơn một loại trước đó chưa bao giờ có trách nhiệm. Hắn không hiểu cảm giác được trên người mình nhiều một cái chịu nặng trọng trách, cái kia chính là gánh vác lên bộ lạc hy vọng sinh tồn cùng trách nhiệm. Cổ Trần xoay người lại, trở lại chính mình đơn độc ở lại trong sân động. Hắn để xuống loại thịt cùng hoa quả, chỉ ăn hai cái không biết tên ngây ngô quả dại, vị đạo có chút đắng chát, nhưng có thể đỡ đói đã không tệ. Sau khi ăn xong hắn mới bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch. Soạn. Một trương da thú đổ ra một đống nát xương, từng khối, to to nhỏ nhỏ, đều là Cổ Trần theo vùng đất hoang vu cô kia không biết sinh vật hải cốt trô đó thu thập tới. Còn có một cái một thước rưỡi lớn lên xương cốt, toàn thân trong suốt, có thể mài thành cốt kiếm. Còn có một cái dài đến hơn 2 mét tiếp cận 3 mét gai xương, vô cùng sắc bén, nhìn lấy tiểu khiến người sợ hãi, làm thành cốt mâu tuyệt đối lực sát thương 10 phần. Cũng không tệ lắm. Cổ Trần hài lòng kiểm tra thu hoạch của mình. Gai xương cùng cái kia một cùng muốn làm thành cốt kiếm xương cốt tạm thời để ở một bên, hắn kiểm kê còn lại toái cốt mảnh, lại có mấy chục khối nhiều. Có thể mài thành mũi thương, làm thành cốt thương, cốt mâu đẳng binh khí, lực sát thương so với thạch mâu, thạch thương đến nói thật thật tốt hơn nhiều. Mà lại những thứ này toái cốt mảnh, cứng rắn vô cùng, hoàn toàn có thể so với hiện đại đồ sắt, để Cổ Trần đều không thể không kinh thán cái kia cỗ hài cốt sinh vật cường đại cỡ nào. Còn lại một số mảnh xương thật nhỏ, có thể mài thành mũi tên. Những vật này rất hữu dụng, đối với một nghèo hai trắng bộ lạc đến nói thật là một khoản thu hoạch khổng lồ. Bất quá, muốn nói lớn nhất thu hoạch vẫn là hôm nay giết chết một đầu nguyên giác long, cộng thêm 3 cái thủy đạo long, từ đó để thần bí hạt châu thu hoạch được một cỗ năng lượng, lần nữa có một lần tôi thể cơ hội. Quả nhiên cùng ta suy đoán một dạng, lại lấy được một lần tôi thể cơ hội. Cổ Trần tâm lý kích động vạn phần, thu hoạch lớn nhất mới là cái này, tôi thể, là hắn mạnh lên cơ hội. Viên kia thần bí hạt châu đang hấp thu nguyên giác long cùng thủy đạo long trên thân xuất hiện huyết sắc khí thể về sau, lần nữa tràn đầy một dạng, lại đạt được một lần tôi thể cơ hội. Hắn áp chế nội tâm rung động, bình phục tâm lý phấn khởi chi tình, bình tĩnh ngồi lại sau rốt cục bắt đầu tiến hành tôi thể. Bắt đầu đi. Cổ Trần hít sâu một hơi, nói, hai mắt nhắm lại, ý thức vẫn là câu thông trong đầu viên kia thần bí hạt châu màu đen. Nó dường như một cái hắc động, tản ra thần bí quang mang. Ông. Chỉ thấy hạt châu màu đen khẽ run lên. Bị Cổ Trần ý niệm câu thông, đột nhiên từ bên trong tuôn ra một cỗ thần bí năng lượng. Cỗ năng lượng này phá lệ to lớn, lập tức bao phủ toàn thân, để Cổ Trần toàn thân kịch liệt đau nhức, giống như ước vạn cây kim đâm tại trên thân thể loại kia cảm giác. Mãnh liệt thống khổ, kém chút để Cổ Trần chịu không nổi ngất đi, cho dù chuẩn bị sẵn sàng như cũng nhịn không được hét thảm lên. A, Cổ Trần kêu thảm, toàn thân co rút lên, tại sơn động trên mặt đất đánh lăn. Loại đau khổ này thật rất mãnh liệt, tuy nhiên chuẩn bị tâm lý kỹ càng, thậm chí trước đó cũng trải qua một lần, nhưng vẫn không thể nào nhịn xuống loại thống khổ này. Trọn vẹn tiếp nhận 5 phút đồng hồ không phải người thống khổ tra tấn, Cổ Trần mới dần dần cảm giác cái kia cỗ thống khổ yếu bớt, tiếp lấy chậm rãi biến mất. Lúc này, hắn cảm giác thân thể thống khổ biến mất, thay vào đó là một loại hoàn toàn ngược lại thư sướng cảm giác, toàn thân lỗ chân lông mở ra. Một chữ, thoải mái. Cảm giác này, quá kích thích. Cổ Trần tự lầm bầm đứng lên, nhịn không được bóp bóp nắm tay. Cảm giác một cỗ mênh mông lực lượng tại thể nội mãnh liệt, miêu tả sinh động. Sau lưng vốn là bị thủy đạo long cầm ra tới vết thương cũng khép lại, biến mất không còn tăm tích, bắp thịt biến đến càng thêm chặt chẽ cùng cường đại. Lực lượng, đó là lực lượng cảm giác, chưa bao giờ có cảm giác mạnh mẽ. Cảm giác này quá kỳ diệu, để Cổ Trần đều mê. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm truyền khắp sân động, trên mặt đất vậy mà lõm một cái hố nhỏ, đó là bị Cổ Trần một chân dẫm ra tới hố. Hắn một mặt chấn kinh, cảm giác lần này tôi thể so trước đó hiệu quả càng cường đại, tỉ mỉ cảm thụ được thân thể biến hóa, đi qua lần này tôi thể, thân thể biến đến càng cường đại, bắp thịt, cốt cách mật độ chờ một chút đều lấy được đến kinh người tăng lên. Lớn nhất tăng lên cũng là lực lượng, trước đó lực lượng của hắn có lẽ chỉ là siêu việt người bình thường một chút, nhưng lần này tôi thể hiệu quả vậy mà vượt quá tưởng tượng. Hắn theo hạt châu màu đen thu hoạch được một đạo tin tức, minh bạch mình bây giờ lực lượng đến loại tầng thứ nào. Ngàn quân chi lực, thật không thể tin. Cổ Trần khiếp sợ phát hiện, chính mình vậy mà nắm giữ ngàn quân chi lực, lần này tôi thể, để thân thể của hắn có phi thường to lớn thuế biến cùng tăng lên, lực đạt vạn cân. Nhục thể của hắn có được ngàn quân chi lực, lần này tôi thể giống như có chút không giống, để Cổ Trần mừng rỡ không thôi, lực lượng cường đại tại thể nội phun trào, có loại muốn bạo phát đi ra cảm giác. Ngàn quân chi lực, một khi bạo phát cái kia là kinh khủng bực nào. Hắn rốt cuộc tìm được tự tin, cầm giữ có sinh tồn được cường đại tư bản, lực lượng cường đại mới có thể ở cái này nguy hiểm man hoang thế giới sống sót. Tiếp đó, cũng là mài binh khí, ra ngoài săn giết man hoang hung thú, không ngừng tôi thể mạnh lên, sau đó trở về giết chết cái kia tế thần. Cổ Trần ánh mắt kiên định nghĩ đến chính mình kế hoạch tiếp theo. Hắn toàn thân ý chí chiến đấu sục sôi, bắt đầu quy hoạch lên tương lai mình làm như thế nào đi, chỉ có 2 ngày, 2 ngày sau cũng là tế thần quy định sau cùng thời gian, không chọn lựa 20 cái bộ lạc tộc nhân đi qua hiến tế sẽ ra đại sự. Vô luận như thế nào, Cổ Trần đều không cho phép làm như vậy, vậy chỉ có thể phản kháng, giết chết tế thần. Còn có 2 ngày, đánh trước mài binh khí. Cổ Trần nghĩ đến lập tức bắt đầu hành động, đầu tiên, cũng là mài chính mình cốt mâu cùng cốt kiếm đi ra. Chương 11, mài cốt binh. Đêm khuya, bộ lạc trên đỉnh núi. Cổ Trần sững sờ ngồi chung một chỗ thạch đầu trước, nhìn trước mắt vỡ vụn thành mấy khối nham thạch nhịn không được ngẩn người. Lại nát. Hắn im lặng nhìn lấy vỡ vụn nham thạch, đây là lần thứ mấy. Muốn mài cốt kiếm, cốt mâu, kết quả phát hiện ý nghĩ rất tốt, hiện thực rất tàn khốc. Bởi vì những thứ này xương cốt tính chất quá mức cứng rắn, mài lên rất khó khăn, nham thạch đều cho mài vỡ vụn, xương cốt vẫn là không có nhiều biến hóa. Cái hiện tượng này để Cổ Trần rất im lặng, tâm lý phiền muộn cực kỳ, cái này có thể làm thế nào đây? Quá cứng rắn cũng có chỗ xấu a. Nhìn lấy lông tóc không hao tổn xương cốt, Cổ Trần nhịn không được cười khổ. Hiện tại tốt, có đồ làm thành binh khí, nhưng lại rất khó mài đi ra. Làm sao đây? Xoắn suýt, phiền muộn, để Cổ Trần kém chút phát cuồng. Làm. Hai cục xương nhẹ nhàng vừa gõ, phát ra một trận sắt thép gõ thanh âm, nghe được Cổ Trần tâm lý thư sướng, nhưng lại có chút dở khóc dở cười. Nham thạch đều không cái này xương cốt cứng rắn, mài không thành binh khí, căn bản không có cách nào dùng a. Hắn liễu lấy chính mình rối bời tóc, trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại biện pháp. Có bỗng nhiên, Cổ Trần hai mắt sáng lên, nghĩ đến một cái biện pháp. Có lẽ đó là hiện tại duy nhất có thể thực hiện biện pháp, cái kia chính là dùng xương cốt đến mài. Không sai, đã xương cốt cứng rắn, đây chỉ có thể dùng đồng dạng cứng rắn xương cốt đến mài, lẫn nhau mài mới có thể làm đến điểm này. Cổ Trần càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện, hai khối cốt cách mài, có lẽ thật sự có thể làm đến đâu. Tiếp đó, Cổ Trần mang tới một khối to lớn xương cốt, dùng nó làm thành đá mài đao, đem một cái một thước rưỡi lớn lên xương cốt bắt đầu ở phía trên mài. Cái này quả nhiên có hiệu quả. Hơn nữa còn không tệ, mài lên thật không lời nói, trọn vẹn mài 20 phút rốt cục không sai biệt lắm hoàn thành cốt kiếm bén nhọn bộ phận mài. Hiệu quả coi như không tệ. Cổ Trần nhìn lấy trong tay mài sắc bén cốt kiếm, bén nhọn bộ phận đã hoàn thành mài, chỉ còn lại hai mặt khai phong. Trong bóng tối, bên cạnh đống lửa, Cổ Trần tiếp tục mài. Cắc cắc cạc. Xương cốt tiếng ma sát truyền đến, to lớn xương cốt lên đều bốc lên từng đợt khói xanh, bị ma sát xương cốt có chút hồng quang, dường như nung đỏ một dạng bốc khói lên. Cổ Trần muốn mài thành một thanh cốt kiếm, thời gian không nhiều, nhất định phải giành giật từng giây, thậm chí ngủ đều không đi ngủ. Sau 10 phút, bởi vì nhanh chóng ma sát để cốt kiếm biến đến có chút phát hồng, nắm ở trong tay cảm giác rất nóng, dường như bên trong ẩn chứa một cô nóng rực năng lượng. Tiếp tục. Chịu đựng kích động, Cổ Trần cầm lấy bán thành phẩm cốt kiếm tiếp tục mài, hai lần tôi thể để hắn không biết mệt mỏi, mài tốc độ càng nhanh. Cứ như vậy, một lần mài, rốt cục, cốt kiếm hai bên từng chút biến đến sắc bén. Hàn khí bức người. Trọn vẹn hao phí thời gian 5 tiếng, một thanh cốt kiếm rốt cục thành hình. Cốt kiếm bề mặt sáng bóng trơn trượt, thân kiếm ba ngón bao quát, kiếm nhận sắc bén vô cùng, lóe hàn mang, tùy tiện liền có thể chạm đoạn to bằng cánh tay đầu gỗ, thậm chí cắt nham thạch lưu lại từng đạo dấu vết. Nhìn đến kết quả này, Cổ Trần đều sợ ngây người. Bất quá thanh này cốt kiếm còn thừa lại trôi kiếm bộ phận không có mài, tiếp đó, ăn một chút thịt nướng làm sao Cổ Trần tiếp tục mài. Chỉnh một chút hao phí sau một tiếng cuối cùng hoàn thành một thanh này cốt kiếm mài. tổng thể đến xem, cốt kiếm liền thành một khối, thân kiếm bóng loáng như ngọc, chuôi kiếm lớn nhỏ vừa vặn vô cùng tiện tay, nắm ở trong tay chịu nặng, trên kiếm phong hiện ra một tia một luồng hàn mang. Rốt cục hoàn thành. Trên đỉnh núi, Cổ Trần ngồi tại bên cạnh đống lửa, cầm trong tay một thanh cốt kiếm một mặt hưng phấn bộ dáng. Hắn hoàn thành cốt kiếm chế tác, mặc dù nói hao phí không ít thời gian, nhưng tuyệt đối là tốc độ kinh người, phải biết bực này cứng rắn như sắt thép xương cốt mài vô cùng khó khăn. Có thể nói đến thần kỳ, dùng đồng dạng cứng rắn xương cốt làm đá mài đao, vậy mà hiệu quả nổi bật. Giang giác. Cổ Trần muốn thử một chút ý lực, nhẹ nhàng đối lấy trước mắt một khối đá bổ tới, kết quả răng rắc một tiếng, trên tảng đá lưu lại một ba tấc sâu vết nước, cốt kiếm lông tóc không tổn hao gì. Tê uy lực như thế, cũng là Cổ Trần cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Chôi này cốt kiếm, hoàn toàn siêu việt đồ sắt, không nói chém sắt như chém bùn, chặt thạch đầu có thể chém ra vết nước, tự thân lông tóc không tổn hao gì. Bảo bối tốt. Cổ Trần hoan hỉ không thôi, yêu thích không buông tay, thận trọng đem cốt kiếm dùng một khối da thú bao khỏa, buộc chặt, làm thành vỏ kiếm bộ dáng sau cùng vác tại sau lưng. Hắn cầm lấy bên cạnh một cái thật dài gai xương, không có dừng lại nghỉ ngơi, mà là tiếp tục mài, muốn phải nhanh một chút đem cốt mâu mài đi ra. Ăn một chút quả chám cùng thịt nướng, Cổ Trần cầm cái này cái kia một cái tiếp cận 3 mét gai xương, bắt đầu cẩn thận mài thành cốt mâu. Lần này chế tác rất nhanh, bởi vì gai xương bản thân liền là thiên nhiên một cái cốt mâu mở dạng, sắc bén vô cùng, mà lại căn bản không cần mài bén nhọn bộ phận. Chỉ cần đem cốt thương phần đuôi một chút mài mượt mà, sau đó đem cốt mâu trên thân một số gai xương mài rơi liền tốt, quá trình rất nhanh. Vẹn vẹn hao phí 2 giờ thì hoàn thành, một cái toàn thân trong suốt, liền thành một khối cốt mâu sinh ra, nặng đến hơn 30 cân cốt mâu cứ như vậy bị chế tác thành công. Cốt mâu tổng thể thẳng tắp thon dài, ba ngón phẩm chất, nắm ở trong tay vừa tốt phù hợp, mài bóng loáng cán thân, hiện ra một cỗ rét lạnh xúc cảm. Tại cốt mâu nhọn phía trên, hai bên có lít nha lít nhít răng cưa một dạng sắc bén gai xương, hiện ra một chút hàn mang, xem ra lực sát thương 10 phần. Cổ Trần thử qua, cái này căn cốt mâu nhẹ nhõm liền có thể đâm xuyên nham thạch, nếu là dùng hết toàn lực, có thể đâm vào một khối màu nâu xanh đá núi một thước sâu. Đặc biệt đây chính là thuần thiên nhiên thần binh lợi khí A. Cổ Trần nhìn lấy trong tay cái này một cây cốt mâu, cũng nhịn không được run sợ. Hắn không nghĩ tới, những thứ này xương cốt mài sắc bén sau lại có cường đại như vậy lực sát thương. Thạch đầu đều có thể đâm xuyên, quả thực thật không thể tin. Khó có thể tưởng tượng, cái kia sinh vật tại lúc còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, sau khi chết xương cốt cũng có thể làm thành thần binh lợi khí, khi còn sống nhất định là cực kỳ cường đại man hoang hung thú. Còn lại thì làm thành mũi tên, đầu thương. Sau cùng, cũng là còn dư lại mấy chục khối mảnh xương, những vật này một thứ bảo bối, nhỏ một chút có thể mài thành một số mũi tên, sắc bén vô song. Lớn một chút có thể làm thành một số cốt đao mảnh, hoặc là cốt thương đầu. Cột vào gậy gỗ bên trên giống nhau là lực sát thương không tệ vũ khí. Chọn lựa hai khối mảnh xương mài thành hai thanh nhỏ nhắn cốt đao, dùng một số dây cỏ quấn quanh trôi đao, bao khỏa da thú mang ở trên người, còn dư lại Cổ Trần không có để lại, mà chính là dự định phân cho bộ lạc những người khác. Bận rộn hơn nửa đêm, hoàn thành cốt kiếm, cốt mâu mài chế tác, để Cổ Trần tâm lý nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cục có ra dáng vũ khí. Đến đón lấy cũng là ra ngoài đi săn, tranh thủ trong hai ngày này đem chính mình thực lực lại để thăng mấy lần. Chỉ ít có thể thu hoạch được mấy lần tôi thể cơ hội. Nếu không như thế nào đối kháng tôn này tế thần. Cổ Trần mang theo cốt kiếm, cốt mâu, tâm tình mỹ mỹ chuẩn bị đi trở về ngủ. Ông đang muốn xuống núi, đột nhiên cảm giác một cỗ kỳ quái chấn động truyền đến, rất yếu ớt, để Cổ Trần đều tưởng rằng ảo giác. Nhưng rất nhanh hắn phát giác không thích hợp. Đúng thế, Cấm Sơn phương hướng. Cổ Trần kinh nghi nhìn lại, nhìn đến bộ lạc Cấm Sơn phương hướng có một cỗ quang mang tràn ngập, trong đêm tối phá lệ bắt mắt. Chỗ đó chính là bộ lạc tế thần vị trí, Cấm Sơn. Chương 12, Tế Thần. Trong đêm tối, một đoàn quang mang hiện lên, tại trong núi sâu. Cái hướng kia chính là bộ lạc Cấm Sơn phương hướng, bên trong ở bộ lạc một tôn tế thần. Đó là cái gì? Cổ Trần kinh nghi nhìn lại, nhìn thấy Cấm Sơn phương hướng vậy mà bước lên một đoàn quang mang, không phải rất mãnh liệt, nhưng trong bóng đêm lộ ra phá lệ bắt mắt. Hắn có chút kinh nghi, suy đoán là cùng bộ lạc tế thần có quan hệ. Vừa nghĩ tới bộ lạc tế thần, hắn liền không nhịn được lộ ra sắc ý, bởi vì bộ lạc tế thần mỗi một năm đều muốn ăn 10 cái bộ lạc tuổi trẻ tộc nhân. Vâng! Đột nhiên, một cỗ chấn động truyền đến, để Cổ Trần kinh dị, cảm giác dưới chân ngọn núi đều lạnh rung chấn động. Hắn hơi biến sắc mặt, nhìn chòng chọc vào Cấm Sơn phương hướng, tâm lý dao động không chừng, suy đoán có phải hay không tôn này tế thần tại phát cuồng. Dù sao bộ lạc lưu truyền, ở phía sau 20 dặm Cấm Sơn bên trong, ở bộ lạc cung phụng một tôn tế thần, mỗi một năm đều phát cuồng một lần. Mà lại hàng năm đều muốn bộ lạc đưa lên 10 tên tộc nhân hiến tế cho nó, nếu không liền sẽ phát cuồng nổi giận, thậm chí thanh thế to lớn, để bộ lạc vô số người thấp thỏm lo âu. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, bộ lạc tộc nhân khác bị bừng tỉnh, ào ào chạy ra khỏi sơn động, nhìn lấy Cấm Sơn phương hướng quang mang lấp lóe, nguyên một đám nhất thời sợ hãi. Là Cấm Sơn. Tế thần lại nổi giận. Không ít tộc nhân tại chỗ hoảng sợ quỳ xuống đến, đối với Cấm Sơn phương hướng lại quỳ lại bái. Thấy cảnh này, Cổ Trần tâm lý rất không thoải mái, bộ lạc tế thần, đến cùng là cái thứ gì hắn cũng không rõ ràng, bởi vì chưa bao giờ thấy qua. Chỉ là nghe trước đó chết đi lão tộc trưởng nói, bộ lạc tế thần, là theo hắn lúc tuổi còn trẻ thì xuất hiện ở đây, trực tiếp để bộ lạc tế tự nó. Ông! Đông nhiên, Cấm Sơn phương hướng truyền đến một cô ong ngọng, ngay sau đó chỗ đó toát ra một cỗ quang mang, hóa thành một đạo mông lung bóng người, như ẩn như hiện, nhìn nơi này. Tôn này bóng người, khí tức cường đại, làm cho tất cả mọi người đè ép một khối đá lớn một dạng, nặng nề vô cùng. Tế thần! Là tế thần! Tế thần bất giận! Nhìn đến cái này một tôn mông lung bóng người, tất cả bị bừng tỉnh đi ra bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám ào ào quỳ xuống lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cầu nguyện cầu khẩn. Hoàng lang bộ lạc người nghe, lập tức cho bổn tọa đưa tới 20 tên tuổi trẻ tế phẩm, cộng thêm 10 cái đứa bé tới, nếu không, bổn tọa dẹp yên ngươi đợi bộ lạc. Cái thân ảnh kia mở miệng nói ra một câu nói như vậy, truyền vào tất cả mọi người trong thai, để tất cả mọi người hoảng sợ vô cùng, lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Xong, tế thần thật nổi giận. Không chỉ có muốn 20 tên tuổi trẻ bộ lạc tộc nhân làm tế phẩm, thậm chí càng 10 cái bộ lạc đứa bé. Đáng chết. Cổ Trần sắc mặt khó coi, tâm lý vô cùng phẫn nộ, nắm bắt cốt mâu tay đều trắng bệnh. Hắn không nghĩ tới, tôn này bộ lạc tế thần vậy mà đưa ra loại yêu cầu này, mà lại 3 ngày thời gian mới đi qua một ngày, nhìn tình huống tôn này tế thần giống như đã đợi không kịp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lạc trên dưới hoảng loạn, rất nhiều người tuyệt vọng khóc lớn lên. Thậm chí đại đa số người đều tại quỳ bái tế thần. Cầu nó bất giận, khẩn cầu nó khoan dung, rất nhiều nữ nhân ôm lấy chính mình tiểu hài tử mặt mũi tràn đầy bất lực. Tộc trưởng, Hắc thổ tới, một mặt dáng vẻ phẫn nộ, hiển nhiên là không thể chịu đựng được bực này yêu cầu. Tôn này thân ảnh biến mất, quang mang lẩn nặng, đã rơi vào Cấm Sơn chỗ sâu, dường như vừa mới hết thể chỉ là một giấc mộng. Nhưng Cổ Trần biết, đó không phải là mộng, mà chính là chân chân thực thực phát sinh ở chuyện trước mắt, bộ lạc tế thần điểm danh phải lập tức đưa lên 20 tên tuổi trẻ tộc nhân. Càng phải lốp đưa đi 10 cái bộ lạc đứa bé. Yêu cầu này, để Cổ Trần tâm lý áp lực cực kỳ. Vốn là muốn 2 ngày nữa lại đi giải quyết cái này tế thần, hiện tại xem ra, giống như đợi không được, nó đã đợi không kịp. Làm sao bây giờ? Bộ lạc trên dưới hoảng loạn, người người tuyệt vọng, nhìn lấy Cổ Trần vị tộc trưởng này, chờ đợi lấy quyết định của hắn. Đưa, vẫn là không tiễn. Tất cả mọi người tuyệt vọng, một ít lao nhân càng là bi thương quỷ ở nơi đó, các nữ nhân lấy nước mắt rửa mặt. Những đứa trẻ từng cái hoảng sợ ôm lấy thân nhân của mình. Giờ khắc này, bộ lạc gặp phải vô cùng nghiêm trọng lựa chọn, sống hay chết, đưa đi 20 cái tuổi trẻ tộc nhân, tăng thêm 10 cái bộ lạc đứa bé. Vẫn là phấn khởi phản kháng, nhưng bọn hắn có năng lực phản kháng cái kia cường đại kinh khủng tế thần sao? Giờ này khắc này, Cổ Trần nội tâm phá lệ trầm trọng, hồi tưởng đến vừa mới cái kia một bóng người, nhìn không rõ ràng, lại có thể cảm nhận được một cô áp bách. Cái kia chính là tế thần, một cái hung tàn tồn tại. Tiểu Hắc, ngươi lập tức mang theo tất cả tộc nhân xuống núi, đi, càng xa càng tốt. Rốt cục, Cổ Trần sắc mặt nhất định, làm ra quyết đoán, trực tiếp đối với một mặt phẫn nộ bi ai Hắc Thổ nói ra quyết định này. Cái gì? Hắc Thổ giật nảy cả mình, sợ hãi nói, tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi? Cổ Trần khoát tay ngăn lại hắn, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua Cấm Sơn phương hướng. Nơi này, đã không thể ở lại, ngươi mang theo tộc nhân rời đi, ta tự mình đi Cấm Sơn chỗ đó, nếu là ta không thể trở về tới. Nói đến đây, Cổ Trần dừng một chút, rất lâu mới sâu xa nói, nếu là ta không thể trở về đến, ngươi mang theo bộ lạc rời đi, về sau ngươi chính là tộc trưởng. Tộc trưởng? Không muốn. Hai tiếng kinh hô truyền đến, Hắc Thổ một mặt hoảng sợ, còn có một vị lão nhân run lẩy bẩy đi tới, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Hắn khẩn cầu, tộc trưởng, tuyệt đối không nên đi chọc giận tế thần, nó rất đáng sợ, chúng ta đấu không lại tế thần đại nhân. Đúng vậy à, còn là dựa theo tế thần yêu cầu đi làm. Đưa lên 20 tên tuổi trẻ tộc nhân còn có 10 cái đứa bé đi qua. Lại một vị bộ lạc người mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt sợ hãi. Nghe đến đó, Cổ Trần nổi giận. Đồ hỗn trướng. Hắn một mặt tức giận chừng lấy người này, nổi giận nói, ngu xuẩn, ngươi suy nghĩ một chút, bộ lạc có bao nhiêu người có thể đưa cho nó ăn. Nhà ngươi có 2 đứa con trai, ngươi nguyện ý đem con của mình đưa cho nó ăn sao? Ai nguyện ý? Ngươi, vẫn là ngươi, các ngươi nguyện ý không? Cổ Trần chỉ bộ lạc bên trong những người khác, bị chỉ đến người lập tức cúi đầu xuống, thì liền trước đó nói chuyện nam tử đều không dám nói chuyện. Đúng vậy a, ai nguyện ý đem con của mình đưa cho một cái hung thần ăn. Tất cả mọi người trầm mặc, không người nói chuyện, nguyên một đám cúi đầu không dám nói tiếp nữa, tế thần khủng bố, nhưng tộc trưởng nói đúng, ai nguyện ý đem con của mình đưa lên. Ta hỏi các ngươi, một cái hàng năm đều muốn ăn chúng ta tộc nhân thần, hiện tại còn muốn ăn con của các ngươi còn thờ phụng nó sao? Cổ Trần thật vô cùng phẫn nộ, những người này, lại còn nghĩ đến đem tộc nhân đưa lên cho người ta ăn, chẳng lẽ thì không có nghĩ qua, bộ lạc có bao nhiêu người đầy đủ ăn. Dùng bộ lạc tộc nhân làm tế phẩm, ta mặc kệ nó là cái gì, coi như thật là thần, hôm nay ta cũng muốn giết nó. Một câu, sợ ngây người tất cả mọi người. Toàn bộ lạc phía trên dưới ngàn người, từng cái chấn kinh hoảng sợ nhìn lấy Cổ Trần, vị tộc trưởng này vừa mới nói muốn giết một cái kia kinh khủng tế thần. Tiểu Hắc, dẫn người rời đi, lập tức, lập tức. Cổ Trần mặt lạnh lùng ra lệnh, để Hắc thủ một cái giật mình tỉnh táo lại, hắn há to miệng muốn nói cái gì, lại không có nhiều lời. Vị tộc trưởng này, lại muốn đi giết bộ lạc tế thần. Siêu. Nói xong, Cổ Trần tay cầm cốt mâu, hướng về dưới núi nhảy lên mà đi, nhảy mấy cái hướng về bộ lạc Cấm Sơn phương hướng phóng đi. Hắn vừa đi, chỉ để lại một đám vô cùng hoảng sợ tộc nhân, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tộc trưởng của bọn họ, lại muốn đi đổ thần. Chương 13, cái gọi là thần. Trong bóng tối, một bóng người nhanh chóng chạy như bay đến. Bốn phía hoang sơn giã lĩnh, không có một ngọn cỏ, nơi này chính là bộ lạc phía sau Cấm Sơn. Cấm Sơn khu vực, là không cho phép bộ lạc tộc nhân khác tới, ngoại trừ vị kia chết đi lão Vu Trúc bên ngoài những người khác tới nơi này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại tới đều là bộ lạc đưa lên tế phẩm, là đưa cho bộ lạc tế thần ăn. Vì chính là để tế thần bảo hộ bộ lạc bình an, thế nhưng là, loại này bình an, Cổ Trần cảm thấy không cần cũng được, dùng tộc nhân khác sinh mệnh đổi lấy bình an, là bình an sao? Siêu. Cổ Trần tới, tốc độ của hắn rất nhanh, một đường chạy vội mà đến, nhìn đến đều là hoang vu cảnh tượng, không có một khỏa cỏ tươi tồn tại. Nơi này hoàn toàn cũng là không có một ngọn cỏ, rất quỷ dị. Tại sâu trong dãy núi, có một cỗ cường đại áp bách, còn không có tới gần cũng cảm giác được một cỗ nguy hiểm. Cổ Trần biết, đó là bộ lạc tế thần khí tức, tôn này tế thần, là cái gì hắn không rõ ràng, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ có bộ lạc lão Vu Trúc gặp qua tế thần bộ mặt thật sự, những người khác, thấy qua đều trở thành tế phẩm. Vừa mới, tôn này tế thần vậy mà để bộ lạc lập tức đưa đi 20 tên tuổi trẻ tộc nhân, thậm chí tăng thêm 10 cái đứa bé, trần trụi uy hiếp, không làm theo thì diệt bộ lạc. Cái này cái nào là tế thần, căn bản không phải một cái thủ hộ thần, mà chính là một cái hung thần, ăn người hung vật. Phía trước, một cỗ quang mang như ẩn như hiện, Cổ Trần lờ mờ trông thấy khe núi cái kia có lấy một cái cự đại hang động, quang mang cũng là từ nơi đó truyền đến. Bộ lạc tế thần, liền tại bên trong. Hắn đi tới hang động trước, mặt sắc mặt ngưng trọng, cảm nhận được một cỗ áp bách liền đến tự trong động vật, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cỗ khí tức này, để hắn rất bất an, chưa từng thấy tôn này tế thần, không rõ ràng là cái gì, vốn là nghĩ đến thừa dịp còn có 2 ngày thời gian mạnh lên. Đáng tiếc đã không kịp, tôn này tế thần trực tiếp hiện hiện, yêu cầu lập tức đưa lên tế phẩm, Cổ Trần biết không có thể đợi, trực tiếp tới. Đây là chuyện không có cách nào khác, thân là tộc trưởng, căn bản là không có cách dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Hắn tuyệt đối sẽ không đem tộc nhân làm thành tế phẩm đưa ra cầu bình an. Ngươi là bộ lạc tân tộc trưởng A. Làm sao chỉ một mình ngươi, bổn tọa tế phẩm đâu? Đột nhiên, trong động quật truyền đến một câu nói như vậy. Cổ Trần ánh mắt ngưng tụ, nhìn chòng chọc vào phía trước hang động, cảm thấy một cỗ thật sâu cảm giác nguy cơ. Tế thần đại nhân, ta đã chọn lựa 30 tên thanh niên trai tráng, cộng thêm bộ lạc 20 tên đứa bé, đã ở phía sau chạy đến, tốc độ chậm một chút. Ta trước tới báo cáo tế thần đại nhân. Cổ Trần hít sâu một hơi, đối với trước mặt hang động chắp tay, tỉnh táo nói ra lời nói này. Trong động quật một mảnh yên lặng, tôn này tế thần giống như kinh ngạc một phen. Tốt, các ngươi làm không tệ. Trong động quật truyền tới một thanh âm, hài lòng cùng cực. Đón lấy, bên trong lần nữa truyền đến một câu, vậy ngươi trước tiến đến đi, bổn tọa phải thật tốt ngợi khen ngươi vị này tân tộc trưởng. Đúng, tế thần đại nhân. Cổ Trần ánh mắt ngưng tụ, nắm chặt cốt mâu, từng bước một đi vào trước mặt hang động, ở trong đó ở bộ lạc tế thần. Hang động rất lớn, u sâu vô cùng, vừa một bước vào cũng cảm giác một cỗ áp bách đánh tới, để hắn cảm giác trên thân đè ép một ngọn núi, nặng nề vô cùng. Nhưng Cổ Trần mặt không đổi sắc, một bước một cái dấu chân đi vào trong đó, tâm lý cảnh giác tới cực điểm. Hắn hiện tại rất khẩn trương, nói không khẩn trương đó là giả, dù sao lần thứ nhất đối mặt cái này bộ lạc người người e ngại tế thần, tự nhiên có chút tâm thần bất định cùng bất an. Không rõ ràng cái này tế thần đến cùng là cái gì, có thật đáng sợ năng lực, nhưng mặc kệ khủng bố đến mức nào, hôm nay Cổ Trần đều quyết định trừ rơi nó. Hô! Trong động quật, từng đoàn quang vụ bốc hơi, nhìn không rõ ràng. Làm cổ trần đi vào hang động chỗ sâu, đi tới một cái trống trải chỗ, rốt cục thấy được bộ lạc một mực cung phụng cái kia một tôn tế thần. Phía trước trong màn xương lấp lóa, một tôn quái vật khổng lồ gục ở chỗ này, khí tức khủng bố, để cổ trần đều cảm giác được một loại chưa bao giờ có trầm trọng cảm giác, hô hấp đều khó qua. Nó cũng là tế thần. Ngươi, rất không tệ. Một thanh âm truyền đến, đánh tan quang vụ, lộ ra trước mắt một tôn thân ảnh to lớn. Cổ trần ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại, rốt cục thấy rõ ràng bộ lạc người người e ngại tế thần, đến cùng là cái gì? Nó, lại là một con sói. Bộ lạc tế thần, lại là một con sói. Cổ trần tâm lý chấn động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt một con sói, toàn thân vàng tươi lông tóc, thân dài 3 mét, đỉnh đầu mọc ra một cái màu da cam góc cạnh, gục ở chỗ này, hai mắt hiện ra u lánh khát máu quan mang. Nó cũng là bộ lạc tế thần. Tiểu tử, tế phẩm đâu? Còn có, ngươi mang theo binh khí tới, là muốn khiêu khích bổn tọa uy nghiêm sao? Đầu kia sói bỗng nhiên đứng lên, miệng nói tiếng người, hai con mắt trực câu câu chừng lấy cổ trần, lộ ra bích lục quan mang, toàn thân tản ra một cỗ cường đại áp bách. Răng rác một tiếng, mặt đất nham thạch đều bị nó bẻ vụn. Cổ trần căng thẳng trong lòng, kinh hãi không thôi, bộ lạc tế thần nguyên lai là một con sói. Không biết mới phát giác được đáng sợ, hiện tại nhìn rõ ràng tế thần chân diện mục, cổ trần trong lòng mặc dù chấn kinh, nhưng dần dần bình tĩnh, cho dù nó cường đại cũng không cần e ngại. Nguyên lai là một đầu thành tinh sói, ngươi chính là cái gọi là tế thần. Cổ trần hít sâu một hơi đè xuống nội tâm chấn động, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này một con sói, dài 3 mét, cao 2 mét thân thể phủ đầy màu cam lông tóc. Đặc biệt là nó đỉnh đầu một cái dài 9 tấc độc giác, hiện ra màu cam quang mang, một đầu có thể mở miệng nói chuyện sói, khiến người ta chấn kinh. Vậy mà ngươi không mang đến tế phẩm, vậy bản tọa thì ăn ngươi, lại đi ra ăn sạch các ngươi toàn bộ lạc. Đầu kia sói liệt răng nói ra lời nói này, un tùm sát khí tràn ngập, khiến người ta kinh hãi. Bên trong hang núi này, tán lạc từng đống thoái cốt, hiển nhiên là trước đó bị làm thành tế phẩm đưa vào những cái kia tộc nhân, đều bị ăn. Nhìn đến nơi này, cổ trần cũng không nén được nữa nội tâm lửa giận cùng sát ý, nhìn chòng chọc vào trước mắt đầu này bộ lạc tế thần, một cái lang yêu. Đông. Đột nhiên một tiếng chấn động, lang yêu trực tiếp đánh tới, mặt đất tầm vang vỡ vụn. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, để cổ trần đều không còn kịp suy tư nữa, chỉ có thể bản năng hướng một bên lật lan đi. Một tiếng ầm vang, sơn động lay động, đá vụn bay tán loạn đánh rớt, vị trí cũ lại bị cái kia sói đâm vào một cái không lớn không nhỏ hố. Cổ trần đứng lên, tâm lý kinh dị, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, rốt cục kiến thức đến cái này tế thần chỗ cường đại, nó toàn thân trên dưới còn quấn một cỗ màu cam quang mang. Những ánh sáng này tràn ngập áp bách, phảng phất là năng lượng nào đó, chắc không được Lao Vu Trúc nói không ai có thể chống lại cái này tế thần. Quả nhiên rất cường đại. Có chút ý tứ. Cái kia sói quay người, hai mắt tách ra u quang lục quang, liệt răng nhe răng cười, không nghĩ tới, trên người ngươi huyết khí vậy mà như vậy tràn đầy, ăn ngươi nhất định làm cho bổn tọa vết thương cũ khôi phục. Lời này truyền đến để cổ trần tâm tư run lên, nhớ tới Lao Vu Trúc đã nói, hắn nói tế thần bị trọng thương, thoạt nhìn là thật. Trước đó lao đầu kia vậy mà phản đối với bản tọa, hiện tại, ngươi một cái con kiến hôi cũng dám phản kháng bổn tọa, xem ra các ngươi những huyết thực này đã không an phận. Đầu sói dữ tợn, liệt răng từng bước một tới gần cổ trần, trong miệng có buồn nôn dịch nhờn chạy xuôi xuống tới. Nghiệt xúc, ngươi ăn ta bộ lạc vô số tộc nhân, hôm nay, cho dù ngươi là thần, ta cũng muốn đầu ngươi cái này cái gọi là tế thần. Cổ trần tay cầm cốt mâu, hai mắt lóe hàn quang, một tia một luồng sát khí tràn ngập. Thôi đi, không biết cái gọi là. Cái kia sói khinh thường dễ cợt nói, chỉ là con kiến hôi, cũng dám phản kháng bổn tọa, các ngươi chỉ có thể biến thành đồ ăn, không có tư cách phản kháng. Liên để ngươi mở mang kiến thức một chút bổn tọa lực lượng. Nó vừa nói xong, toàn thân bốc lên một cỗ màu cam quang mang, há mồm đối với cổ trần nhẹ nhàng phun một cái. Ầm ầm, một đoàn hắc khí cuồn cuộn chỗ tới. Chương 14, đồ thần. Cô long long, một cỗ hắc khí cuồn cuộn cuồn tới, khiến sơn động chấn dao động, mảng lớn đá vụn rơi xuống. Ô. Đột nhiên, một cây cốt mâu phá vỡ hắc vụ, đối diện đâm tới, không khí phát ra tiếng ồ ồ vang, dọa tế thần kêu to một tiếng. Phun một tiếng, cứ việc nó cấp tốc né tránh, nhưng vẫn là bị đâm phá một chút ra, từng tia vết máu thẩm thấu ra, nhuộm đỏ một mảnh lông tóc. Con kiến hôi, bổn tọa chính là cao quý hoang lang, ngươi dám đả thương bổn tọa. Cái kia sói gầm thét, chấn động đến sơn động lạnh rung dao động, bích lục hai mắt bên trong kem chút phun ra lửa. Hoang lang bộ lạc tế thần. Nguyên lai là một đầu hoang lang. Chỉ thấy hắc vụ bên trong đi ra một người, toàn thân trên dưới vậy mà không có một chút vết thương, vừa mới nó phun ra một cỗ hắc vụ không có thương tổn đến cổ trần. làm sao có thể? Hoang Lang trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại không có việc gì? Bổn tọa hất phong sát khí khai sơn phá thạch chỉ là bình thường, ngươi vì sao không có việc gì? Nguyên lai tại vừa mới trong lúc nguy cấp, cổ trần trong đầu viên kia thần bí hạt châu màu đen tự chủ phát sáng, ngăn trở cỗ này hắc sát vũ khí tập kích, mới khiến cho hắn may mắn thoát khỏi tai nạn. Thần. Cổ trần từng bước một đi ra, hư lạnh nói, ngươi bất quá chỉ là một cái nghiệt xúc mà thôi, ăn hết chúng ta bộ lạc vô số người, hôm nay liền đổ ngươi. Cuồng vọng. Hoang Lang giận tí mặt, toàn thân bước lên màu cam quan mang, một đầu lại một đầu, đỉnh đầu một cái sừng sáng lên một đoàn quan mang. Ẩm. Sau một khắc cổ trần thân thể bay ngược, đập ầm ầm tại sơn động trên thạch bích, đánh rơi xuống không ít đá vụn cùng cát bụi. Khu khu một ngụm máu ho ra, cổ trần sắc mặt tái nhợt, thụ thương. Hắn một mặt ngưng trọng, vừa mới vậy mà không thể kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một đạo quang mang đánh tới, kém chút thì báo hỏng. Con kiến hôi, như thế nào? Hoang Lang cao cao tại thượng, trong mắt tràn ngập miệt thị. Nó cười lạnh nói, chỉ là con kiến hôi, các ngươi cũng là đồ ăn mà thôi, tại trước mặt bản tọa còn dám phản kháng, quả thực không biết sống chết. Chờ bản tọa ăn ngươi, chữa trị thương thế, lại đem bọn ngươi bộ lạc tất cả mọi người từng cái ăn sạch sẽ. Hoang Lang một bên nói vừa đi về phía cổ trần, toàn thân bước lên ánh cam, thần tuấn vô cùng, cường đại áp bách đánh tới, để cổ trần hô hấp đều có chút khó khăn. Nó rất cường đại. Trách không được lão Vu Trúc đều trọng thương chết đi, giờ khắc này, cổ trần cũng nhịn không được hoài nghi, cái này tế thần thật là trọng thương sao. Trọng thương đều mạnh mẽ như vậy, cái kia nếu là không có thụ thương nó lại khủng bố đến mức nào. Con kiến hôi, chết đi. Hoang Lang đi tới, nâng lên chân trước một bàn tay đập tới. Cổ trần hơi biến sắc mặt, giơ lên cốt mâu ngăn trở. Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, hắn liền người mang theo cốt mâu bay thẳng ra ngoài, đâm vào sơn động trong góc, trong miệng lần nữa thổ huyết. Đầu này Hoang Lang, cường đại, khủng bố. Cổ trần thân thể bị thối luyện qua hai lần, thân có ngàn quân chi lực, vậy mà không có cách nào chống lại, trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Nếu là không có đi qua hai lần tôi thể, khả năng cái vỗ này liền trực tiếp bị đánh bạo, khó có thể tin. A, còn chưa có chết. Hoang Lang kinh ngạc, đánh giá cổ trần. Nó rất là kinh ngạc, vừa mới một bàn tay đập đi, thế nhưng là dùng hết toàn lực, mặc dù nói nó bởi vì bị thương nặng thực lực giảm đi nhiều, nhưng một cái tát kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Không nghĩ tới cổ trần lại còn không chết, chỉ là phun một ngụm máu. Quả nhiên rất mạnh, nhưng ngươi cũng không phải là không thể chiến thắng. Cổ trần cười, miệng đầy dòng máu, cười rộ lên phá lệ khiếp người. Trong mắt của hắn buốc lên sáng rực ánh sáng, là nhìn đến hy vọng cái chủng loại kia quan mang, trước đó không rõ ràng cái này bộ lạc tế thần mạnh bao nhiêu, hiện tại hai lần giao phong, tuy nhiên bị đánh thương tổn, nhưng lại thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Nó thật thụ qua trọng thương, lực lượng vượt qua vạn cân, nhưng tuyệt đối không phải không thể chiến thắng. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, cổ trần thấp thỏm trong lòng rốt cục chấn định lại, khôi phục một số tự tin. Nghiên xúc, đến ta. Cổ trần hét lớn, hai chân bỗng nhiên đạp một cái, cả người giống như một đạo mũi tên đồng dạng vào tới, huy động cốt mâu nhắm ngay Hoang Lang đầu đập lên. Hừ, con kiến hôi chi lực, nhìn bổn tọa đập chết ngươi. Hoang Lang tuy nhiên kinh ngạc, lại không thèm để ý, nâng lên một cái móng vuốt nhắm ngay cổ trần vùng vẩy mà đến cốt mâu trực tiếp đập đi lên. Có một tiếng vang, cốt mâu rời tay bay ra đi, cắm ở trên tảng đá, mà cổ trần thì thổ huyết bay ra, nện ở sơn động trong góc. Mà cái kia Hoang Lang, thân thể liên tiếp lui về phía sau ba bước mới đình chỉ, trong mắt kinh ngạc, không nghĩ tới lại bị chấn động đến lui về sau. Nó giận quá mà cười, một cái biến thành đồ ăn con kiến hôi, vậy mà đem bổn tọa bước lui, huyết khí tràn đầy, ăn ngươi nhất định có thể chữa trị thương thế. Con kiến hôi, hiện tại mất đi binh khí, nhìn ngươi như thế nào phản kháng bổn tọa. Hoang Lang gào thét một tiếng, thân thể bỗng nhiên nhảy lên một cái, trực tiếp há mồm nhào về phía trong góc cổ trần, muốn một miệng đem hắn cắn nát nuốt. Cổ trần mặt sắc mặt ngưng trọng, không nói lời nào, hai mắt nhìn chòng chọc vào đánh tới Hoang Lang, gió tanh đập vào mặt, răng nanh chênh chênh. Hắn chợt thấy Hoang Lang dưới cổ mới ba tấc vị trí có một đường vết rách, đó là cái vết thương. Vết thương. Hắn hai mắt vừa mở, thấy rõ ràng đó là một cái vết sẹo, Hoang Lang dưới cổ có một đầu vừa mới khép lại vết sẹo. Ngay tại lúc này, cổ trần thầm uống, cấp tốc rút ra sau lưng cốt kiếm, nhắm ngay Hoang Lang dưới cổ cái kia một vết sẹo toàn lực đâm tới. Không tốt. Hoang Lang trong lòng lạnh lẽo, cảm giác nguy hiểm, nhìn đến cổ trần quất ra cốt kiếm sau ý thức được không tốt, nhưng nó đánh tới chi thế căn bản là không có cách đình chỉ. Chỉ có thể ở không trung làm ra một cái quay thân tránh né động tác. Phúc. Một cỗ nhói nhói truyền đến, Hoang Lang kinh dị phát hiện, lồng ngực của mình lại bị đâm ra một cái vết thương, tuy nhiên không phải nó vết thương cũ miệng. Nhưng cuối cùng để nó thụ thương, kém chút thì bị đâm xuyên. Ngao. đáng chết ta. Hoang lang lăn mình một cái đứng dậy, huyết dịch nhuộm đỏ lông tóc, hai con mắt căm tức nhìn cổ trần, con kiến cỏ này vậy mà lại nhiều lần thương tổn tới nó. Cổ trần tay cầm cốt kiếm, trên kiếm phong còn có giọt giọt huyết dịch trượt xuống, phá lệ khiếp người. Cái này cốt kiếm, vậy mà có thể phá vỡ bổn tọa thân thể. Hoang lang chân kinh, nhìn lấy cổ trần trong tay cốt kiếm, cảm giác có chút không thể tưởng tượng, nó toàn thân phòng ngự chính mình rõ ràng nhất, một thanh cốt kiếm vậy mà tùy tiện đâm xuyên da của nó. Phải biết, nó toàn thân da lông cứng rắn vô cùng, phòng ngự kinh người, không nghĩ tới vẫn là bị cổ trần đâm bị thương, cái kia cốt kiếm có chút bất phàm a. Giết! Cổ trần quát lớn, nâng kiếm trực tiếp đánh tới, tốc độ nhanh như tia chớp, cơ hồ bạo phát toàn thân lực lượng cường đại nhất cùng tốc độ, không giữ lại chút nào. Cốt kiếm xẹt qua, mạo hiểm mang theo một vệ huyết dịch cùng lông tóc, để hoang lang dọa đến toàn thân sù lông. Đáng chết, nếu không phải bổn tọa lại vết thương cũ, há lại cho ngươi một cái tiểu con kiến hôi làm càn. Hoang lang nhanh chóng né tránh, lại nổi giận giống to, toàn thân khí tức bạo liệt dọa người, có thể cổ trần lại cảm giác được khí tức của nó có chút suy yếu dấu hiệu. Nó thương thế cực nặng. Nhìn đến nơi này, cổ trần hai mắt sáng lên, không nói hai lời nâng kiếm đánh tới, không cho đối phương một tia thở dốc cơ hội, muốn tuyệt sát cái này tế thần. Đáng chết. Vâng. Hoang lang né tránh, có chút chật vật, trên thân lại thêm ra một cái vết thương, bị cổ kiếm tan ra một đầu lỗ hổng, huyết dịch trực tiếp thẩm thấu ra. Cốt kiếm cứng rắn lại sắc bén vô cùng, tùy tiện ngăn cách hoang lang ra thịt phòng ngự, làm bị thương thân thể của nó. Con kiến hôi, ngươi chọc giận bổn tọa. Hoang lang bị triệt để chọc giận, đỉnh đầu độc giác tách ra một đoàn ánh cam, gần như trong nháy mắt thì đánh vào cổ trần trên lồng ngực. Răng rác một tiếng, cốt cách đứt gãy thanh âm truyền đến, một vệ huyết dịch quét ngang, cổ trần trùng điệp đâm vào sơn động trên vách tường. Một thanh cốt kiếm thì cắm ở hắn cách đó không xa mặt đất, óng óng rung động. Chết đi. Lúc này thời điểm, hoang lang đã bổ nhào vào trước mặt, mở cái miệng rộng, giữ tợn răng nanh phía trên treo buồn nôn dịch nhợn. Cổ trần đã trốn không thoát, thậm chí không thể đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hoang lang phốc cắn xuống tới. Vâng. Trong sơn động truyền đến một trận mãnh liệt chấn động, nương theo lấy một tiếng sói tru truyền khắp đêm tối, thật lâu chưa từng lắng lại. Chương 15, có bảo vật. Đông Long. Một cỗ chấn động theo cấm sơn phương hướng truyền đến. Trong bóng tối, một đám bọc lấy ra thú lá cây bộ lạc người nguyên thủy cùng nhau dừng lại, nguyên một đám nhìn phía cái hướng kia. Tộc trưởng. Hắc thổ một mặt bi phẫn, nhìn lấy cấm sơn phương hướng, vừa mới cái kia cỗ chấn động cũng là từ nơi đó truyền đến, hiển nhiên nghĩ đến tộc trưởng cổ trần. Bọn họ đều lộ ra bi thống biểu lộ, tộc trưởng đi cấm sơn, muốn chém giết tôn này tế thần. Tại bộ lạc tộc nhân xem ra, cổ trần không khác nào tự tìm đường chết, căn bản không có người tin tưởng hắn có thể chiến thắng đáng sợ tế thần. Chúng ta mau chạy đi. Tộc trưởng nhất định chết ở nơi đó. Có tộc nhân hoảng sợ nói, đề nghị nhanh điểm đào tẩu. Tất cả mọi người hoảng loạn, già trẻ nam nữ, đều bị hắc thổ mang ra bộ lạc, muốn chạy khỏi nơi này, dù sao cũng là cổ trần trước đó an bài. Coi như không có an bài, bọn họ đồng dạng sẽ trốn, bởi vì tế thần lửa giận không ai có thể tiếp nhận. Đáng chết. Hắc thổ siết quả đấm, răng đều muốn cắn nát, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hận không thể dẫn theo Thạch Mâu trực tiếp giết đi qua chợ giúp cổ trần. Nhưng hắn vô dụng, căn bản không có đối mặt tế thần dũng khí cùng lực lượng. Muốn đi các ngươi đi, ta liền ở chỗ này chờ lấy tộc trưởng. Hắc thổ đống nhiên hét lớn, nói ra câu nói này, quyết định không đi. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa, cho dù là cổ trần chết rồi, phía sau cùng đối tức giận tế thần, cũng sẽ không đi nữa. Ngươi muốn chết, chúng ta cũng không muốn chết ta. Đúng, muốn không, chúng ta chọn lựa 20 cái thanh niên tộc nhân, thêm 10 cái đứa bé đưa đi cho tế thần, khẩn cầu nó khoan dung đi. Có người đề nghị, cái này vừa nói lập tức kích thích rất nhiều tộc nhân phẫn nộ. Đặc biệt là những cái kia có hải tử tộc nhân, nguyên một đám giận dữ nhìn hắn chằm chằm, hận không thể ăn hắn đồng dạng, dọa đến người này không dám lên tiếng. Lúc này, cấm sơn chỗ sâu không có một chút động tĩnh. Trong động quật, vũ khí tràn ngập, quang vụ bốc hơi, lờ mờ trông thấy một con khổng lồ hoang lang gục ở chỗ này, dưới thân đè ép một người. Làm sao? Sẽ. Dạng này. Một cái hư nhược thanh âm truyền đến, đó là hoang lang, nó gục ở chỗ này, dưới ngực huyết dịch giạt rào lưu lại. Tưới nước cổ trần một thân. Nó hai mắt trừng lớn, hoảng sợ nhìn lấy bộ ngực mình cái kia một vết sẹo, đang bị một thanh sắc bén nho nhỏ cốt đao đâm xuyên, máu chảy ồ ạt. Cốt đao, là cổ trần một thanh đâm vào, toàn thân đều bị sói máu nhuộm đỏ. Nó không nghĩ tới thời khắc sống còn, cổ trần trên thân lại còn có một thanh sắc bén cốt đao, trực tiếp đâm vào nó vốn là trên vết thương, nhất kích trọng thương. Cổ trần thở hào hẹn, nắm trong tay lấy cốt đao đâm xuyên hoang lang vết thương, mặt lộ vẻ một tia cười lạnh. Người cũng sợ chết. Cổ Trần cười, lộ ra một miệng dày đặc răng trắng, nhuộm vết máu, xem ra làm cho người run rẩy. Hoang lang hoảng sợ, hai mắt trừng lớn, bị đâm xuyên vết thương thương tổn càng thêm thương tổn, để nó cảm giác toàn thân lực lượng chính nhanh chóng trôi qua. Tế thần, hiện tại ngươi có thể chết. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, nói xong trong tay trái thêm ra một thanh nhỏ nhắn cốt đao, sắc bén cốt đao lóe hàn mang, để hoang lang đều lộ ra một chút sợ hãi. Không, ngươi không có thể giết ta. Hoang lang mở miệng kêu sợ hãi. Nó hoảng sợ nói, ta chính là hoang lang tộc nhân, ngươi dám giết ta. Phúc. Đáng tiếc, đáp lại nó là Cổ Trần hung ác một đao, đâm xuyên cái cổ, trực tiếp cắt đứt động mạch chủ, tại chỗ máu chảy ồ ạt, phun ra một mặt. Hoang lang trừng lớn hai mắt, không thể tin được chính mình lại bị một con kiến hôi, một cái đồ ăn giết đi. Nó tuyệt vọng, không cam lòng, hai mắt dần dần ảm đạm, thân thể triệt để ngã xuống. Rốt cục chết rồi. Cổ Trần miệng phun máu tươi, bị hoang lang thi thể đè ép, trong lúc nhất thời không leo lên được, toàn thân không còn chút sức lực nào, kém chút thì ngất đi. Vừa mới hoang lang bổ nhào về phía trước lực lượng rất nặng, chấn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, còn tốt cuối cùng dùng cốt đao đâm vào đối phương vết thương cũ miệng, có thể chém giết cái này hoang lang. Bộ lạc tế thần, một cái cường đại hoang lang, cứ như vậy chết tại Cổ Trần trong tay, chết rất biệt khuất. Hô! Lúc này, hoang lang trong thi thể bỗng nhiên tuôn ra một cỗ bàng bạc huyết khí, trong nháy mắt chui vào Cổ Trần trong mi tâm, bị viên kia thần bí hạt châu hấp thu. Đây là tới tự hoang lang trong thân thể năng lượng, vô cùng to lớn, để Cổ Trần đều kinh hãi, hạt châu màu đen trong đầu không ngừng chấn động tỏa ánh sáng. Ông! Sau một khắc, hạt châu màu đen hơi hơi rung động, tách ra một cô ngông lung quả mang, kích hoạt nào đó loại năng lực. Theo một luồng tin tức tràn vào tâm thần, để Cổ Trần sửng sốt. Đây là... Cổ Trần kinh hỉ phát hiện, hạt châu màu đen lại một lần lấp đầy năng lượng, có thể tiến hành một lần tối thể, hơn nữa còn mở ra một cái khác công năng. Độ kiếp. Hắn chừng hai mắt một cái, chấn kinh phát hiện hạt châu màu đen một cái khác công năng, lại là độ kiếp. Tại hắn cảm ứng xuống, hạt châu màu đen có hai cái công năng, một cái tối thể, hiện tại thôn phệ hoang lang toàn thân năng lượng sau mở ra cái thứ hai công năng. Độ kiếp. Căn cứ hạt châu màu đen truyền đến tin tức, Cổ Trần minh bạch, cái gọi là độ kiếp, cũng là dẫn tới thiên lôi tối thể, vượt qua thì có thể đột phá cảnh giới tầng thứ, thân thể biến đến càng mạnh. Nhưng không độ được, liền trực tiếp thân tử hồn diệt, để hắn nhịn không được dùng mình một cái. Ốc thảo, độ kiếp. Cổ Trần bị cái này một tin tức sợ ngây người, không nghĩ tới lại là độ kiếp, tối thể, độ kiếp, hai cái công năng kích hoạt, để hắn cao hứng lại run sợ. Có điều hắn không có suy nghĩ nhiều, hiện tại bản thân bị trọng thương không cách nào động đậy, muốn khôi phục vừa vặn có thể tới một lần tối thể. Bắt đầu tối thể. Cổ Trần hít sâu một hơi, lập tức dẫn ra thần bí hạt châu, trực tiếp bắt đầu lần thứ ba tối thể. Chỉ nghe ông một tiếng, hạt châu màu đen bên trong tuôn ra một cỗ thần bí lực lượng, trong nháy mắt bức xạ toàn thân, đem thân thể của hắn một chút xíu thối luyện. Lần này thối luyện, hiệu quả càng kinh người. Cổ Trần thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình toàn thân vết thương nhanh chóng khép lại, ngũ tạng lục phủ thương thế chớp mắt thì khôi phục lại. Xì xì. Một chút huyết quang tràn ngập, bao vây lấy Cổ Trần thân thể. Phản phất tại cải tạo thân thể của hắn. Tôi thể quá trình nương theo lấy đau đớn kịch liệt, nhưng khẽ cắn môi vẫn có thể chịu nổi. Hô. Sau một hồi, làm Cổ Trần cảm giác loại đau khổ này biến mất, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, có cố không nói ra được cường đại. Lực lượng, 2000 quân. Cổ Trần bóp bóp nắm tay, trong đầu không hiểu lóe qua một đạo tin tức, rõ ràng minh bạch mình bây giờ lực lượng đạt tới 2000 quân chi lực. Nhất cử nhất động, đều có thể ẩn chứa 2000 quân chi lực, thật không thể tin. Khủng bố tuyệt luân. Cái này là đơn thuần nhục thân chi lực, thân thể tố chất các phương diện mạnh lên, mặc kệ là bắp thịt mật độ, cốt cách cường độ đều phải đến to lớn tăng lên. Mà lại để hắn vui mừng chính là, hạt châu màu đen bên trong năng lượng còn không có hao hết, tựa hồ còn có thể tiếp tục tiến hành tối thể, bất quá bây giờ vừa mới thối luyện thân thể mạnh lên, còn không có thích ứng, chỉ có thể sau khi thích ứng lại nói. Ầm. Một thanh xốc lên hoang lang thi thể, Cổ Trần đứng lên, thu hồi chính mình hai thanh cốt đao. Nhặt về cách đó không xa cốt kiếm. Tiếp lấy hắn rút ra cắm ở trên vách tường cốt mâu, đi vào hoang lang trước thi thể, yên lặng nhìn cái này chết đi hoang lang, tâm lý có chút thổn thức. Cái này hoang lang, là bộ lạc tế thần, mỗi một năm đều bị bộ lạc đưa lên 10 cái thanh niên làm tế phẩm, nhìn xem trong động quật đầy đất toái cốt thì có thể biết nó ăn hết bao nhiêu tộc nhân. Hiện tại, cái này người người e ngại tế thần chết rồi, bị Cổ Trần giết chết, thành tựu chính hắn. Ừm. Đang nghĩ ngợi, Cổ Trần bỗng nhiên cảm giác có chút dị dạng, trong sơn động lại có cô ánh sáng ngông lung mang thoáng hiện. Hắn kinh ngạc nhìn lại, cái này mới phát giác, cái sơn động này chỗ sâu còn có một cái cửa vào, ở trong đó có trong suốt quang mang lấp lóe, như ẩn như hiện. Nơi đó có cái gì? Cổ Trần có chút hiếu kỳ, bộ lạc tế thần, cái này hoang lang một mực ở lại đây, không từng ly khai qua sơn động, thậm chí muốn tế phẩm đều bị Lao Vu Trúc đưa vào. Tựa hồ, nơi này cất giấu bí mật. Chẳng lẽ, có bảo bối? Cổ Trần tâm tư nhất động, lập tức nghĩ đến cái này khả năng. Cái này hoang lang, rất có thể trông coi cái nào đó bảo vật. Nghĩ tới đây, Cổ Trần nhịn không được trong lòng kích động, lập tức hướng về sơn động chỗ sâu đi đến. Chương 16, Bảo Cốt. Hang động chỗ sâu, một cỗ quang mang ẩn hiện, mông lung. Cổ Trần một đường cẩn thận từng ly từng tí đi tới, trước mắt rộng mở trong sáng, vậy mà có động tiên khác. To lớn trong động đá vôi, khắp nơi tràn ngập một cỗ kỳ quái quang mang, để Cổ Trần nhớ tới loại này quang mang chính là trước kia tại bộ lạc đỉnh núi nhìn đến. Phía trước có một phương cầu thang đá, hắc khí bao phủ, phía trên bảo quang trong suốt. Cái đó là... Cổ Trần hai mắt ngưng tụ, kinh nghi nhìn lại, chỉ thấy trên bệ đá lộ ra một cỗ ngông lung bảo quang, còn có quỷ dị hắc vụ tràn ngập, nhìn không rõ ràng. Hắn chậm rãi tới gần, tay cầm cốt mâu cảnh giác nhìn lấy bốn phía, rốt cục, xuyên qua hắc vụ sau trông thấy trước mắt cầu thang đá, cao 9 thước, có 9 cái bậc thang. Toàn bộ cầu thang đá hiện lên hình tứ phương, toàn thân màu đen, lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ áp bách. Mà tại chính giữa bệ đá, đang có lấy một đoàn mông lung quang mang lơ lửng giữa không trung, nhìn kỹ, bên trong vậy mà bao vây lấy một sự vật. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần sợ ngây người, không có nghĩ tới đây vậy mà ẩn giấu đi vật như vậy. Một tòa cầu thang đá, phía trên lơ lửng một kiện đồ vật, tản ra mông lung bảo quang, như ẩn như hiện, bốn phía tràn ngập nồng đậm hắc khí. Đột nhiên dưới chân truyền đến một trận giòn nước âm thanh, Cổ Trần cúi đầu xem xét mới phát hiện dẫm lên một số toái cốt, cái này mới kinh sợ phát giác nơi này đầy đất hài cốt. Thậm chí trên mặt đất trải lên một tầng thật dày bụi, không cần phải nói, khẳng định là cho cốt chồng chất thành, khó có thể tưởng tượng nơi này chết bao nhiêu người. Hắn kinh nghi vạn phần, có chút run rẩy, đầy đất toái cốt cùng cho cốt, khiến người ta nhìn lấy liền không nhịn được trái tim băng giá. Phía trên đến cùng là cái gì? Cổ Trần hoảng sợ, cẩn thận nhìn lại. Trên bệ đá trôi nổi cái kia một đoàn quang mang bên trong, bao vây lấy một cục xương một dạng đồ vật. Đúng vậy, đó là một khối xương. Xương. Hắn kinh ngạc, hai mắt nhìn chòng chọc vào đoàn kia quang mang. Mơ hồ trông thấy, bên trong bao quanh cũng là một khối kỳ lạ xương, toàn thân trong suốt, lớn chừng bàn tay, tản ra mông lung bảo quang. Đây là một khối bảo cốt, lơ lửng tại thạch đài giữa không trung, trong suốt quang mang rời xuống, chiếu sáng hang động hắc ám, để trong này biến đến có chút mông lung. Nếu không có khối này bảo cốt, khả năng sơn động đều sẽ tối sầm, trước đó không có cảm thấy, hiện tại mới phát hiện nguyên lai quang mang nơi phát ra cũng là khối này thần bí bảo cốt. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần tâm lý đại khái có suy đoán, cái kia hoang lang, có lẽ cũng là thủ lấy trước mắt một khối quỷ dị bảo cốt. Thậm chí hắn cảm giác, hoang lang thương tổn, cùng trước mắt trên bệ đá bảo cốt có quan hệ. Bởi vì Cổ Trần cảm giác, trên bệ đá bảo cốt cho hắn một loại rất cảm giác nguy hiểm, một khi đụng chạm tất có chuyện không tốt phát sinh. Hắn có dám vọng động, chỉ có thể cẩn thận vây quanh cầu thang đá bốn phía xem xét, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Trên bệ đá, cái kia một khối lơ lửng bảo cốt, trong suốt sáng long lanh, phía trên lóe ra nguyên một đám kỳ quái ký hiệu, cổ lão, thần bí, tràn đầy bất ngờ. Rốt cuộc là thứ gì, là bảo vật sao? Cổ Trần tâm lý ngứa một chút, rất muốn làm rõ ràng trên bệ đá khối kia lơ lửng bảo cốt, đến cùng phải hay không bảo bối đâu. Nhưng hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ một chút cái kia hoang lang. Trước đó thân là bộ lạc tế thần, một mực ngốc tại bên trong sơn động này, nếu thật là bảo vật sớm bị nó thủ đi. Còn chờ tới bây giờ, khẳng định có lấy nguy hiểm, nhìn xem nơi này đầy đất toái cốt cùng thật dày cho cốt liền biết ẩn giấu đi nguy cơ. Cổ Chân đứng tại trước thạch thai, nhìn lấy tầng 9 bậc thang trầm mặc không nói, ánh mắt lóe ra, đồng nhiên giơ tay lên bên trong cốt màu chậm rãi tìm kiếm. Ông! Đột nhiên, cầu thang đá hơi chấn động một chút, một cỗ quang mang phát sáng lên. Cổ Chân sắc mặt đại biến. Không đợi hắn kịp phản ứng cũng cảm giác một nguồn sức mạnh mênh mông vào tới, phịt một tiếng, cả người bay ngược lấy đụng tại trên thạch bích. Hắn sắc mặt đỏ bừng, có loại cốt cách đứt gãy cảm giác, vừa mới loại lực lượng kia phản chấn kém chút để hắn bị trọng thương, còn tốt không có việc gì. Cổ Chân rơi xuống, lần nữa trở lại trước thạch thai, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cầu thang đá, cái này mới phát giác cầu thang đá ẩn giấu đi lực lượng khổng lồ. Vừa mới dùng cốt mâu nhẹ nhàng đụng chạm, kết quả là bị trên bệ đá ẩn tàng lực lượng đánh bay. Kém chút thụ thường, có chút khó tin. Thật quỷ dị đồ vật. Đến từ thế kỷ 21 Cổ Trần, chưa từng gặp qua cái này các loại tình huống, quả thực không thể tưởng tượng, một tòa cầu thang đá vì sao có không rõ lực lượng. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bệ đá lơ lửng khối kia trong suốt bảo cốt phía trên, lần này chợt phát hiện một số hiện tượng kỳ quái. Chỉ thấy, bảo cốt phía trên lóe ra từng viên thần bí ký hiệu, cổ lão, không biết, vừa mới bảo cốt có một luồng quang mang nở rộ. có lẽ vừa mới một cỗ phản chấn lực lượng thì là đến từ khối này bảo cốt, để Cổ Trần ngạc nhiên, đối khối này bảo cốt càng tràn ngập tò mò. Thậm chí trong lòng của hắn tuân ra một cái ý niệm trong đầu, đạt được nó, đáy lòng có cái thanh âm đang không ngừng nhắc nhở, nhất định muốn đạt được nó. Thử lại lần nữa. Nhìn rất lâu, Cổ Trần không chịu nổi lần nữa nếm thử, đem cốt mâu nhẹ nhàng tìm kiếm, một chút xíu tới gần cầu thang đá bên dưới. Làm cốt mâu đụng chạm cầu thang đá trong tích tắc, ông một tiếng rung động, cầu thang đá buộc phát ra một cỗ quang mang, trong nháy mắt đem Cổ Trần liền người mang theo cốt mâu đánh bay ra ngoài. Lần nữa bị đánh bay, Cổ Trần lại không có sợ hãi và nhục chí, ngược lại lộ ra một tia vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì hắn vừa mới cảm giác, cái kia cỗ phản chấn lực lượng giống như yếu đi rất nhiều, cảm giác này không biết có phải hay không là ảo giác, để hắn tiếp tục đi lên nếm thử. Ầm. Lại một lần bay rớt ra ngoài, đụng tại thạch bích phía trên. Nhưng Cổ Trần trên mặt lại vung lên một vệt ý cười, tâm lý xác định cái kia cỗ phản chấn lực lượng chính đang yếu bớt. Tiếp đó, Cổ Trần lần lượt đụng chạm cầu thang đá, cẩn thận từng ly từng tí, một lần lại một lần bị đánh bay ra ngoài, nụ cười trên mặt càng ngày càng hưng phấn. Soạt. Có một lần bị đánh bay, nhưng lần này, Cổ Trần chỉ là trượt ra xa 3 mét thì dừng lại, mà lại nhìn trên bệ đá quang mang dần dần ảm đạm, càng ngày càng yếu. Đây là cầu thang đá thủ hộ quang mang, trở nên yếu đi, quang mang ảm đạm. Tùy thời đều muốn sụp đổ tiêu tán một dạng, để Cổ Trần hưng phấn không thôi. Ha ha, bị đánh bay vô số lần, cần phải có thể. Cổ Trần nói một mình, từng bước một đi hướng cầu thang đá, đầu tiên là dùng cốt mâu lần nữa đụng chạm một phen, kết quả không có cái kia cỗ phản chấn lực lượng xuất hiện. Sắc mặt hắn vui vẻ, nhưng vẫn là rất cẩn thận, thận trọng dò ra một ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm một chút cầu thang đá. Kết quả cầu thang đá không hề có động tĩnh gì, để hắn triệt để yên tâm. Một chân thực sự bước lên bậc thang, không có động tĩnh, càng không có phản chấn lực lượng, để Cổ Trần nỗi lòng lo lắng rốt cục bung ra. Hắn từng bước một bước lên cầu thang đá, rốt cục đi đến tòa này cầu thang đá, đi tới khối kia thần bí bảo cốt trước mặt, tâm tình có chút kích động. Bảo vật đang ở trước mắt. Một khối bảo cốt, trong suốt sáng long lanh, tản ra mông lung bảo quang, lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Tuy nhiên không hiểu nó là cái gì, có tác dụng gì, nhưng Cổ Trần cảm thấy nhất định là bảo bối. Gặp được tự nhiên không thể bỏ qua. Hắn dưới sự kích động, nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng chụp vào khối kia lơ lửng bảo cốt. Ông! Đột nhiên, bảo cốt rung động, bộc phát ra một cỗ mãnh liệt thần quang, một đạo quang mang bay thẳng Cổ Trần mi tâm mà đến, nhanh đến mức cực hạn. Hắn căn bản đến không kịp né tránh, thậm chí không có kịp phản ứng, quang mang thì đánh trúng mi tâm của hắn. Xong! Cổ Trần tâm lý chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, liền bị cái kia một vệt ánh sáng đánh trúng mi tâm, chỉnh cá nhân ý thức quanh mình. Linh hồn đều muốn vỡ nát một dạng. Trong mơ mơ màng màng, Cổ Trần nhìn đến trong đầu viên kia thần bí hạt châu rung động, phát ra một cỗ hấp lực, đem cái kia một vệt ánh sáng đều hút đi. Ta không chết. Sau một hồi, Cổ Trần thăm thẳm tỉnh lại, cái này mới kinh hỉ phát hiện mình không chết, trong tay chính nắm cái kia một khối trong suốt bảo cốt. Hắn thành công lấy được bảo cốt. Bán ra. Nhưng không chờ hắn hưng phấn, trong tay truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, bảo cốt toàn thân phát sáng, một chút huyết dịch thẩm thấu ra. Lại bị bảo cốt hấp thu. Nó tại hấp thu Cổ Trần huyết dịch. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Cổ Trần kinh dị không thôi, toàn thân rẽ run, bản năng muốn vứt bỏ khối này bảo cốt, lại hoảng sợ phát giác nó dính chặt bàn tay của mình, không vung được. Chương 17, truyền thừa bí bảo. Xì xì. Trên lòng bàn tay, một khối lớn chừng bàn tay xương cốt, trong suốt sáng long lanh, giống như một khối thần ngọc, dính bàn tay hấp thu phía trên huyết dịch. Cổ Trần một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, hoảng sợ vô cùng, bị dọa cho phát sợ. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Hắn tràn đầy kinh hoàng, muốn vứt bỏ khối đồ này, làm thế nào đều làm không được, chỉ có thể bị nó một mực dính chặt hấp thu lòng bàn tay huyết dịch. Tại hấp thu máu của hắn về sau, bảo cốt toàn thân biến đỏ, phía trên sáng lên từng viên thần bí ký hiệu, tản ra mông lung quang mang, thần bí khó lường. Đang lúc Cổ Trần cho là mình xong đời thời điểm, bảo cốt bỗng nhiên ngừng lại, quang mang dần dần ảm đạm, không lại hấp thu máu của hắn. Ngay sau đó, một đạo tin tức tràn vào trong đầu. Để hắn ngạc nhiên ngốc trệ. Truyền thừa bí bảo, Nguyên Thủy Chân Phủ. Cổ Trần tâm lý chấn động, theo cái kia một đạo trong tin tức minh bạch bảo cốt lai lịch, lại là một khối truyền thừa bí bảo, phía trên ẩn chứa một loại nào đó nguyên thủy truyền thừa. Những cái kia ký hiệu cũng là Nguyên Thủy Chân Phủ. Chỉ tiếc, muốn thu hoạch được truyền thừa nhất định phải hiểu thấu đáo lĩnh ngộ phía trên Nguyên Thủy Chân Phủ. Bất quá giải khối này bảo cốt lai lịch sau Cổ Trần quả thực mừng rỡ không thôi, hoàn toàn cũng là nhặt được cái thật to tiện nghi a. Quả nhiên là bảo bối. Cổ Trần kích động sắc mặt đỏ bừng, đạt được khối này truyền thừa bí bảo, tương lai chỉ cần có thể hiểu thấu đáo bên trong Nguyên Thủy Chân Phủ, thì có thể thu được bên trong ẩn chứa Nguyên Thủy truyền thừa. đây là cơ duyên. Ông. Trên lòng bàn tay, khối kia toàn thân trong suốt bảo cốt khẽ run lên, hóa thành một vệt ánh sáng chui vào mi tâm của hắn, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Thứ này lại có thể thu nhập thể nội, thu phóng tùy tâm, để Cổ Trần mừng rỡ không thôi, bảo bối cũng là không tầm thường a. Hắn hiện tại mới hiểu được, vừa mới khối này bảo cốt hấp thu máu của hắn, để hắn có một tia liên hệ, lúc này mới đạt được khối này bảo cốt. Nhưng Cổ Trần trong lòng suy nghĩ, trước đó bảo cốt thế nhưng là bắn ra một vệt ánh sáng, kém chút đánh nát linh hồn của hắn ý thức, còn tốt thời khắc mấu chốt thần bí hạt châu đem cái kia một vệt ánh sáng hấp thu. Chính là bởi vì thần bí hạt châu tồn tại, mới khiến cho Cổ Trần may mắn thoát khỏi tai nạn, sau cùng đạt được khối này bảo cốt thừa nhận, thu hoạch được bảo vật. Xem ra, viên này thần bí hạt châu còn có rất nhiều ta không biết bí mật. Cổ Trần nói một mình, quan sát đến náo biển tình huống bên trong. Nguyên bản chỉ có một khỏa thần bí hạt châu màu đen lẳng lặng lơ lửng trong đầu, nhưng bây giờ nhiều một vật, cũng là khối kia truyền thừa bảo cốt. Khối kia bảo cốt thì lẳng lặng phiêu phù ở hạt châu màu đen phía dưới, dường như bị trấn áp một dạng, khẽ run giống như rất sợ hãi. Nhìn đến nơi này, Cổ Trần đối với thần bí hạt châu càng coi trọng hơn, dạng này một khối truyền thừa bảo cốt, vốn là ẩn chứa năng lượng cường đại, không phải tùy tiện có thể thu phục. Nhưng hắn rất dễ dàng thì thu phục, khẳng định cùng cái khỏa hạt châu này có quan hệ. Suy nghĩ một chút trước đó hoang lang, ở chỗ này thật lâu, liền không có thấy nó thu hoạch được khối này truyền thừa bí bảo, hơn nữa còn bị trọng thương, khẳng định có vấn đề. Hiện tại tốt, không chỉ có chém giết bộ lạc tế thần hoang lang, càng thu hoạch được một phần truyền thừa bảo cốt, về sau chỉ phải thật tốt lĩnh hội phía trên nguyên thủy chân phủ, thì có thể thu được bên trong nguyên thủy truyền thừa. Đối với Cổ Trần tới nói, đây là cơ duyên to lớn. Và anh đang nghĩ ngợi, đột nhiên dưới chân truyền đến một cỗ chấn động, đánh thức Cổ Trần. Hắn kinh hãi phát hiện, dưới chân cầu thang đá vậy mà băng liệt, mà lại dưới nền đất truyền đến từng đợt mãnh liệt chấn động, càng ngày càng mãnh liệt. Không tốt, nơi này muốn sụp. Cổ Trần sắc mặt đại biến, đột nhiên trông thấy trên hang động vẩy xuống từng khối đá vụn, rung động dữ dội để sơn động thậm chí bên ngoài cả ngọn núi đều muốn sụp đổ. Nhìn đến nơi này, hắn không cần suy nghĩ, không nghĩ ngợi nhiều được trực tiếp nhanh chân liền chạy. Ầm ầm. Cương đại chấn động truyền đến, mảng lớn ngọn núi đều tại lay động, trong lúc nhất thời thành thế to lớn. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Một bên khác, bên trên bình nguyên một đám người nguyên thủy hoảng sợ không thôi, cảm giác được chấn động truyền đến, nguyên một đám kinh nghi bất định. Những người này chính là tộc nhân trong bộ lạc, đang chuẩn bị chạy khỏi nơi này, kết quả cường đại chấn động truyền đến, để rất nhiều người đứng không vững trực tiếp ngã trên mặt đất. Mọi người một mặt sợ hãi, ánh mắt kinh hãi nhìn qua nơi xa, nơi đó là Cấm Sơn phương hướng. Các ngươi mau nhìn. Có người kinh hô, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua Cấm Sơn phương hướng. Tất cả mọi người nhìn lại, nhất thời bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy vốn là Cấm Sơn chỗ mảng lớn dãy núi, tại thời khắc này bỗng nhiên không hiểu sụp đổ, quần quần khí lãng bao phủ, bụi mù đầy trời. Tuy nhiên ở buổi tối, ở dưới ánh trăng lại có thể trông thấy cái kia kinh khủng chẳng diện, khắp nơi lõm, ngọn núi sụp đổ, dường như tận thế đến. Trời ạ, bộ lạc, mau nhìn bộ lạc chỗ đó. Lại một tiếng kinh hô, mọi người hoảng sợ nhìn lại, quả nhiên trông thấy bộ lạc chỗ sơn mạch bỗng nhiên nứt toác. Từ giữa đó đứt gãy ra, sau cùng băng lún xuống dưới. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, chấn đến vô số người mảng nhĩ đau đớn, đầu váng mắt hoa, cường đại chấn động khiến người ta đứng không vững trực tiếp té lăn trên đất. Tất cả mọi người luống cuống, hoảng sợ thét lên, đại nhân kinh hoàng, tiểu hài tử khóc giống, một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Tế thần. Nhất định là tế thần nổi giận. Chúng ta xong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc nhân nằm rạp trên mặt đất hoảng sợ kêu rên, không ngừng đối với chỗ đó quỳ bái. Hô hoán, khẩn cầu tế thần bớt giận. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là tế thần nổi giận, đều cho rằng là tộc trưởng Cổ Trần chọc giận vị kia bộ lạc tế thần. Đều do tộc trưởng. Có người bi phẫn kêu to. Lập tức liền thu hoạch được những người khác đồng ý, có người giận dữ hét, đều là tộc trưởng, nếu không phải hắn đi chọc giận tế thần, như thế nào lại tạo thành cục diện như vậy? Bộ lạc hết rồi. Tế thần nổi giận, núi lở đất nước. Chúng ta trốn không thoát, đều sẽ bị giết chết. Mọi người kinh hoàng kêu to, đều muốn tình cảnh này quy kết đến Cổ Trần vị tộc trưởng này trên thân, cũng là hắn đi chọc giận bộ lạc tế thần mới tạo thành. Cái kia núi lở đất nước cảnh tượng khiến người sợ hãi, bộ lạc trên dưới tất cả mọi người tuyệt vọng, vì ở nơi đó lạnh run phát run lấy. Cũng là hắc thổ đều một mặt hoảng sợ, nhưng trong mắt lại lộ ra nồng đậm bi ai, nhìn lấy Cấm Sơn phương hướng phát ra gầm lên giận dữ. Tộc trưởng! Hắc thổ hô to, bi thương bất lực, ai có thể cứu bộ lạc của bọn hắn? Hắn cho rằng Cổ Trần chết rồi. Lúc này, chân trời dần dần trắng bệnh, đêm tối đi qua, trời gần sáng. Một đêm này, bộ lạc tất cả mọi người hoảng sợ không chịu nổi một ngày, quỳ bái ở nơi nào, có run lẩy bẩy, nói lẩm bẩm khẩn cầu người tế thần bất giận cùng tha thứ. Có một bộ phận ngồi yên ở trên mặt đất, nhìn lấy sụp đổ hủy đi bộ lạc ngọn núi, một mặt mờ mịt. Chỉ có Hắc Thổ một người, đứng ở nơi đó sững sờ nhìn qua Cấm Sơn phương hướng, không nhúc nhích, mắt trong mang theo một loại chờ đợi. Trời đã sáng, tộc trưởng ra sao? Mau nhìn, đó là cái gì? Đột nhiên, bên cạnh có tộc nhân phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người cùng nhau bừng tỉnh, ào ào nhìn lại, chỉ thấy nơi xa phế tích bên trong, đang có một bóng người kéo lấy một cái quái vật khổng lồ từng bước một đi tới. Hắc Thổ nhìn lấy cái kia một bóng người, ánh mắt một lồi, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Là tộc trưởng. Tộc trưởng trở lại. Hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn la to, đánh thức bộ lạc những người khác. Lúc này thời điểm, mọi người mới rung động phát hiện, bọn họ vốn là cho rằng chết đi tộc trưởng chính từng bước một hướng lấy bọn hắn đi tới. Người tới, chính là Cổ Trần. Chương 18, rung động. Sáng sớm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên vẩy xuống, chân trời nổi lên một chút thoái kim. Trên thảo nguyên, một đám bộ lạc người nguyên thủy ngơ ngác nhìn qua phía trước đi tới một thanh niên. Hắn tay xách cốt mâu, trên thân da thú đã sớm rách mướp, lộ ra thân thể màu đồng cổ, tràn đầy lực lượng cảm giác. Dưới ánh mặt trời, hắn toàn thân trên dưới dường như hất lên một tầng kim quang, giống như thần, làm cho người kính sợ. Kinh người nhất là trong tay hắn còn kéo lấy một bộ to lớn hung thú thi thể. Ẩm. Chỉ thấy Cổ Trần tiện tay đưa trong tay kéo lấy đồ vật ném một cái, to lớn xác sói ngang ở trước mặt mọi người, bừng tỉnh bộ lạc mọi người. Tộc trưởng. Hắc Thổ kích động, thân thể có chút phát run nhìn lấy Cổ Trần, tâm lý chấn kinh, cuồng hỉ, ngốc trệ chờ một chút không phải trường hợp cá biệt, tóm lại khó có thể bình tĩnh. Còn lại không ít tộc nhân đồng dạng kích động không thôi, tộc trưởng không có việc gì, để bọn hắn nội tâm sợ hãi lòng có một chút điểm an ủi, dường như tìm tới người đáng tin cậy. Tộc trưởng, đây là Hắc Thổ chỉ cái kia to lớn sắc sói, có chút không xác định hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn lại, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào cỗ kia to lớn độc giác lang thi, vết máu loang lổ, dữ tợn đáng sợ, trợn trừng hai mắt chết không nhắm mắt. Cho dù chết đi, cái này sắc sói đồng dạng cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, để người nhìn mà phát khiếp. Cổ Trần thần sắc bình tĩnh đảo qua tại chỗ tất cả mọi người, nhìn lấy mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong lại vẻ mặt sợ hãi, còn có một loại tâm thần bất định, không tin, phức tạp, hoảng sợ chờ một chút tâm tình. Các tộc nhân. Sau một hồi, hắn mở miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, nó, cũng là bộ lạc tế thần, chính là chúng ta mọi người lúc trước đều hoảng sợ mầm tai họa. Một câu để hiện trường lâm vào tĩnh mịch, không một người nói chuyện, yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cứ việc đã có người đoán được một chút. Nhưng tránh thức nghe được Cổ Trần thừa nhận nói ra được mới cảm thấy rung động, thật không thể tin. Nó cũng là bộ lạc tế thần. Hắc Thổ bọn người trừng lớn hai mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm cố kia sắc sói, rung động chi tình không cần nói cũng biết, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bộ lạc tế thần, là một đầu mọc da độc giác, toàn thân màu da cam hoang lang, cũng là nó, hàng năm muốn bộ lạc cung phụng 10 tên tuổi trẻ tộc nhân làm tế phẩm. Cũng là nó, làm cho cả bộ lạc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hoảng sợ đâm sâu vào, không cách nào ma diện. Không sai, nó chính là chúng ta bộ lạc tế thần, an bộ lạc vô số tộc nhân tế thần. Cổ Trần mỗi chữ mỗi câu, băng lãnh không chứa tình cảm lời nói làm cho người phát lạnh. Hắn hai mắt mãnh liệt, quát to, cái gọi là tế thần, chỉ là một đầu thành tinh sói, nó ăn hết chúng ta bộ lạc bao nhiêu tộc nhân, để cho chúng ta hoảng sợ, sợ hãi. Hiện tại nó đã bị ta giết chết, cái gọi là tế thần, nó chết rồi. Cái này rít lên một tiếng. Ẩn chứa Cổ Trần trong lòng biệt khuất, phẫn nộ cùng sát khí, chấn động đến tất cả tộc tâm thần người hoảng hốt. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, tế thần chết. Cương đại tế thần, hoảng sợ ngọn nguồn, bộ lạc thần, vậy mà thật đã chết rồi, bị Cổ Trần vị tộc trưởng trẻ tuổi này giết chết. Giờ khắc này, tất cả tộc nhân nhìn về phía Cổ Trần ánh mắt biến đến không giống nhau, tràn ngập kính sợ. Bao quát Hắc Thổ đều một mặt kính ý nhìn lấy Cổ Trần, từng cái cúi đầu, trên mặt biểu lộ có rung động. Cuồng hỉ, thật không thể tin. Bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng, rung động không thôi, nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, dưới cái nhìn của bọn họ cường đại không thể chiến thắng tế thần, lại bị giết. Từ nay về sau, bộ lạc không có tế thần, chúng ta cũng không cần đem thân nhân của mình, hài tử, tộc nhân đưa lên làm tế phẩm. Chúng ta tự do. Cổ Trần thanh âm truyền khắp trong thai của mọi người, cái kia âm thanh vang dội mang theo một loại len keng, bất khuất, kiên định, dường như một cỗ niềm tin. Quanh quẩn tại trong lòng mọi người. Tộc trưởng thần uy. Đông nhiên hô to một tiếng truyền đến, Hắc Thổ dơ cao thạch mâu, mặt mũi tràn đầy phấn khởi kích động gào thét, phát tiết lấy chính mình nội tâm phấn chấn chi tình. Rung động, quá rung động. Tộc trưởng thần uy. tộc trưởng thần uy. Nháy mắt, tất cả tộc nhân cùng nhau buộc phát ra kinh thiên động địa gieo họ, từng cái dơ cao thạch mâu, thạch phủ, một thường, một cùng, huy động cánh tay kêu gào. Một cái kia cái kích động khuôn mặt, mang theo hy vọng, rung động, vui sướng, phát ra từng tiếng kinh người hò hét. Bọn họ nhìn về phía cổ trần trong ánh mắt, mang theo một loại kính sợ, phảng phất tại nhìn một cái thần, tế thần chết rồi, bị tộc trưởng giết chết, vậy hắn thì là có thí thần năng lực. Trước đó không có người tin tưởng cổ trần có thể đánh bại tế thần, tại hắn không có xuất hiện một khắc này, tất cả tộc nhân đều cho là hắn chết rồi. Nhưng bây giờ trái lại, cổ trần còn sống trở về, thậm chí mang về bộ lạc tế thần thi thể, để mọi người tránh thức kiến thức đến bộ lạc tế thần hình dáng. Cái kia chính là một cái sói, thành tinh sói, có cường đại năng lực, lại trở thành bộ lạc cung phụng tế thần, không biết đã ăn bao nhiêu bộ lạc tộc nhân. Hiện tại tế thần chết rồi, rốt cuộc không cần lo lắng thụ sợ. Ô ô, chúng ta rốt cuộc không dùng đem hải tử đưa lên làm tế phẩm. Giết đến tốt. Con của ta a. Một số bộ lạc nữ nhân gào khóc, cao hứng, kích động ôm lấy con của mình, càng có lao nhân bi thương muốn tuyệt khóc lên, con gái của bọn hắn trước đó thế nhưng là được đưa đi cho tế thần ăn, nguyên một đám khóc như mưa. Mặc kệ là nữ nhân vẫn là lão nhân, hoặc là bộ lạc thanh niên trai tráng nam nhân, tiểu hài tử, đối với cổ trần vị tộc trưởng này tràn ngập cảm kích, mắt trong mang theo thật sâu sùng kính. Các tộc nhân vây quanh tế thần thi thể gieo họ, hưng phấn hò hét, có phẫn hận đánh lấy sát sói, phát tiết lấy bọn hắn nội tâm phẫn nộ, hoảng sợ cùng sợ hãi. Cổ trần yên lặng nhìn lấy, không nói gì ngăn lại, mặc cho những thứ này các tộc nhân phát tiết mỗi người nội tâm đè ép đã lâu hoảng sợ. Khi tất cả người phát tiết hết trong lòng phẫn nộ, hoảng sợ về sau, nguyên một đám an tĩnh lại, tự chủ đứng ở nơi đó yên lặng không nói, nhìn lấy cổ trần, mắt trong mang theo thật sâu kính ngưỡng. Từ giờ khắc này, cổ trần vị tộc trưởng này, tại tất cả tộc người trong lòng đã không có thể thay thế. Tiểu Hắc, ngươi làm không tệ. Cổ trần nhìn lấy tất cả tộc nhân đều đến đông đủ, không có thiếu khuyết một cái, tâm lý phi thường hài lòng, đối Hắc đất tán dương một câu. Hắc thổ nói xong nhớ tới cái gì, thần sắc cảm đạm nói, tộc trưởng, tuy nhiên tế thần chết rồi, nhưng bộ lạc của chúng ta cũng mất. Mọi người nghe xong ảo ảo trầm mặc, mặt lộ vẻ bi thương, trong mắt lộ ra lo nghĩ, không có nhà, không có bộ lạc, bọn họ nên như thế nào sinh tồn được. Cổ trần không nói gì, yên lặng nhìn về phía bộ lạc hướng, lúc đầu ngọn núi biến mất. Đây là cổ trần tạo thành, dù sao trong lòng của hắn minh bạch, xuất hiện loại tình huống này là bởi vì hắn lấy đi khối kia truyền thừa bí xương mới đưa đến. Ngọn núi sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích, vô số loạn thạch, bùn đất, cây cối hỗn hợp chồng chất thành một mảnh, lúc đầu bộ lạc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trầm mặc, không người nói chuyện, có người thấp giọng thúc thiết, đối tương lai tràn ngập mờ mịt, có một loại thật sâu bất an cùng bất lực. Bộ lạc, chẳng khác gì là nhà của bọn hắn, bọn họ can, hiện tại bộ lạc không có, giống như là mất đi bộ rễ lục bình không dễ, trong lúc nhất thời mờ mịt. Bộ lạc không có. Có người tự lẩm bẩm, khóc thành người mít ướt, mang theo một loại lòng chua xót cùng tuyệt vọng. Đại nhân, tiểu hài tử đều đang yên lặng thút thít, duy chỉ có cổ trần không khóc, trong lòng của hắn ngược lại có chút im lặng, thì mấy cái phá núi động, khóc cái bóng a. Chương 19, bất khuất niềm tin. Bộ lạc vị trí cũ. Một đám người nguyên thủy đi vào ngọn núi phế tích ngoại trú đủ, ngơ ngác nhìn trước mắt bừa bộn một mảnh cảnh tượng. Bộ lạc của bọn hắn hết rồi. Ngọn núi không thấy, hóa thành một vùng phế tích, lúc đầu bộ lạc đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, bầu không khí ngưng trọng, không người nói chuyện, người trên mặt người đều lộ ra một loại bi ai biểu lộ. Ô ô ô, bộ lạc hủy. Rất nhiều tộc nhân đang thấp giọng nức nở, có khóc thành người mít ướt, mang theo một loại nồng đậm lòng chua xót cùng tuyệt vọng. Cổ Trần không nói chuyện, lặng lặng nhìn hóa thành phế tích bộ lạc, không buồn không vui, thì mấy cái phá núi động mà thôi, có cái gì đáng giá thương tâm lưu luyến. Tại thời khắc này, cổ trần tâm lý bỗng nhiên tuôn ra một cỗ kiên định niềm tin, cái kia chính là muốn dẫn dắt bộ lạc đi hướng văn minh. Ta muốn thành lập một cái cường thịnh man hoang văn minh. Cổ Trần nội tâm vang lên một thanh âm, càng ngày càng to, đó là tín niệm của hắn, lại chu sát tế thần thời điểm thì có loại này niềm tin. Niềm tin, là một loại lực lượng, một loại tinh thần. Người không tín đọc tương đương cái xác không hồn. Người một khi có niềm tin, liền có một cỗ lực lượng vô hình, chống đỡ lấy hắn hướng niềm tin phương hướng không ngừng đi xuống. Các tộc nhân. Cổ Trần chậm rãi quay người, khắp khuôn mặt là kiên định niềm tin, trong mắt lộ ra một cỗ làm cho người yên tâm quan mang, đó là tự tin, là niềm tin, lây nhiễm sợ hãi lo nghĩ tộc nhân. Tất cả mọi người nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong đống nhiên lộ ra một chút hy vọng ánh sáng, tộc trưởng, có thể giết tế thần, nhất định sẽ chỉ huy bọn họ trọng kiến gia viên. Hắn nhìn lấy tất cả mọi người, lớn tiếng nói, bộ lạc hủy chúng ta có thể trọng kiến, nhưng là không có niềm tin thì triệt để không cứu nổi. chúng ta muốn tại mảnh này nguy hiểm man hoang đại địa phía trên sinh tồn, nhất định phải ưỡn ngực, cầm vũ khí lên, dùng chúng ta hai tay bảo vệ bộ lạc tôn nghiêm. Nếu như chúng ta có kiên định niềm tin, thì không ai có thể áp bách chúng ta, không ai có thể nô dịch chúng ta, liền xem như thần cũng không được. Phàm là ước hiếp chúng ta bộ lạc tộc nhân người, giết. Tế thần cũng là xuống tràng. Cổ Trần chân đạp tế thần thi thể, giơ cao cốt mâu, từng tiếng hét lớn chấn động tâm thần của mọi người, có một ngọn lửa tại tất cả mọi người trong lòng thiêu đốt, càng ngày càng nghiêm trọng, không tự chủ đỡ ngực lên. Chúng ta có tranh tranh thiết cốt, có bất khuất niềm tin, cho dù là thần, chúng ta cũng có thể chiến thắng. Bởi vì, chúng ta vĩnh không khuất phục. Rít lên một tiếng, chấn đến vô số tộc nhân trong lòng nhiệt huyết dâng trào, trong mắt buốc lên sáng rực quan mang, sống lưng thẳng tắp, dường như đốt lên vật gì đó. Đó là niềm tin, một khỏa bất khuất hạt giống. Vĩnh không khuất phục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bộ lạc trên dưới người người nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi hò hét, giống giận. Tất cả mọi người sôi trào, một loại bất khuất niềm tin hạt giống rơi vào trong lòng, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, không ngừng trưởng thành. Trên bầu trời, vàng óng ánh quang mang về xuống, cho cổ Trần phủ thêm một tầng kim quang, giống như thần, in dấu thật sâu khắc ở tất cả tộc trong lòng người, không cách nào ma diệt. Chính là vị này tuổi trẻ tộc trưởng, đem bộ lạc tộc nhân làm thành tế phẩm đến ăn tế thần chu sát, vì bộ lạc mang tới ánh sáng cùng hy vọng. Cũng là vị tộc trưởng này, để bọn hắn minh bạch thần cũng không phải là không thể chiến thắng. Giờ khắc này, bộ lạc các tộc nhân minh bạch một loại đồ vật, cái kia chính là niềm tin, vĩnh không khuất phục niềm tin. Tại loại này niềm tin lực lượng cảm giác nhiễm cùng chống đỡ dưới, người người tinh khí thần biến đến có chút khác biệt, phảng phất có cỗ không sờn lòng tinh thần. Còn có một cỗ khí thế một đi không trở lại, sắc bén, phong mang, đang dần dần thành hình. Bởi vì cổ Trần cố ý gây nên, đốt lên bộ lạc các tộc nhân nội tâm cái kia một đoàn bất khuất hỏa diễm, sống lưng thẳng tắp, xương cốt cứng rắn, vĩnh không khuất phục. Đây cũng là nhân tộc cái kia có niềm tin cùng ngạo cốt. Man hoang, tràn đầy nguy hiểm, nếu không có không sờn lòng niềm tin, cũng chỉ có thể biến thành man hoang hung thú thậm chí các loại cường đại chủng tộc thực vật. Tựa như trước đó bộ lạc, bị một tôn tế thần, một đầu hoang lang nuôi nhốt, hàng năm ăn 10 người, tâm tình không tốt thậm chí muốn ăn bao nhiêu thì ăn bao nhiêu. Cuộc sống như vậy, cổ Trần là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy. Nhìn lấy các tộc nhân từng cái phấn khởi nộ hống, tinh khí thần dần dần thuế biến, cổ Trần tâm lý rất hài lòng, chí ít đã chôn xuống một hạt giống. Chỉ cần tương lai không ngừng ma luyện, thuế biến, toàn bộ bộ lạc người đều sẽ mang theo một cỗ bất khuất niềm tin, vinh không khuất phục đem sâu sắc có tủy. Đương nhiên, con đường này dài đằng đẵng, rất long đong, thậm chí nương theo lấy vô số bụi gai cùng nguy hiểm. Các tộc nhân, nơi này đã không cách nào tiếp tục ở lại sinh tồn. Tại tất cả mọi người sau khi bình tĩnh lại, cổ Trần bắt đầu làm ra dự định cùng an bài. Tộc nhân trong bộ lạc nhóm đều nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng, không ai có thể thay thế cổ Trần địa vị bây giờ. Cổ Trần ánh mắt quét qua tất cả người, lớn tiếng nói, ta quyết định, dẫn mọi người tìm kiếm gia viên mới, trọng kiến một cái cường đại hơn bộ lạc. Nguyện đi theo tộc trưởng, trọng kiến bộ lạc. Trọng kiến bộ lạc. Hắc thổ giơ cao thành mâu, cái thứ nhất hưởng ứng, ngay sau đó, những bộ lạc khác tộc nhân cùng nhau lớn tiếng phụ họa, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn tộc trưởng. Bộ lạc không có, đương nhiên muốn tìm gia viên mới trọng kiến, trong bọn họ tâm cuối cùng có vẻ chờ mong, đối cổ Trần tràn đầy lòng tin. Dù sao vị tộc trưởng này, liên bộ lạc người người e ngại hoảng sợ tế thần, đều có thể chém giết, tự nhiên tin tưởng hắn có thể mang cho mọi người hy vọng cùng ánh sáng. Cổ Trần nhẹ nhàng nâng tay đè xuống mọi người cảm giác hưng phấn. Hắn nói ra, tiếp đó, chúng ta đem về đạp vào tràn ngập không xác định di chuyển con đường, cho đến tìm tới phù hợp ở lại sinh tồn gia viên mới đến. Có điều, di chuyển chính là đại sự, nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Cổ Trần một lời một câu nói ra tính toán của mình, nhưng di chuyển chính là đại sự, nhất định phải có sung túc chuẩn bị mới có thể. Tiểu Hắc, ngươi chỉ huy tộc nhân bắt đầu thu thập thực vật, sáng mai, bắt đầu di chuyển. Vừa mới nói xong, Hắc thổ lập tức mang theo số lớn tộc nhân, bắt đầu chia công ăn bài, bắt cá, hái quả dại hái quả dại. Còn có Hắc thổ mang theo một bộ phận tộc nhân tiến man hoang bình nguyên bên trong săn bán, trữ hàng lương thực, chuẩn bị di chuyển. Nhìn lấy bộ lạc các tộc nhân từng cái bận rộn, cổ Trần lại một thân một mình đứng ở nơi đó, nhìn một chút dưới chân hoang lang thi thể, tâm lý có dự định. Cái này hoang lang, chính là bộ lạc trước đó tế thần, không người nào dám ăn, bởi vì sợ hãi. Hơn nữa còn là cổ Trần vị tộc trưởng này chém giết, tự nhiên thuộc về tộc trưởng, không có người sẽ có tâm tư. Căn này độc giác không tệ, đáng tiếc không đủ dài. Cổ Trần gõ gõ hoang lang một cái sừng, chỉ có dài 9 tấc, không phải rất dài, nhiều nhất có thể mài thành một cây dao găm. Đến mức da sói, có vô cùng kiên cố phòng ngự, có thể làm thành áo da thú, thịt sói bên trong ẩn chứa lấy năng lượng cường đại, ăn hẳn là có thể đầy đủ cường thân kiện thể. Đến mức lang huyết, càng quý giá, đầu này hoang lang chính là thành tinh đồ vật, được tôn là tế thần không phải không đạo lý. Nếu không phải nó bị bảo cốt chấn thương, khả năng Cổ Trần muốn giết đều không có dễ dàng như vậy. Hắn dùng cốt đao gục xuống hoang lang cả trương ra, tiếp lấy cắt thịt, bắt đầu nướng chín phơi khô, đến mức xương sói tự nhiên vọt tới nấu canh. Lang huyết đã sớm chảy khô, tuy nhiên đáng tiếc, nhưng Cổ Trần cắt sói tâm sau kinh ngạc phát hiện, ở trái tim bên trong vậy mà ẩn chứa một đoàn dòng máu vàng nóng nhàn nhạt. Đây là bảo huyết, trong suốt sáng long lanh, hiện ra một chút kim quang, không có một chút mùi tanh, ngược lại tản ra một cỗ kỳ dị hương thơm. Đây là tinh huyết, quý giá vô cùng, ẩn chứa năng lượng cường đại. Hắn dùng một cái chén gỗ cẩn thận từng ly từng tí tiếp được những thứ này dòng máu màu vàng kim nhạt, vừa vặn nửa bát, tản ra một tia một luồng kỳ lạ hương khí. Những thứ này huyết, thật có thể tăng cường thể chất sao? Cổ Trần bưng chén gỗ, tâm lý rất nghi hoặc, khẽ cắn môi trực tiếp há mồm ủng ủ cùng ngủ uống xong cái này nửa bát màu vàng kim nhạt lang huyết. Chương 20, thể phách cường đại. Nửa bát dòng máu màu vàng kim nhạt cửa vào, chỉ cảm thấy một cỗ hỏa nhiệt theo thể nội bạo phát, dường như nuốt vào không phải huyết dịch, mà chính là một đoàn nóng rực dung nham. Cổ Trần toàn thân đỏ bừng, bốc lên một tia một luồng kim quang, rất nhạt, đem da thịt của hắn nhuộm thành màu vàng kim nhạt, lộ ra một cỗ hừng mang. Nhiệt khí bốc hơi, từ đỉnh đầu bốc lên khói trắng. Lại nhìn Cổ Trần mặt, đỏ bừng vô cùng, giống như là tôm luộc. Nóng quá. Cổ Trần kinh hãi, cảm giác thể nội nóng rực vô cùng, uống xong hoang lang bảo huyết, vậy mà giống như là một đoàn dung nham một dạng tại thể nội bạo phát. Một tiếng ầm vang trầm đục theo trong thân thể truyền đến, bốn phía không khí đều biến đến nóng rực, liên đối lấy trên người da thú có chút cháy bỏng vị đạo. Những cái kia dòng máu màu vàng kim nhạt không ngừng khuếch tán toàn thân, dung nhập trong máu, để trong thân thể huyết dịch toàn bộ sôi trào lên. Mà lại tại cơ mặt ngoài thân thể, bốc lên bừng bừng bạch khí, giống như bị thiêu đốt một dạng, đau đớn khó nhịn, không cách nào hình dung loại thống khổ này. Ông. Đúng vào lúc này, trong đầu truyền đến một tiếng ngao ngọng, viên kia thần bí hạt châu hiện ra quang mang, từ bên trong tràn ra một cỗ năng lượng màu đỏ ngòm. Cỗ năng lượng này nhanh chóng tán loạn toàn thân, vậy mà vướt lên Cổ Trần thể nội bị thiêu đốt thân thể, nhanh chóng chữa trị tới. Ngay sau đó, Cổ Trần ý thức bị một khối bảo cốt thật sâu hấp dẫn, khối kia chuyển thừa bí xương phía trên bỗng nhiên sáng lên từng viên thần bí ký hiệu. Nguyên thủy chân phù nhảy lên, để Cổ Trần ý thức đắm chìm trong đó, dường như lâm vào ngộ đạo. Lúc này, trong thân thể cái kia một đoàn hoang lang màu vàng kim nhạt bảo huyết bắt đầu hòa tan, bị thần bí hạt châu tràn ra tới năng lượng luyện hóa, tiếp lấy dung nhập trong thân thể hắn. Bang bang, cốt cách đua tiếng, huyết dịch sôi trào, dường như lao nhanh sông lớn bao phủ toàn thân, vậy mà lóe ra một chút xíu đạm kim sắc quang mang. Nguyên bản huyết dịch biến đến càng thêm sền sệt, bên trong ẩn chứa một chút nhạt điểm sáng màu vàng nóng, phá lệ lóa mắt, lộ ra một loại khí tức cường đại. Cổ Trần hấp thu bảo huyết, thân thể thu hoạch được không hiểu thuế biến, chính một chút xíu mạnh lên, thân thể bắp thịt mật độ, cốt cách cường độ chờ một chút không ngừng nhắc đến cao. Làm thể nội hết thể bình tĩnh trở lại, Cổ Trần theo trong mê mang thanh tỉnh, giống là vừa vận đại mộng sơ tỉnh, căn bản không biết mình vừa mới thế nào. Vừa mới thế nào Cổ Trần một mặt mờ mịt, không có ý thức đến chính mình vừa mới đến đấy thế nào. Giống như ngộ đạo, lại hình như không phải, cố gắng nghĩ lại lấy lại phát giác chính mình căn bản không có gì thu hoạch, lại có loại cảm giác mình vừa mới có một loại nào đó lĩnh ngộ. Đáng tiếc lại nhìn cái kia một khối bảo cốt, phía trên nguyên thủy chân phù đã ẩn nặc, căn bản nhìn không ra vừa mới hắn đến cùng phải hay không thật lĩnh ngộ. Cổ Trần đầy trong đầu dấu chấm hỏi, không nghĩ ra dứt khoát không nghĩ. Thân thể của ta, mạnh lên rồi. Giờ phút này, Cổ Trần rốt cục phát hiện thân thể của mình mạnh lên, so trước đó càng cường đại, trên lực lượng mặc dù nói không nhiều lắm tăng lên. Nhưng rõ ràng cảm nhận được trong thân thể cái kia cỗ tràn đầy lực lượng, cường đại, cẩn trọng, nhất cử nhất động dường như hoàn mỹ nắm trong tay lực lượng của thân thể. Đinh! Cổ Trần nhẹ nhàng dùng ngón tay gõ cốt mâu, vậy mà phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm, thanh thúy êm tai, khiến người ta chấn kinh. Hắn một mặt ngốc trệ, kinh hỉ nói, khá lắm, thân thể của ta tựa hồ biến đến không đồng dạng, giống như mạnh như thép như sắt thép. Cảm thụ được thân thể của mình biến hóa, Cổ Trần tâm lý kinh hỉ dị thường, uống nửa bát bảo huyết, lại có thể đạt được loại này thuế biến, quả thực thật không thể tin. Kỳ thật vẹn vẹn cái kia nửa bát hoang lang trong lòng bảo huyết không có cái này hiệu quả, trong đó lớn nhất nhân tố còn là đến từ trong đầu thần bí hạt châu. Cổ Trần rút ra bên hông cốt đao, nhẹ nhàng trên cánh tay vạch một cái, rát một tiếng, trên cánh tay lưu lại một điều bệnh vấn, căn bản không có một tia vết thương. Hắn cũng là dùng lực vạch một cái, vậy mà không có thụ thương, không thể không nói thân thể của hắn cường độ đạt tới một cái kinh người độ cao, có thể so với sắt thép. Ha ha, thật không thể tin a. Cổ Trần cười to không ngừng, nhìn lấy trên cánh tay một đạo bệnh ấn, rất nhanh liền khôi phục lại, căn bản không có thụ thương, cơ thể cường độ đạt đến sắt thép thân thể. Không thể không nói, Cổ Trần lần này gặp may mắn, nuốt vào nửa bát bảo huyết, tại thần bí hạt châu tác dụng dưới thân thể lại một lần nữa thu được tối luyện, biến đến càng cường đại. Trên lực lượng mặc dù không có mạnh lên, nhưng là thể phách cường độ tuyệt đối mạnh lên. Truyền thừa bí bảo, muốn thế nào hiểu thấu đáo. Lúc này, Cổ Trần trong lòng bàn tay một phen, phía trên nổi lơ lửng một khối trong suốt bảo cốt, tản ra mông lung lộng lẫy. Tại bảo cốt phía trên, mơ hồ có thể thấy được từng viên thần bí ký hiệu, những thứ này cũng là nguyên thủy chân phủ. Cổ Trần cảm giác trước đó chính mình tốt như xa vào đốn ngộ, tựa hồ có linh ngộ, nhưng sau khi tỉnh lại không có cảm giác nào, rất kỳ quái. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm khối này bảo cốt, nghĩ đến như thế nào lĩnh ngộ bên trong nguyên thủy chân phủ, muốn như thế nào mới có thể thu được phía trên nguyên thủy truyền thừa. Chỉ có lĩnh ngộ nguyên thủy chân phủ, mới có thể thu hoạch được bên trong truyền thừa, mới có thể thực sự hiểu rõ cái này man hoang thế giới lực lượng, biến đến càng cường đại. Cổ Trần nội tâm bức thiết hy vọng chính mình mạnh lên, đáng tiếc, bây giờ căn bản không hiểu ra sao, thậm chí không cách nào tìm tới nhập môn biện pháp. Ai, được rồi, về sau từ từ suy nghĩ biện pháp lĩnh ngộ phía trên nguyên thủy chân phủ, thu hoạch được truyền thừa. Nhìn rất lâu, Cổ Trần không thể không thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thu hồi bảo cốt. Hiện tại đã không có cách, có lẽ là năng lực không đủ, còn không có cách nào lĩnh ngộ bảo cốt phía trên nguyên thủy chân phủ, chỉ có thể chờ đợi. Có điều hắn cũng không lo lắng, liền xem như không cách nào lĩnh ngộ bảo cốt phía trên chân phủ, hắn cũng có được trở nên cường đại đường lối, cái kia chính là thần bí hạt châu. Thứ này mới là hắn chỗ dựa lớn nhất cùng át chủ bài. Thời gian kế tiếp, Cổ Trần xử lý cái kia hoang lang thi thể, xương cốt, còn lại thịt thì từng cái nướng chín phơi khô. Nói đến kỳ quái, cái này hoang lang thịt, vậy mà hiện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt, dường như phía trên ẩn chứa một cô năng lượng. Không cần phải nói, cái này hoang lang khẳng định có lấy lực lượng cường đại, huyết nhục bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn, ăn hết khẳng định có chỗ tốt. Tộc nhân khác đều đang bận rộn, săn bắt, chuẩn bị thực vật, Cổ Trần cũng không ngoại lệ, xử lý cái này hoang lang còn thật không dễ dàng. Hắn đem ra sói cắt, làm thành một kiện áo da thú khoác lên người, còn đem còn lại da thú một lần nữa làm một cái da thú vỏ kiếm bao vây lấy cốt kiếm. Sau cùng dùng xương châm, dây cỏ làm ra một đôi da thú dày, khoan hay nói, mặc vào rất thoải mái dễ chịu. Cái này một bận rộn cũng là một ngày một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trần thật sớm lên. Nơi xa một vòng húc nhật thăng hư không, chân trời tràn ra luồng thứ nhất quang mang, chiếu sáng thiên địa vạn vật. Một ngày mới bắt đầu. Trời đã sáng, tộc nhân khác nhóm đều đã tỉnh lại, từng cái thu dọn đồ đạc, làm đủ chuẩn bị. Tất cả mọi người nhìn lấy Cổ Trần, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Cổ Trần đứng tại trên một khối nham thạch mặt, toàn thân tắm vàng lóng ánh ánh sáng mặt trời, giống như phủ thêm một tầng kim sắc thần quang. Xuất phát, tìm kiếm gia viên mới. Hắn nâng lên cốt mâu hướng phía trước nhất chỉ, hét lớn một tiếng, mở ra bộ lạc di chuyển con đường. Bộ lạc đội ngũ xuất phát, hơn 1000 bộ lạc tộc nhân kết bè kết đội, trùng trùng điệp điệp bắt đầu đạp vào tìm kiếm gia viên mới đường. Một trận mới đường đi mở ra, bọn họ đem sẽ tao ngộ như thế nào gặp trắc trở, bộ lạc tương lai lại đem đi về phương nào. Chương 21, hoảng sợ. Man hoang bình nguyên bên ngoài, một dòng sông nhỏ một bên, đang có lấy một nhóm lớn thân mặc da thú người nguyên thủy tạo thành đội ngũ, dọc theo bờ sông một mực hướng thượng du đi. Những người này chính là trước kia mất đi gia viên không thể không di chuyển hoang lang bộ lạc người. Người cầm đầu chính là bộ lạc tộc trưởng, Cổ Trần. Hắn người khoác da thú, tay cầm cốt mâu đi tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn qua mênh mông khắp nơi, trong lúc nhất thời cảm xúc bành trướng, có một loại biến hóa vi diệu. Tiểu Hắc, chúng ta đi mấy ngày? Đón trời chiều đi đến, Cổ Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi câu. Chỉ thấy bên cạnh một cái cao 2 mét người nguyên thủy bước nhanh chạy tới, mặt mũi tràn đầy cung kính, hắn là Hắc Thổ. Tộc trưởng, đã 3 ngày. Hắc Thổ cung kính trả lời, nhìn một chút trời chiều rơi xuống nói ra, xem tình hình, hôm nay mặt trời tức sắp xuống núi, màn đêm chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Cổ Trần nghe xong gật gật đầu, nhìn trước mắt mênh mông đại thảo nguyên, đã đi 3 ngày, còn tốt không có gặp phải quá nhiều cường đại hung thú, ngược lại là một đường hữu kinh vô hiểm. Lúc này, hắn xa xa đã nhìn thấy phía trước có một mảnh rừng nhiệt đới, ngăn trở bộ lạc di chuyển lộ tuyến. Nhưng hắn cũng không muốn xuyên qua mảnh này rừng nhiệt đới, bởi vì trong rừng cực kỳ nguy hiểm, bên trong có các loại man hoang hung thú độc trùng ẩn hiện. Nhưng nếu không xuyên qua rừng cây, đường vòng nhất định phải vòng qua toàn bộ rừng cây, thậm chí có khả năng chết đi lộ tuyến, mất đi phương hướng, khi đó mới thật sự là nguy hiểm. Ầm ầm. Đang nghĩ ngợi, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, gây nên rất nhiều tộc nhân chú ý. Mọi người hào hào nhìn hướng lên bầu trời, không biết khi nào, mọi người đỉnh đầu đã mây đen dày đặc, mặt trời bị che đậy, thiên địa phảng phất một chút tối xuống. Trời muốn mưa. Cổ Trần ngẩn người, tâm lý minh bạch đây là muốn trời mưa dấu hiệu. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, nương theo lấy từng đạo tia chớp, đây là lôi bạo vũ điểm báo. Có thể không đợi hắn nghĩ tiếp, phía sau bộ lạc tộc trong đám người xuất hiện một trận rối loạn, rất nhiều tộc nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn lên trên bầu trời tia chớp lộ ra hoảng sợ vẻ mặt sợ hãi. Thiên thần nổi giận. Có tộc nhân bỗng nhiên hoảng sợ kêu to, cũng quỳ trên mặt đất lễ bái. Tình cảnh này để Cổ Trần sửng sốt, có chút ngốc trệ, thế nào thật tốt đột nhiên quỳ xuống miệng hô thiên thần đâu. Rất nhanh hắn thì kịp phản ứng, những bộ lạc này tộc nhân là tại e ngại lôi điện, trên bầu trời mây đen hội tụ, đen nghịt làm cho người áp lực, phía trên tia chớp sấm sét, từng cái tia chớp xen lẫn dọa sợ những thứ này nguyên thủy bộ lạc người. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cổ Trần có chút dở khóc dở cười, đồng thời lại có chút bất đắc dĩ, không phải liền là đánh cái lôi hạ cái mưa nha, cần phải lại bái lại sợ, coi là thiên thần nổi giận. Kỳ thật rất bình thường, tại cổ lão man hoang nguyên thủy bộ lạc nhân loại, đối với thiên nhiên lực lượng tràn ngập kính sợ cùng hoảng sợ. Tựa như trước đó đối với bộ lạc bên trong tế thần một dạng hoảng sợ cùng kính sợ, nhưng từ khi bị Cổ Trần chém giết tế thần sau bọn họ thì không sợ. Nhưng đối với lôi điện, đây tuyệt đối là kính sợ vô cùng. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hơn 1000 tộc nhân, mỗi một cái đều lộ ra kính sợ cùng vẻ mặt sợ hãi, thậm chí có một bộ phận trực tiếp quỳ trên mặt đất lễ bái. Thiên thần, khẩn cầu thiên thần khoan dung. Có trong tộc lão nhân lễ bái lấy, trong miệng tự lẩm bẩm cái gì. Những người khác một dạng, đối với trên trời lôi đỉnh tràn ngập kính sợ, căn bản sẽ không nhận thức đến đây là tự nhiên lực lượng cùng một loại hiện tượng. Cổ Trần vừa tức vừa bất đắc dĩ, thì liền hắc thổ đều một mặt vẻ mặt sợ hãi, hắc mặt mũi trắng bệnh. Oanh! Một tiếng oanh minh, long trời lở đất giống như tiếng vang nổ ở đỉnh đầu mọi người phía trên, doa đến còn lại bộ lạc tộc nhân đồng loạt nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Kinh hai gặp một đạo thiểm điện đánh rớt, chính bên trong phía trước rừng cây, một tiếng ầm vang, phương viên vài trăm mét bên trong hoa cỏ cây cối trong nháy mắt biến thành tro tàn, mặt đất lộ ra một cái hố to, bước lên từng tia hỏa quang hồ quang điện. Đáng sợ một màn, để Cổ Trần giật nảy mình, hoảng sợ không thôi. Hắn khiếp sợ nhìn lên trên bầu trời từng đạo tia chớp, vừa mới cái kia vừa đến tia chớp bổ đến quá mạnh liệt đi. Quả thực hủy thiên diệt địa a, lập tức đánh ra một cái 100m hố to, bốn phía cây cối hoa cỏ đều hóa thành tro tàn, khiến người sợ hãi. Giống như có chút không đúng. Cổ Trần kinh nghi nhìn qua hư không, đầy trời lôi xà xen lẫn, vô cùng kinh khủng, luôn cảm thấy những ngày này lôi có không giống bình thường chỗ. Tất cả mọi người lên, chúng ta tranh thủ thời gian tìm địa phương tránh né. Hắn hét lớn một tiếng, tâm lý tràn ngập một cỗ nồng đậm bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Mọi người nghe xong tộc trưởng thanh âm, lập tức ngẩng đầu, nguyên một đám lơm lớp lo sợ đứng lên, ào ào hướng về hắn hội tụ tới. Tiểu Hắc, lập tức chỉ huy tộc nhân đi theo ta. Cổ Trần không nói nhảm, trực tiếp dẫn đầu đi đến, tâm lý cái kia cố bất an càng phát ra mãnh liệt, luôn cảm giác có một cỗ thật sâu nguy cơ. Tuy nhiên không hiểu vì sao, nhưng Cổ Trần tin tưởng trực giác của mình. Đi! Hắc thổ cắn răng, mang theo số lớn tộc nhân nhanh chóng đuổi theo, mọi người theo Cổ Trần hướng phía trước mảng lớn dãy núi bên trong chạy tới, trong rừng cây khẳng định không thể tránh né, chỉ có tìm tới sơn động tránh một chút mới là. Vừa mới một màn kia cũng là tốt nhất cảnh cáo. Ào ào ào! Mưa to nghiêng bàn. Nương theo lấy từng đạo tia chớp sấm sét, toàn bộ thế giới dường như lâm vào trong bóng tối, trầm muộn tiếng sấm khiến người ta sợ hãi cùng hoảng sợ. Đặc biệt là cái kia từng tiếng sấm sét nổ vang, chấn động đến ngọn núi đều dao động, cây cối đều lạnh run run run, dọa sợ rất nhiều bộ lạc tộc nhân. Mọi người thấp thỏm lo âu, lảo đảo nghiêng ngã cùng lên đến. Hoảng sợ, sợ hãi, nhưng vẫn là đi theo Cổ Trần vị tộc trưởng này. Có lẽ là bị Cổ Trần bình tĩnh thong dong cảm nhiễm, các tộc nhân yên ổn rất nhiều. Sau cùng hắc thổ bị hắn phái đi ra phía trước dãy núi chỗ đó tìm kiếm tránh né chi địa. Rất nhanh, hắn bước lên mưa to vội vã chạy về tới. Tộc trưởng, phía trước có mấy cái sơn động. Hắc thổ một mặt hưng phấn chạy tới, nói ra phát hiện của mình, phía trước có mấy cái sơn động. Cổ Trần nghe xong tinh thần chấn động, tại hắc thổ chỉ huy phía dưới rất mau tìm đến mấy cái kia sơn động, phụ cận cỏ dại rậm rạp, nhưng bị mấy chục cái tộc nhân hợp lực thanh lý ra một con đường. Mấy cái này sơn động rất lớn. Là một số thuần thiên nhiên hang động, bên trong có các loại thạch nhũ, mà lại có thể miễn cưỡng dung nạp bộ lạc tất cả mọi người tạm thời tránh mưa. Vừa mới tiến đến, Cổ Trần đã nghe đến một cỗ dã thú lưu lại mùi hôi thối, hiển nhiên nơi này có dã thú ở lại cùng ẩn hiện, nhưng ở bên trong không có phát hiện dã thú. Lớn nhất hậu bộ lạc tộc nhân đều tiến vào những hang núi này tránh né, mọi người toàn thân ướt nhẹp, bất đắc dĩ, Cổ Trần để hắc thổ mang đến bộ lạc hỏa chủng, trong sơn động thu thập một số củi khô cùng cỏ dại nhen nhóm nguyên một đám đống lửa. Lúc này mới tốt hơn nhiều. Còn tốt chính là những hang núi này phía trên đều có miệng thông gió, châm lửa về sau, khói bụi có thể từ phía trên bay ra đi, nếu không mọi người sẽ bị tươi sống hung chết. Ngồi tại trước đống lửa, tộc nhân trong bộ lạc nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy, thân thể bị xối, tăng thêm không khí có chút rét lạnh, càng có sợ hãi của nội tâm. Ầm ầm. Bên ngoài tia chớp sấm sét, dường như thượng thiên nổi giận một dạng, dọa đến trong sơn động bộ lạc tộc mọi người hoảng hốt sợ hãi ôm thành một đoàn. Chỉ có Cổ Trần, tay cầm cốt mâu đứng ở trước sơn động, yên lặng ngắm nhìn bên ngoài đèn kịt bầu trời, từng đạo sấm sét tia chớp vạch phá bầu trời, mưa to mưa như chút nước. Trận này mưa to tới quá đột ngột, mà lại có chút không đúng, cái kia cổ áp lực cảm giác rất mãnh liệt, để trong lòng của hắn nhịn không được bịt kín vẻ lo lắng. Di chuyển ngày thứ ba thì tao ngộ loại này chuyện không tốt, đối với hắn mà nói là có một số đả kích, nhìn xem bộ lạc tộc nhân sợ hãi vẻ mặt sợ hãi liền biết. Vì sao ta có loại bất an mãnh liệt? Cổ Chân nhìn qua đen kịt bầu trời, nhịn không được kinh nghi, luôn cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đông. Đột nhiên, một tiếng ngột ngạt tiếng vang từ không trung truyền đến, tầng mây nổ tung, đầy trời lôi đỉnh hội tụ, lộ ra bên trong một cái quái vật khổng lồ. Cái kia là? Cổ Chân hai mắt đột nhiên trừng lớn, trái tim siết chặt, cảm giác hô hấp đều đình chỉ. Bầu trời lôi vân phía trên, vậy mà ẩn giấu đi một con khổng lồ sinh vật. Chương 22, hai đại hung vật. Lôi vân bên trên có một cái sinh vật. Nó chiều cao 100 trượng, toàn thân hiện đầy lít nha lít nhít lôi xả vần quanh, bạo liệt khí tức ép tới người vô pháp thở dốc, tụ mây thành lôi, hình ảnh khủng bố cùng cực. Giống. Con manh thú kia há mồm gào thét, phun ra ước vạn lôi quang quần quận mà đi, tàn phá bừa bãi thương khung. Cái kia đầy trời lôi quang hội tụ thành bờ sông, quần quận bao phủ, một đường đánh tan tầng mây, dung ra một cái đối diện ẩn dấu to lớn sinh vật. Tình cảnh này, để Cổ Trần hai mắt trừng lớn, hoảng sợ thất thanh. Hắn không nghĩ tới, bầu trời lôi vân phía trên vậy mà cất giấu hai cái khủng bố hung thú, cái kia thân thể cao lớn, khí tức kinh khủng áp bách, khiến người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Cái kia bị tạc đi ra hung thú, là một con hỏa điểu, toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, thiêu đốt hư không, sinh ra kịch liệt gợn sóng. Nó hai mắt phun lửa, nhìn qua đối diện cái kia cái kiện hàng lấy ước vạn lôi quang cự thú, không chút do dự há mồm phun ra một mảnh chói lọi biển lửa. Ầm ầm. Biển lửa cùng lôi quang va chạm, hai cỗ lực lượng nổ tung, chôn vùi hư không đều sụp đổ một dạng, khắp nơi bị chấn động đến lạnh rung dao động. Kinh khủng hình ảnh, thật sâu lạc ấn tại Cổ Trần trong mắt. Hắn kinh hai trông thấy, cái kia hai cỗ lực lượng va chạm phát ra ba động, kém chút đem hắn trâu ngọn núi hất bay. Giang giác. Một đầu lôi đình bổ xuống dưới, chính bên trong nơi xa một cái ngọn núi, tại chỗ hóa thành bột mịn biến mất, chỉ lưu lại một hố sâu bốc lên khói đặc. Còn có hỏa quang từ trên trời rơi xuống, phân diệt mảng lớn núi rừng, tảng đá đều bị hòa tan thành dung nham. Hoa điểu. Giao ra bảo vật. Một tiếng quát lớn truyền khắp khắp nơi, hư không sinh lôi, ước vạn lôi đỉnh quần quận bao phủ, giống như diệt thế. Cái kia lôi đỉnh hung thú ngang qua hư không, xoắn tới vô cùng lôi vân, hóa thành một phương lôi hải và đập tới. Đông. Hư không sụp đổ, chỗ đó không gian đều bị đụng lún xuống dưới, kinh khủng tráng cảnh, khiến người ta khó có thể tin, như là gặp được thần linh. Người mơ tưởng. Hòa điểu kêu lên, liệt diễm phần thiên cuốn qua, hóa thành biển lửa tiến lên. Cả hai tại hư không va chạm, cuối cùng song song nổ tung sụp đổ, chỉ để lại mảng lớn phù quang lấp lóe. Không giao thì chết. Lôi đỉnh hung thú giống to, toàn thân lôi quang chiếu sáng bầu trời, há miệng hút vào, khắp nơi tầng mây nhanh chóng tụ đến, bao trùm thân ảnh của nó, mang theo vô tận lôi xả ù ù đánh tới. Rầm rầm rầm. Long trời lở đất, giống như diệt thế đại kiếp, hai cái hung thú trên hư không chém giết, dẫn đến lôi quang tàn phá bừa bãi, bổ ở trên mặt đất, lưu lại một cái hố lớn. Có đánh trúng sơn mạch, trong nháy mắt đánh thành bột mịn. Càng có thiên hỏa rơi xuống, phân diệt núi sông rừng rậm, như là diệt thế cảnh tượng, dọa sợ trong sơn động tất cả bộ lạc tộc nhân. Thiên thần. Là thiên thần nổi giận. Tộc nhân hoảng sợ quỳ trên mặt đất, bị bên ngoài sơn động hư không phía trên loại kia diệt thế cảnh tượng dọa sợ, đặc biệt là nhìn đến cái kia hai cái kinh khủng tuyệt thế hung thú, quả thực dọa người vô cùng. Thi liên hắc thổ đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Hoảng sợ nhìn qua bên ngoài sơn động cái kia đáng sợ chiến đấu chẳng diện, như là thần chiến. Tất cả tộc nhân, đều cho rằng đó là thiên thần tại đại chiến, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Giờ phút này, Cổ Trần trong lòng có chút run sợ, kinh dị nhìn qua cái kia đại chiến trường mặt, ngay từ đầu còn có thể trông thấy hai đầu to lớn hung thú chém giết bóng người. Đến cuối cùng, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời lôi quang tàn phá bừa bãi, biển lửa che trời, phần diệt vạn vật. Ầm ầm. Chấn động truyền đến, núi dao động động đất, trên sơn động đều đánh rơi xuống vô số đá vụn xuống tới, dường như cả ngọn núi đều muốn sụp đổ mở dạng. Đặc biệt là trông thấy hư không phía trên thỉnh thoảng rơi phía dưới một đạo thiểm điện, để Cổ Trần kinh hồn bạt vía, thật sợ hãi có tia chớp đột nhiên rơi tại bọn họ chỗ sơn mạch, vậy liền triệt để xong đời. những cái kia lôi đỉnh, uy lực khủng bố, hủy thiên diệt địa, một khi đánh trúng ngọn núi đều thẳng tiếp hóa thành bột mịn, chỉ để lại một khỏa hố sâu. Còn có cái kia cỗ phần phần liệt diễm, phàm là rơi xuống chi địa, vạn vật đều bị phần diệt sạch sẽ, một chút không dư thừa, nhìn hắn tâm thần rung động rung động. Nam cái rãnh, cái kia hai cái rốt cuộc là thứ gì? Cổ Trần tâm lý kinh dị vô cùng, toàn thân phát run, cảm thụ được đến từ trên bầu trời cái kia hai cỗ kinh khủng uy áp, kém chút liền bị đè sấp xuống. Nếu không phải trong thức hải viên kia thần bí hạt châu, còn có cái kia một khối bảo cốt phát sáng, ngăn trở cái kia hai cỗ kinh khủng uy thế, khả năng hắn đều cùng tộc nhân khác một dạng nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi. Hai đại hung thú kịch chiến, trang diện hùng vĩ, hủy thiên diệt địa, quả thực cũng là khủng bố, doa người. Vâng! Cách đó không xa, một cái ngọn núi bỗng nhiên bị tràn lan xuống lôi điện bổ trúng, tại chỗ nổ tứ phân ngũ liệt, lộ ra một cái hố sâu. Cổ Chân giật mình kêu lên, đầu đầy mồ hôi lạnh đều xuống tới, bởi vì ngọn núi kia cách nơi này vẹn vẹn có mấy ngàn mét xa mà thôi. Hắn hoảng sợ nhìn qua hư không phía trên, cái kia đầy trời lôi quang, thật sợ hai đột nhiên có một tia chớp đánh tại bọn họ chỗ ngọn núi. Hoảng sợ, bất an, quanh quẩn lấy chúng nhân trong lòng. Những bộ lạc khác tộc nhân sớm đã sợ đến mặt như màu đất, tim mật muốn nức, thậm chí có người đã không chịu nổi cái kia cỗ uy áp trực tiếp ngất đi. Đến mức tiểu hải tử, đã sớm hoảng sợ hai mắt nhắm lại chết ôm lấy mỗi người thân nhân, run lẩy bẩy, không dám khóc lên. Hô! Đột nhiên, một đoàn liệt diễm rơi xuống, địa điểm chính là Cổ Trần chỗ cái sơn động kia. Không tốt! Cổ Trần hai mắt một lồi, hoảng sợ nhìn lấy rơi xuống một ánh lửa, đó là hỏa điểu trên người loại kia đáng sợ hỏa diễm. Còn không có tới gần thì có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm cảm giác nóng rực, thậm chí trên dưới bầu trời lên mưa to đều không thể dập tắt cái này đoàn hỏa diễm. Nguy hiểm! Nồng đậm cảm giác nguy cơ bao phủ toàn thân, để Cổ Trần tay chân rét lạnh, vô pháp tưởng tượng cái này một đoàn khủng bố hỏa diễm rơi xuống, bọn họ có thể hay không bị đốt thành cho bụi. Tất cả mọi người tuyệt vọng, nhìn lấy mưa kia nước dập không tắt hỏa diễm lấy rơi xuống, tốc độ cực nhanh, chớp mắt thì rơi xuống Cổ Trần trước mặt. Vâng! Trong tích tắc, hỏa quang bao phủ, liệt diễm đốt cháy. Cổ Trần căn bản đến không kịp trốn tránh, thậm chí làm không được phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này một đoàn liệt diễm rơi xuống ở trước mặt của hắn, tại chỗ nổ tung. Song Cổ Trần trong lòng thoáng qua một ý nghĩ như vậy, mơ hồ trông thấy một đoàn đỏ tươi huyết dịch tuôn ra vào thân thể. Ngay sau đó hắn bị cái kia một cỗ liệt diễm trong nháy mắt chìm ngập, tất cả tộc nhân đều tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn bị ngọn lửa chìm ngập tộc trưởng, dường như thời gian dừng lại. Ông! Ngay tại Cổ Trần cùng mọi người coi là triệt để xong đời thời điểm, trong thức hải truyền đến một tiếng ngong ngong. Viên kia thần bí hạt châu bỗng nhiên phát sáng, tự chủ khôi phục. Đen như mực hạt châu, giống như một cái tiểu tiểu hắc động, đột nhiên phóng xuất ra hấp lực cường đại, trong nháy mắt dẫn dắt cái kia cố nổ tung liệt diễm cuốn vào trong hạt châu. Nhìn lấy dài dằng dặc, kỳ thực trong điện quang hỏa thạch, cái kia một cố rơi xuống màu vỏ quýt liệt diễm, liên đối lấy tuân gia nhập thể nội cái kia một đoàn huyết dịch trực tiếp bị thần bí hạt châu cho hút dọn sạch, một chút không dư thừa. Hỏa diễm nổ tung, tiếp theo bị hút vào Cổ Trần thể nội biến mất không còn tăm tích. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, chỉ để lại bốn phía bị đốt cháy dấu vết. Giờ khắc này, Cổ Trần nội tâm thay đổi rất nhanh, kém chút trái tim đều bạo chết, thật dọa sợ. Không chết. Hắn miệng lớn thở dốc, một mặt chưa tỉnh hồn, lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, trên mặt còn sót lại loại kia sợ hãi tử vong. Vừa mới, hắn thật kém chút cho là mình chết ở chỗ này, nhưng sau cùng thần bí hạt châu cứu được hắn, đem cái kia một đoàn nước mưa dập không tắt hỏa diễm trực tiếp hấp thu. Hoa điểu. Người chạy không thoát. Ầm ầm ầm. Lúc này, hư không bên trên truyền đến một tiếng quát lớn, chỉ thấy một đạo hỏa quang xuyên không, chớp mắt bay về phương xa, đằng sau, một mảng lớn lôi vân cuồn cuộn, bọc lấy ước vạn lôi quang đuổi theo. Sau một hồi, trên trời lôi vân dần dần tán đi, lôi quang biến mất, hỏa diễm dập tắt, mưa to cũng dần dần ngừng lại. Cổ Trần sững sờ nhìn lấy đây hết thảy, tâm lý minh bạch, nguy cơ đi qua. Cái kia hai cái hung thú một đuổi một chạy, chớp mắt biến mất tại mênh mông chân trời. Chương 23, phàm thể cấp 1. Mưa to dừng lại, bầu trời khôi phục bình tĩnh, ánh sao lấp lánh. Nhưng ai đều không có quên vừa mới cái kia kinh khủng đại chiến, hai cái hung thú tại thiên khung đại chiến một trận, dẫn phát tai họa thật lớn. Một đêm này, trong sơn động các tộc nhân nguyên một đám thấp thỏm lo âu, người nào đều không thể chìm vào giấc ngủ. Liền xem như Cổ Trần đều là chưa tỉnh hồn, kiến thức đến loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa về sau, mới chính thức ý thức được chính mình nhỏ bé cùng yếu ớt. Tại cái kia các loại cường đại hung thú trước mặt, thật không chịu nổi một kích, liên đối lấy chiến đấu dư âm đều có thể đưa ngươi hóa thành cho tàn, không thể tin được. Man hoang, rất nguy hiểm. Cổ Trần thật sâu ý thức được, cái này man hoang thế giới nguy hiểm cùng khủng bố, trước đó hai cái hung thú đại chiến tình cảnh in dấu thật sâu ấn trong đầu, không cách nào ma diệt. Trong lòng của hắn hỏa nhiệt, nhìn đến cái kia hai cái hung thú, lôi đình diệt thế, đốt núi nấu biển lực lượng kinh khủng, đối với chánh thức lực lượng cường đại khát vọng đạt đến một cái cực điểm. Đây mới thực sự là cường giả, ta theo đuổi lực lượng. Cổ Chân đứng tại cửa động, không nhúc nhích, nhìn qua khôi phục lại bình tĩnh hư không, tâm lý có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Đó là khát vọng đối với lực lượng, vô cùng mãnh liệt. Cái thế giới này quá nguy hiểm, không có lực lượng cường đại căn bản là không có cách sinh tồn và đặt chân, để hắn ý thức đến chính mình nhỏ yếu. Vừa mới cái kia một đám lửa. Rất nhanh, Cổ Trần tâm tư đặt ở trước đó đoàn kia theo trời rơi xuống hỏa diễm. Đoàn kia hỏa diễm khẳng định đến từ con hỏa điểu kia hung thú, nước mưa dập không tắt hỏa diễm, làm cho người rung động. Ban đầu vốn cho là mình sẽ bị đốt thành tro bụi, nhưng sau cùng xuất hiện chuyển cơ, thần bí hạt châu trực tiếp thôn vệ cái kia cô nước mưa đều dập không tắt hỏa diễm. Hắn còn nhớ, bị ngọn lửa bao phủ trong tích tắc, giống như trông thấy một đoàn lớn chừng quả đấm huyết dịch bay vào trong cơ thể của hắn. Đoàn kia huyết dịch, trong suốt sáng long lanh, nóng rực vô cùng, hẳn là hỏa điểu rơi xuống một giọt máu, có thể đốt núi nấu biển. Chỉ bất quá bị thần bí hạt châu hấp thu, để Cổ Trần rất ngạc nhiên, đồng dạng có chút lòng còn sợ hãi. May mắn có ngươi, không phải vậy ta chết chắc. Cổ Trần yên lặng quan sát lấy trong đầu viên kia thần bí hạt châu, nhịn không được sinh ra một cỗ nồng đậm may mắn cùng cảm kích. Nếu không có nó, trực tiếp trước đó thì chết qua mấy lần. Ông. Lập tức, Cổ Trần ý niệm câu thông thần bí hạt châu, đồng nhiên một cỗ tin tức tràn vào tâm thần, để hắn kinh ngạc, trên mặt dần dần lộ ra vẻ mừng như điên. Bởi vì hắn phát hiện, tại thần bí trong hạt châu vậy mà cất giấu một giọt máu, nhỏ chừng đầu ngón tay một giọt máu, trong suốt sáng long lanh, ẩn chứa cường đại hỏa diễm năng lượng. Đây chính là trước đó bị hấp thu cái kia một đoàn huyết dịch, đến từ con hỏa điểu kia hung thú, lại còn tồn tại, chỉ là nhỏ rất nhiều, xem ra là bị hạt châu thối luyện qua. Ta lại có thể hấp thu một giọt máu này. Cổ Chân hưng phấn, kích động không thôi. Hắn phát hiện, trong hạt châu cái kia một giọt máu, là bị tinh thuần thối luyện sau còn dư lại, mà lại hắn có thể lấy ra hấp thu luyện hóa. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống A. Hắn chịu đựng kích động, nhìn phía sau nguyên một đám hoảng sợ bất lực tộc nhân, không nói gì, đây là tất nhiên kinh lịch một cái quá trình. Hoảng sợ, là nhân loại lớn nhất nguyên tội, là địch nhân lớn nhất. Chỉ có chiến thắng sợ hãi của nội tâm, mới có thể chân chính không sợ hãi, mới có thể ngưng tụ ma luyện ra chân chính bất khuất niềm tin, vinh không khuất phục. Trước mắt mà nói, mặc kệ là tộc nhân trong bộ lạc vẫn là Cổ Trần chính mình, đều còn cần kinh nghiệm càng nhiều ma luyện mới có thể trưởng thành. Ai Cổ Trần thở dài một tiếng, quay người bước ra hang động. Hắn chuẩn bị tìm một chỗ, thật tốt hấp thu trong hạt châu chặn được cái kia một giọt hỏa điểu tinh huyết, có lẽ có thể mang cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Cổ Trần rời đi sơn động, một đường bò tới trên đỉnh núi, nhìn lấy bị cuồng phong bình định đỉnh núi, chùi lùi không có một cây cỏ thực vật. Hắn tìm tới một khối nham thạch, xếp bằng ở phía trên, điều chỉnh thân tâm của chính mình, đón điểm điểm tinh quang bắt đầu đem hạt châu màu đen bên trong cái kia một giọt hung thú huyết lấy ra. Bắn ra. Một giọt máu xuất hiện, rơi vào thân thể bên trong, nháy mắt, dường như núi lửa bạo phát đồng dạng khuyết tán ra đến, năng lượng cường đại bao phủ toàn thân. Một tiếng ầm vang, Cổ Trần thân thể rung động, cảm thụ được trong thân thể bạo phát đi ra nóng rực năng lượng, để hắn sắc mặt biến hóa, trực tiếp cởi áo ra thú vứt qua một bên. Vừa làm xong, chỉ thấy trong thân thể có vô số ngọn lửa theo trong lỗ chân lông phun ra đến, hóa thành một cỗ liệt diễm bao vây lấy thân thể của hắn. A, đau đau đau, vô tận đau đớn bao phủ toàn thân, linh hồn đều truyền đến một cỗ kịch liệt đau đớn, để Cổ Trần nhịn không được thảm kêu đi ra. Hỏa quang tràn ngập, Cổ Trần trực tiếp hóa thành một hỏa nhân, trong bóng đêm phá lệ bắt mắt. Hắn không nghĩ tới chỉ là một giọt máu, lại có như vậy năng lượng kinh khủng, nếu không phải hạt châu màu đen thôn vệ luyện hóa về sau, khả năng đừng nói hấp thu, tiếp xúc liền trực tiếp hóa thành tro bụi rồi. Hiện tại hoàn hảo, tuy nhiên thống khổ điểm, nhưng Cổ Trần vẫn cảm giác mình có thể thừa nhận được, yên lặng cắn răng kiên trì. Thời gian từng chút đi qua, trên đỉnh núi, một hỏa nhân ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích, mặc cho toàn thân bị liệt diễm đốt cháy đều thờ ơ. Một đêm trôi qua, sáng sớm, luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu xuống. Trên đỉnh núi, Cổ Trần toàn thân liệt diễm dần dần dập tắt, lộ ra cái kia hoàn mỹ cơ thể, tràn ngập lực lượng, có loại man hoang cổ lão cẩn trọng khí tức. Bạch. Hắn đột nhiên mở mắt, hai đạo ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Đi qua một đêm hấp thu, hắn rốt cục đem cái kia một giọt máu hấp thu luyện hóa, để thân thể lần nữa thu hoạch được một lần kinh người thuế biến. Hấp thu cái kia một giọt máu, Cổ Trần cũng không thể trưởng khống hỏa điểu loại kia nước mưa dập không tắt hỏa diễm, nhưng phát giác thân thể các phương diện có tiến bộ kinh người. Mà lại thân thể có cường đại kháng hỏa năng lực, phổ thông hỏa diễm, đã khó có thể bỏng thân thể của hắn, đây là một cái thu hoạch khổng lồ. Thu hoạch lớn nhất vẫn là lực lượng của hắn tăng cường, theo trước đó 2.000 quân thuế biến, trực tiếp bạo tăng đến vạn quân lực. Phàm thể cấp 1, vạn quân lực. Cổ Trần bị Hạt Châu truyền đến tin tức sợ ngây người, vạn quân lực, kinh khủng bực nào. Căn cứ Hạt Châu truyền đến tin tức biểu hiện, hắn hiện tại là phàm thể cấp 1, có được vạn quân lực. Không nghĩ tới, một giọt máu, vậy mà để hắn thu hoạch được như vậy thành tựu kinh người. Thể phách càng thêm cường đại, để Cổ Trần cảm giác mình toàn thân lực lượng bành trướng, ẩn giấu lôi đỉnh vạn quân chi lực muốn bạo phát đi ra cảm giác, rất khủng bố. Đông. Cổ Trần đứng dậy, dưới chân nhẹ nhàng chấn động, khối kia to lớn đá núi trực tiếp vỡ nát thành vô số khối, thậm chí đỉnh núi đều dẫm ra một cái hố to. Ha ha ha. Nhìn lấy cái này hiệu quả, Cổ Trần cũng nhịn không được thoải mái cười to, đón mặt trời mới mọc, cả người cảm giác sảng khoái tinh thần, có cỗ thoải mái không diễn tả được tự tại. Đây chính là có được lực lượng cảm giác. Hắn không nghĩ tới lần này tao ngộ hai cái hung thú đại chiến, còn có thể thu được một lần cơ duyên, cái kia một giọt máu là hỏa điểu huyết, ẩn chứa năng lượng cường đại. Chỉ tiếc, không phải hỏa điểu tinh huyết, hoặc là bảo huyết, nếu không hiệu quả sẽ càng kinh người, thậm chí có khả năng để hắn nắm giữ hỏa điểu loại kia nước đều dập không tắt hỏa diễm. Nhưng Cổ Trần đã rất thỏa mãn, làm người không thể quá tham lam. Thật là khủng khiếp. Rất nhanh, Cổ Trần chú ý tới bốn phía tình cảnh, đầy đất bừa bộn, nơi xa từng tòa sơn mạch sụp đổ phá nát, núi rừng bị hủy. Hắn nhìn trước mắt phế tích cảnh tượng, hồi tưởng đến đêm qua cái kia hai cái hung thú đại chiến trường cảnh, trong lúc nhất thời yên tĩnh không nói. Loại kia tầng thứ, mới thật sự là cường đại. Đó mới là ta theo đuổi lực lượng, đốt núi nấu biển, hủy thiên diệt địa. Cổ Trần ánh mắt kiên định, tâm lý yên lặng đem cái kia hai cái đáng sợ hung thú xem như chính mình truy tìm lực lượng một mục tiêu. Hắn tin tưởng, tương lai mình nhất định có thể đạt tới cấp bậc kia, thậm chí siêu việt bọn họ. Bởi vì, hắn có thần bí Hạt Châu. Tộc trưởng. Lúc này, dưới núi trong động quật truyền đến một trận kêu gọi, nguyên lai là Hắc thổ cùng tộc nhân khác đều tỉnh lại. Chương 24, Hỏa Đạo Long. Sau cơn mưa trời lại sáng, Cổ Trần dẫn theo bộ lạc tiếp tục đi tới, phải xuyên qua rừng cây. Đêm qua bạo hết mưa, khắp nơi đều là nước đọng, mà lại đêm qua hai cái hung thú đại chiến tàn phá bừa bãi, dẫn đến trên mặt đất mấp mô biến thành nguyên một đám đầm nước, đi rất khó khăn, đối với bộ lạc di chuyển tới nói không phải chuyện gì tốt. Cổ Trần mang theo bộ lạc đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến lên, trực tiếp tiến nhập phía trước cái kia mảnh rừng nhiệt đới, nơi này trước đó bị lôi đình đập tới, có to lớn hô sâu. Càng bị liệt diễm đốt cháy qua, mảng lớn rừng cây bị thiêu hủy, thậm chí còn có thể trông thấy một số cháy đen dã thú thi thể biến thành than cốc. Di chuyển vô cùng khó khăn, một đường lên gặp phải các loại khó khăn hiểm trở cùng nguy hiểm. Tỷ như bọn họ mới vừa tiến vào rừng cây không bao lâu, đội ngũ thì gặp phải một chút phiền toái, có tộc nhân bị không rõ độc trùng cắn một cái, trực tiếp mất mạng. Tộc trưởng, hắn chết. Trong rừng, một đám bộ lạc tộc nhân vây tại một chỗ, trung gian nằm một cái bộ lạc lão nhân, bờ môi biến thành màu đen, thân thể cứng ngắc, đã không có chút nào khí tức. Tại chân hắn bên trên có một cái vết thương, chảy ra màu đen nùng huyết, đó là trúng độc, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ một loại kịch độc. Là cái này quái trùng cắn hắn một miệng, sau đó hắn liền chết. Hắc thổ chỉ trên mặt đất chết đi một con côn trùng, thoạt nhìn như là một con nhện. Nhưng nó so với chi chu to lớn quá nhiều, trọn vẹn bóng rổ lớn nhỏ thân thể, mọc ra 18 con chân, toàn thân lông xù, có hai căn cự đại màu đen răng độc. Cổ Chân nhìn cái này độc trùng, tâm lý nhịn không được thở dài, nói ra, mọi người chú ý điểm, đều giữ vững tinh thần, trông thấy có côn trùng không nên tới gần, nếu là gặp tập kích lập tức kêu cứu. Đúng, tộc trưởng. Mọi người sắc mặt bi thương, nguyên một đám lẫm liệt đáp lại, đều hiểu đây là một trận nguy hiểm di chuyển con đường. Tựa như đêm qua tao ngộ hai cái hung thú đại chiến, bây giờ muốn hoàn thành di chuyển nhất định quá trình gian khổ và nguy hiểm. Tựa như trước mắt bộ lạc lão nhân, bị độc trùng cắn chết. Tiểu Hắc, đem vị này bộ lạc lão nhân thi thể ngay tại chỗ an táng, nhập thổ vi an đi. Cổ Chân khoát khoát tay, để Hắc thổ dẫn người đào hố, đem chết đi lão người thi thể chôn kỹ, duy nhất có thể làm chính là điểm này. Làm xong hết thảy, đội ngũ tiếp tục đi tới, xuyên qua rậm rạp rừng nhiệt đới. Hoa hoa. Trong rừng truyền đến các loại kỳ quái loài chim kêu to, còn có một số man hoang dã thu ẩn hiện, để lại đầy mặt đất bụi tanh. Giống. Đột nhiên, phía trước lùm cây truyền đến một tiếng thú hống, âm thanh chấn sơn lâm, lá cây hào 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 rung động. Cảnh giới. Nghe được cái này rít lên một tiếng, Cổ Trần hơi biến sắc mặt, lập tức hạ lệnh cảnh giới, toàn bộ bộ lạc tất cả tộc nhân làm thành một vòng, tụ tập cùng một chỗ. Một số thợ săn ở ngoại vi, tay cầm thanh mâu, một cung các loại cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm phía trước, rậm rạp lùm cây, từng viên cổ thụ che trời, thân cây to lớn, che đậy ánh mắt. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, phía trước có lấy một con dã thú, rất khó tưởng tượng, đêm qua tao ngộ hai cái đáng sợ hung thú đại chiến, lại còn không có hoảng sợ chạy nơi này dã thú. Ngao. Sau một khắc, phía trước truyền đến từng đợt tiếng kêu rên, dần dần suy yếu, sau cùng biến mất. Giống như có manh thú gặp tập kích, để Cổ Trần híp hai mắt, cái mũi đột nhiên hỏi một cỗ nồng đậm mùi máu tươi thổi qua tới. Sàn sạc. Lùm cây lắc lư, tiếng xào sạc không ngừng truyền đến, giống như bốn phía có sinh vật chính nhanh chóng chạy xuyên thẳng qua phát ra tới thanh âm. Mà lại số lượng không ít. Ở nơi đó, Cổ Trần bỗng nhiên mở mắt, tập trung vào một bên lùm cây, ánh mắt sáng rực, trong tay cốt mâu hơi hơi hiện ra hàn mang, chỉ hướng chỗ đó. Lùm cây bên trong, ẩn phục một con hung thú. Hắn hai mắt ngưng tụ, thông qua bụi cây nhìn thấy một khỏa đầu to lớn, mọc đầy răng nanh, trong mồm còn giữ buồn nôn dịch nhợn, tích tích đắp đắp trượt xuống, một đôi mắt lộ ra băng lánh khát máu ánh sáng. Là man hoang long thú một loại. Bên cạnh Hắc Thổ ngưng trọng nói ra, nhận ra cái kia ẩn tàng dã thú lai lịch thân phận, chính là man hoang long thú trong đó một loại. Man hoang long thú, chính là bộ lạc tộc nhân đối với khủng long một loại xưng hô, long thú, chỉ là bọn hắn đối với khủng long một loại gọi chung. Kỳ thật Cổ Trần đã nhìn ra, lùm cây bên trong ẩn giấu đi một cái khủng long, mà lại cái kia khủng long còn là một loại cực kỳ hung tàn ăn thịt loại khủng long. Hắn meo cặp mắt lại nhìn chằm chằm lùm cây bên trong ẩn giấu cái kia khủng long, chính là một cái cướp long, toàn thân hỏa hồng vằn phá lệ trướng mắt, cái đuôi phía trên có lấy hỏa hồng lân phiến. Hỏa đạo long. Hắn trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Cái này khủng long, chính là hỏa đạo long, toàn thân trên dưới có lấy như hỏa diễm vằn, thân dài 2 mét, chân trước mọc ra sắc bén móng vuốt, hai cước cao to mạnh mẽ, cái đuôi phía trên mọc ra như lửa lân phiến. Nhưng Cổ Trần vẻ mặt nghiêm túc chính là, cái này bốn phía tuyệt đối không chỉ một cái hỏa đạo long, bởi vì cướp long khoa đều là thuộc về quần thể săn thức ăn tính khủng long. Mọi người cẩn thận, bốn phía có man hoang long thú hỏa đạo long, mà lại không chỉ có một con. Cổ Trần trực tiếp khẽ quát một tiếng, nhắc nhở tất cả mọi người. Mọi người nghe xong từng cái sắc mặt đại biến, cảnh giác vô cùng, tay cầm trường mâu nhìn chằm chằm bốn phía rừng cây. Lúc này, phía trước gần tàng cái kia hỏa đạo long lặng lẽ tới gần, dựa vào lùm cây hiểm hộ, muốn lặng yên không tiếng động tiếp cận Cổ Trần bên này. Nhưng cũng tiếc nó đã bị phát hiện, phát giác được hỏa đạo long lặng yên tới gần, Cổ Trần tay cầm cốt mâu, làm xong đón đầu nhất kích chuẩn bị. Cổ Trần tâm lý cười lạnh, nắm chặt cốt mâu, một cái hỏa đạo long không sợ, nhưng là liền sợ bốn phía ẩn nút còn lại hỏa đạo long đối tộc nhân phát động công kích. Bắt ngươi thử tay nghề. Cổ Trần hừ lạnh, nói xong một bước nhảy lên ra ngoài, toàn thân lực lượng quán trú tại cốt mâu phía trên, mang theo vạn quân chi thế bổ đi lên. Một tiếng ầm vang, lùm cây nổ tung tứ tán. Bên trong ẩn tàng một cái toàn thân đỏ chót văn hỏa đạo long không nghĩ tới Cổ Trần vậy mà phát động đánh bất ngờ. Nó đến không kịp trốn tránh, trí nhớ bị một cây cốt mâu bổ trúng, tại chỗ nổ tung, thân thể đều bị đánh bay mười mấy mét bên ngoài, huyết dịch hỗn hợp có hốc bắn bay một đường. Cái này hỏa đạo long hừ đều không hừ một tiếng thì bị đánh nát đầu chết thảm, Cổ Trần thậm chí còn không dùng toàn lực, chỉ là dùng ra 3 phần sức mạnh thôi. Ngao! Đột nhiên tập kích, kinh động đến rừng cây bốn phía ẩn tàng còn lại hỏa đạo long. Ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, có 3 cái hỏa đạo long trực tiếp siêu Cổ Trần phát động tấn công mạnh. 3 cái hỏa đạo long, tốc độ vô cùng nhanh chóng, trong rừng nhanh chóng lao tới, theo lùm cây một nhảy ra, mở ra miệng đầy răng nanh nhào về phía Cổ Trần. Chết! Cổ Trần quắc khẽ, quay người cũng là nhất mâu đâm ra, không khí phát ra tiếng ô ô vang. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, cốt mâu xuyên qua một cái hỏa đạo long miệng, theo trên đầu đâm mặc đi ra, tại chỗ miểu sát. Lại giết một cái hỏa đạo long. Nhưng còn lại 2 cái hỏa đạo long đã bổ nhào vào phụ cận, muốn rút ra cốt mâu đã không kịp. Bất quá Cổ Trần một mặt thong dong, từ phía sau lưng rút ra cốt kiếm, nhắm ngay gần nhất một cái hỏa đạo long ánh mắt một kiếm đâm tới. Cách. Cốt kiếm xuyên qua ánh mắt, huyết dịch phun tung tóe, truyền đến một trận cốt cách giòn nước âm thanh, cả thanh cốt kiếm đều đâm xuyên cái kia hỏa đạo long đầu, tại chỗ tử vong. Tộc trưởng cẩn thận. Một tiếng kinh hô truyền đến, Hắc Thổ nộ hống, phanh phanh quần quật mà tới. Huy động thạch mâu đối với cái kia hương Cổ Trần đánh lén hỏa đạo long đánh tới. Chỉ tiếc hắn cách quá xa, căn bản không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái kia hỏa đạo long há mồm sắp cắn trúng Cổ Trần cổ. Trong lúc nguy cấp, Cổ Trần thân thể lấy một cái quỷ dị đường cong nhéo một cái, hiểm lại càng hiểm né qua hỏa đạo long phốc cắn, cả hai thân thể giao thoa. Cốt kiếm ông một tiếng, trong nháy mắt đâm xuyên cái kia hỏa đạo long cổ, máu chảy ồ ạt, nó dãy rủa gào thét một chút thì mất đi khí tức, chậm rãi ngã xuống. 3 cái hỏa đạo long không đến 3 cái hô hấp liền bị Cổ Trần từng cái đánh giết, toàn bộ quá trình có thể nói mạo hiểm kích thích, khiến người ta cũng không dám hô hấp. Cảnh giới. Cổ Trần hét lớn, một liên tục giết 4 cái hỏa đạo long, cũng không có một chút buông lỏng, ngược lại đại hống nhắc nhở các tộc nhân để phòng bốn phía. Hắn rút ra cốt mâu, toàn thân sát khí đằng đằng, bị hỏa đạo long huyết dịch phun tung tóe một thân, xem ra tựa như là một tôn địa ngục sát thần, ánh mắt khiếp người vô cùng. Vâng! Cổ Trần huy động cốt mâu, nện đứt phía trước một cây đại thụ, to lớn thân cây ầm ầm ngược lại sụp đổ xuống, thanh âm truyền khắp rừng cây, cả kinh nhận nặc tại phụ cận còn lại hỏa đạo long ào ào lui lại. Giờ khắc này, trong rừng lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả mọi người bình phong lên hô hấp, cảnh giác bốn phía, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Trần dẫm lên một bộ hỏa đạo long thi thể, tay cầm cốt mâu, giống như một tôn sắt thần đồng dạng. Dì rào. Rốt cục, bốn phía truyền đến từng đợt dì rào tiếng vang, càng ngày càng xa, sau cùng biến mất không còn tăm tích, những cái kia giấu ở bốn phía hỏa đạo long đi. Chương 25, Hát Thủy. Theo ngoài rừng, là một mảnh khoáng đạt đồng bằng, mênh mông. Rốt cục ra đến rồi. Lúc này, trong rừng chui ra một thanh niên, tay cầm cốt mâu, người khoác giá thú. Tại hắn đi theo phía sau lít nha lít nhít rất nhiều người nguyên thủy, lần lượt đi ra rừng cây, đi tới gò đất mang, từng cái mặt lộ vẻ vui sướng. Bọn họ chính là xuyên qua rừng nhiệt đới Cổ Trần bọn người, một đường hữu kinh vô hiểm cuối cùng là bình an xuyên qua vùng rừng tùng này khu vực. Tộc trưởng, chúng ta ra đến rồi. Hắc thổ một mặt kích động, nhìn qua mênh mông đồng bằng, trong mắt lộ ra nồng đậm vui sướng. Tất cả mọi người một dạng, trên mặt tươi cười, hao phí không sai biệt lắm một ngày thời gian. Cuối cùng đi ra mảnh này đáng chết rừng nhiệt đới. Hồi tưởng đoạn đường này kinh lịch, thật mạo hiểm vô cùng, thậm chí tại dọc theo con đường này trong bộ lạc chết đi mấy người, thương vong coi như thiếu. Cổ Trần thật sâu thở ra một hơi, cả người nhẹ nhõm không ít, đi ra rừng nhiệt đới, có thể nói thoát ly đại đa số nguy hiểm. Đến đón lấy cũng là một đường tiến lên, dọc theo đường sông đi thẳng, tìm tới một mảnh hoàn toàn mới phù hợp gia viên trọng kiến bộ lạc. Trọng kiến bộ lạc, không phải tùy tiện liền có thể tạo dựng lên. Cái chỗ kia nhất định phải có tương đối an toàn khu vực, còn có sung túc thực vật tư nguyên tồn tại. Nếu không căn bản là không có cách trọng kiến bộ lạc, coi như xây xong cũng là sớm muộn diệt vong, không có sung túc nguồn nước cùng nơi cung cấp thức ăn, bộ lạc không có khả năng sinh tồn được. Tiếp tục đi tới. Cổ Trần phất phất tay, đi đầu dọc theo bờ sông đi đến, đi theo phía sau đội ngũ khổng lồ, hơn 1000 bộ lạc tộc nhân đi sát đằng sau. Mặt trời lặn phía tây, dưới trời chiều, Cổ Trần mang theo bộ lạc tộc nhân xuyên qua mênh mông đồng bằng. Lôi ra thật dài hình chiếu. Màn đêm dần dần buông xuống, nhất định phải nhanh tìm tới một cái tạm thời nghỉ ngơi địa phương dàn xếp lại, nếu không vào đêm sau sẽ càng thêm nguy hiểm. Trước lúc trời tối, Cổ Trần rốt cục tìm được một chỗ có thể tạm thời dàn xếp địa phương, nhưng đến sau này phát hiện lại có người nhanh chân đến trước. Có người. Cổ Trần đưa tay, đội ngũ lập tức dừng lại, tất cả mọi người căng thẳng một trái tim. Hắc thổ đi tới, kinh nghi nhìn qua phía trước vừa ra đồi núi khu vực, chỗ đó có một cái sơn cốc nhỏ. Bên trong có một ít nhân ảnh đi lại. Không cần phải nói nơi đó đã có người chiếm cứ. Man hoang thế giới, đụng tới những bộ lạc khác người rất bình thường, nhưng bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa một khi gặp cũng là một trận chém giết. Bởi vì nơi này là man hoang, nguyên thủy, dã man thế giới, bộ lạc muốn phải lớn mạnh, cái thứ nhất cũng là cướp người, cướp đoạt những bộ lạc khác nhân khẩu lớn mạnh chính mình. Tại phía trước tiểu trong sân gốc, liền có một chi bộ lạc tồn tại. Là những bộ lạc khác. Hắc thổ quan sát một sẽ lập tức khẳng định. Đó là một cái khác bộ lạc người, hơn nữa thoạt nhìn cũng là tại di chuyển dáng vẻ, ngay tại trong sơn cốc chuẩn bị nghỉ ngơi. Cổ Trần kinh ngạc quan sát đến nơi đó tình huống, không nghĩ tới vậy mà đụng tới đồng dạng mảnh khảnh những bộ lạc khác, xem ra đối phương chính đang nghỉ ngơi. Phía trước tiểu trong sơn cốc, xa xa nhìn lại đen nghịt một đám người lớn, chí ít hơn 2000 tiếp cận 3000 người, mỗi cái trên thân bao vây lấy vỏ cây, lá cây, da thú chờ một chút, tay cầm thạch thường, thạch phủ, một mâu, một cung nhóm vũ khí. Cái này bộ lạc nhân số đông đảo, so với Cổ Trần chỗ bộ lạc phải lớn mạnh được nhiều, nhân khẩu thêm ra gấp đôi, mà lại thanh niên trai tráng càng nhiều. Các tộc nhân, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai chúng ta bình tĩnh có thể tìm tới một mảnh béo khỏe nơi ở. Chỉ thấy trong sân gốc, một người mặc da thú nam tử khôi ngô, đi tới, an ủi chúng nghỉ ngơi nhiều bộ lạc bên trong người. Hắn tay nắm một cây thô to thạch mâu, bắp thịt cả người nhô lên, xem ra cao to mạnh mẽ. Tại hắn trên mặt có một đạo vết sẹo. Mắt trái phía trên lưu hạ ba đạo vết cắt, giống như là bị mánh thu lưu lại vết thương, thu kệch khuôn mặt càng tăng thêm mấy phần hung man chi khí. Hắn chính là cái này bộ lạc tộc trưởng, tên là Hát Thủy, bộ lạc thì xưng là Hát Thủy bộ lạc, tương đương với một cái thị tộc bộ lạc. Kỳ thật man hoang thế giới nguyên thủy bộ lạc, đại đa số đều là thị tộc bộ lạc. Tộc trưởng, phía trước có người. Lúc này, một cái tộc nhân bỗng nhiên kinh hô, chỉ ngoài sơn cốc phát hiện cái gì. Lời này đánh thức vị kia bộ lạc tộc trưởng. Hung hãn sắc mặt biến đổi, lập tức dương mắt nhìn lên. Trên cánh đồng hoang, hai đại bộ lạc không hẹn mà gặp, đều phát hiện đối phương. Là những bộ lạc khác, chuẩn bị chiến đấu. Nhìn đến bên này đi để tới gần Cổ Trần bọn người, Hát Thủy sắc mặt dữ tợn, hai mắt tỏa ánh sáng, lộ ra nét mặt hưng phấn.